Chương 465, mục đích 2, chương 465, mục đích 2, nào. Mù mắt chó của ngươi. Độ Ma Minh Vương lúc này quát lớn, hôm nay thiếu tôn tự tay bắt ngươi, ngươi ha có thể quên thiếu tôn là ai? Là ngươi. Nữ nhân này nghe xong lời này, mới tỉnh ngộ lại trước mắt cái này lại là vào ban ngày ma giáo thiếu tôn. Lúc này giận quá, hôm nay thất thủ, quả thực là ta sinh bình chi hổ thẹn. Ngươi nếu là ma giáo thiếu tôn, tự nhiên hẳn là tự cao tự đại. Đợi chờ đến ngày, ngươi ta tại trên biển một trận chiến như thế nào? Giang Nhiên nhẹ gật đầu, cô nương là cảm thấy, bản tôn tuổi nhỏ có thể lấn. Ngươi không dám. Cũng không phải không dám, chỉ là cô nương chưa hiểu rõ tình huống trước mắt. Bị bắt lại chính là ngươi. Chiếm thượng phong chính là ta. Ta có lý do gì, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, không xa vạn dặm muốn đem ngươi đưa đến trên biển, sau đó cùng cái oán loại, lại cùng ngươi giao thủ một phen, đây không phải có ma bệnh sao? Nhưng ta không phục làm sao bây giờ? Như vậy đi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Nếu như đáp án gọi ta hài lòng, cái này tốn công mà không có kết quả chuyện, ta cũng là có thể làm lần một lần hai. Đổi tới đổi lui, không phải là nghĩ gạt ta nói thật không? Nữ tử này trầm mặc một chút về sau nói ra, bất quá, ngươi nhìn qua nhưng so sánh lao già thối tha kia thuận mắt nhiều, dáng dấp cũng anh tuấn. Ma giáo thiếu tôn, võ công cũng đầy đủ cao minh. Được thôi, ngươi hỏi đi. Hồi không trả lời ngươi, ta nhìn tâm tình. Vậy trước tiên nói một chút, ngươi cùng quân Hà Thai giao dịch là cái gì? Cái này a? Nữ tử này trong mắt chuyển một chút, sau đó nói ra, ngươi cũng đã biết, huyện thế hải lâu. Biết. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, dùng hết có thể bình ổn ngữ khí trả lời. Ngươi còn biết huyện thế hải lâu? Nữ nhân ngược lại là rất kinh ngạc nhìn Giang Nhiên một chút, cũng không có thể xem thường người cái này mà giáo thiếu tôn. Vậy mà như vậy kiến thức rộng rãi. Liền thế nói như vậy ta muốn tìm tới huyện thế hải lâu, cùng bọn hắn muốn một người. Lúc đầu ta là biết huyện thế hải lâu ở nơi nào, thế nhưng là bọn hắn chợt biến mất. Ta đi theo manh mối, tìm được đất liền. Triển truyền chi hạ, biết quân Hà Thai. Mà quân Hà Thai biết huyện thế hải lâu tung tích. Cho nên, giao dịch liền đạt thành. Ta giúp hắn làm một việc, hắn nói cho ta huyện thế hải lâu tung tích, chính là đơn giản như vậy. Giang Nhiên sau khi nghe xong lông mày cau lại, ngươi muốn tìm huyện thế hải lâu làm cái gì? Cái này cùng ngươi không có quan hệ a. Nữ nhân nhìn Giang Nhiên hai mắt, đột nhiên cười một tiếng, bất quá, ta hiện tại phát hiện, tìm không tìm huyện thế hải lâu cũng không có cái gì quan hệ. Ngươi tên là gì? Ừ, ta ma giáo thiếu tôn tục danh, há có thể nói cho ngươi. Độ Ma Minh Vương cười lạnh. Giang Nhiên cười một tiếng, bản tôn tên là Giang Nhiên. Giang Nhiên, kinh thần đao. Nữ nhân kia bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn, ngươi chính là Đoạn Đông Lưu đệ tử. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, cẩn thận quan sát nữ nhân này biểu lộ, liền phát hiện nàng bỗng nhiên trở nên cực kỳ hưng phấn, quá tốt rồi, kinh thần cựu đao đệ tử, lại là ma giáo thiếu tôn, thân phận của ngươi dư xài. Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng từng hôn phối? Ta có thế tử, cũng có hồng nhan, mà lại số lượng không ít. Giang Nhiên trả lời rất là gọn gàng mà linh hoạt, chỉ vì hắn từ nữ nhân này trên mặt thấy được một chút không tốt lắm tín hiệu. Hắn mặc dù có chút ăn mặn bốn không kỵ, ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không phải như thế cái ai đến cũng không có cự tuyệt biện pháp. Trên thực tế hắn cảm giác mình trêu ra phong lưu nợ đã đủ nhiều. Đến đây dừng lại mới là thượng sách, nếu không, cho dù là Diệp Kinh Sương, Đường Thi Tình các nàng cũng đủ lớn độ, Giang Nhiên chính mình cũng không đi qua mình cửa ải này. Nữ nhân này nghe xong trên mặt quả nhiên hiện lên một vòng vẻ thất vọng, nàng ngẹo đầu nhìn Giang Nhiên hai mắt, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, còn tưởng rằng đáng tiếc, chỉ là cũng không quan trọng. Liền xem như không thành hôn cũng được, ngươi có bằng lòng hay không theo ta sinh đứa bé? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi làm việc, mai cho đến không tiện tình huống dưới, ta liền tự mình rời đi. Ngươi không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, hài tử ta biết mình nuôi lớn, đương nhiên, nàng sẽ không cùng ngươi họ Giang, ngươi đời này cũng sẽ không nhìn thấy nàng. Ngươi thậm chí có thể coi như chưa hề đều chưa từng xảy ra chuyện này. Chỉ cần để ngươi bán hai đêm bên trên khí lực. Nghĩ đến tốt như vậy chuyện, ngươi sẽ không cự tuyệt. Ta từ chối. Giang Nhiên không cần suy nghĩ, sau đó hắn cau mày, ngươi tìm huyện thế hải lâu. Chẳng lẽ cũng là vì cái này? Nói nhảm. Nữ nhân bị Giang Nhiên từ chối về sau, mang trên mặt một điểm tức giận, ta cái môn này chính là nhất mạch đơn truyền, đến ta cái tuổi này, ta phải vì môn phái tương lai suy nghĩ. Nghe nói Huyền Thế Hải lâu ít lâu chủ chính là hiếm thấy anh hảo, ta lúc này mới muốn đi Huyền Thế Hải lâu, tìm lão lâu chủ cùng hắn mượn nhi tử dùng một lát. Kết quả bọn hắn vậy mà giống như đã liệu trước tiên cơ, bỏ trốn mất dạng. Những lời này lượng tin tức so Giang Nhiên tưởng tượng càng lớn hơn không ít. Đầu tiên chính là nhất mạch đơn truyền bốn chữ này, là hiểu như vậy sao? Vì môn phái tương lai, liền phải sinh đứa bé truyền thừa võ học. Cái này cái gì xáo lộ? Mà lại nào có cùng người ta mượn nhi tử dùng, vẫn là làm cái này dùng. Huyền Thế Hải lâu lâu chủ là cái gì oán loại, biết đáp ứng loại chuyện này. Dùng người hiện đại ánh mắt đến xem, đây có lẽ là một cái chỉ thông khoái, không cần gánh chịu trách nhiệm chuyện tốt. Nhưng là đối với thời đại này tới nói, nếu có mình cốt đủ, lưu lạc đến bên ngoài, kia tuyệt không phải là cái gì để cho người ta cảm thấy cao hứng chuyện. Giang Nhiên suy nghĩ một chút lại hỏi một câu, nếu như Huyền Thế Hải lâu lão lâu chủ không muốn chứ, liền thế ta đem hắn nhi tử bắt đi a. Nữ nhân đương nhiên trả lời, dù sao chính là lấy ra dùng hai cái ban đêm, sử dụng hết về sau, ta liền còn cho hắn. Hắn lại có thể làm gì ta? Độ Ma Minh Vương nghe đến đó, nhịn không được bật cười, nha đầu này, ngược lại là có ta ma giáo phong phạm. Ta nhổ vào. Ta ma giáo nào có nàng không biết xấu hổ như vậy. Đường Họa Ý hừ một tiếng, sau đó ôm Giang Nhiên cánh tay, đi đi đi, người này vô dụng, chúng ta đi một chuyến uổng công. Giang Nhiên cũng là có chút thất vọng. Vốn cho rằng cùng Huyền Thế Hải lâu có quan hệ, có thể sẽ nhờ vào đó tìm tới lao tử quỷ. Kết quả người này lại là vì mượn giống, bị nàng ghi nhớ, cũng không biết là phúc là họa. Hắn khe khẽ lắc đầu, nói với Độ Ma Minh Vương, "Minh Vương, nhìn cho thật kỹ nàng, lúc cần thiết có thể dùng một chút thủ đoạn, đừng cho nàng chạy trốn." "Yên tâm, ta không trốn." Nữ nhân thì nói với Giang Nhiên, "Huyền Thế Hải lâu ít lâu chủ bộ dạng dài ngắn thế nào ta không biết, nhưng là ngươi lại là dài đến trong tâm khảm của ta. Ta đối với ngươi tình thế bắt buộc. Ngươi nhìn ta dáng dấp cũng không tính quá kém, tương lai hai ta đến khuê nữ nhất định là bình tĩnh xinh đẹp, mà lại học võ tư chất cũng nhất định không hề tầm thường. Ngươi liền không muốn cùng ta thử một chút?" Đường Họa Ý rốt cuộc nghe tiếp, lôi kéo Giang Nhiên liền đi. Ngược lại là Giang Nhiên đi tới cổng, còn nhịn không được quay đầu lại hỏi một câu, "Ngươi làm sao xác định liền nhất định là khuê nữ? Nếu như là nhi tử, chẳng lẽ ngươi sẽ còn bóp chết hay sao?" "Vậy sẽ không, chỉ là chúng ta bên trong có bí dược, tất nhiên sinh nữ." Nữ nhân thành thật trả lời. Giang Nhiên được giải đáp về sau, cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, liền cùng Đường Họa Ý đi. Đường Họa Ý vừa đi vừa tức giận bất bình. Trên đời này tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Thành thân sinh con chính là nhân chi thường tình. Thế nhưng là nào có nàng làm như vậy? Có hài tử cũng không cần phụ quân, đơn giản chính là nàng muốn khá lắm tử để hình dung một chút, nhưng lại hình dung không tới. Khí liên tục dậm chân. Giang Nhiên nhịn không được cười lên, làm gì như vậy để ý? Dưới gầm trời này các môn các phái nhiều quy củ đi, có nàng loại này cũng không tính kỳ quái. Ngươi có phải hay không rất là ý động? Đường Họa Ý bỗng nhiên đầu màu chỉ hướng Giang Nhiên, chẳng lẽ tỷ tỷ của ta còn chưa đủ được không? Ngươi còn đối những người khác động tâm lên niệm? Ta không có a. Giang Nhiên ngẩn ngơ, lời này của ngươi nói đến cái nào rồi? Liền có. Không phải nói ta vừa rồi kéo ngươi đi, ngươi vì cái gì lèm mà lèm mề không nguyện ý đi? Đường Họa Ý hừ một tiếng, loại này tiện nghi đưa tới cửa, ngươi khẳng định mừng rỡ như điên, hận không thể lập tức vui vẻ nhận. Trên mặt mặc dù biểu hiện được giống như từ chối, nhưng là thân thể nhưng không có kiên quyết như vậy à? Nam nhân, quả nhiên không có một cái nào đủ tốt. Giang Nhiên đưa tay ngay tại Đường Họa Ý trên trán gậy một cái. Đường Họa Ý đau hai tay che lấy cái trán, đầy mắt rên rên nhìn xem hắn, còn đánh ta? Ai bảo ngươi miệng nhỏ rắc ngay tại cái này nói hiệu nói vượng? Giang Nhiên liếc mắt, đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, nàng lại nói bậy bạ gì đó rồi. Theo âm thanh đi xem, chỉ thấy Đường Thi Tình một thân áo trắng, nhanh nhẹn mà tới. Chương 466, ám sát, 1, chương 466, ám sát, 1, vừa nhìn thấy Đường Thi Tình, Đường Họa Ý lập tức lại rũ cảm, tỷ tỷ, tỷ tỷ, thảo dân có oan a. Đường Thi Tình trong con ngươi lập tức nổi lên ý cười, sau đó ho khan một tiếng nói ra, nói nghe một chút, bản quan chủ chỉ công đạo cho ngươi. Chuyện này nói rất dài dòng, lại nghe thảo dân cho ngài em thay nói. Lại nói cái này tặc tư họ Giang Tiên Nhiên, người giang hồ xưng kinh thần đao. Hai tỷ muội hí tinh thân trên, Giang Nhiên quả quyết đánh gãy thi pháp, im ngay a ngươi. Đưa tay nắm Đường Họa Ý cái mũi, đằng sau, liền đều nuốt trở vào. Đường Thi Tình nhịn không được lại cười. Đường Họa Ý muộn thanh muộn khí điệu nói ra, tỷ tỷ, ngươi còn cười, chúng ta đều vòng tiến trong chuồng heo heo, sắp nhường một viên hoang dại rau cải trắng câu dựng đi. Trong chuồng heo heo. Giang Nhiên cười liền cùng muốn ăn thịt người giống như, tới tới tới, ngươi giải thích cho ta một chút, cái gì gọi là trong chuồng heo heo? Ý tứ đại khái đến thế là được, đừng lay như vậy hiểu rõ. Đường Họa Ý đem cái mũi của mình cứu vớt xuống tới, sau đó liền ba lạp đem vừa rồi nữ nhân kia nói, lặp lại một lần. Đường Thi Tình biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên, chăm chú nói ra, chuyện này, cần cẩn thận suy nghĩ. Nếu là nàng nguyện ý lưu lại, chúng ta tạm thời cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nàng lòng lang dạ thú, chỉ cầu dòng dõi, kia lại là đưa ngươi xem như cái gì. Huống chi, Giang gia huyết mạch há có thể dẫn ra ngoài. Nếu đem kiếp sau xuống tới hài tử, cùng nàng, khắp nơi tìm người sinh con, lại phải làm như thế nào cho phải. Người này tâm tư khó lường, giữ lại chỉ sợ là cái tai họa, nếu không, vẫn là giết đi. Không sai, giết giết. Đường Họa Ý lớn tiếng tán thành. Giang Nhiên dở khóc dở cười, cũng là không đến mức liền phải giết. A, ngươi quả nhiên là không nỡ. Đường Họa Ý ôm cánh tay nhìn xem Giang Nhiên, miệng bên trong chật chật có âm thanh. Cũng là không phải không nỡ. Giang Nhiên cười cười, ta chẳng qua là cảm thấy, nàng, còn có đợi thương các. Đường Họa Ý nhếch miệng, len len thấp giọng nói ra, chính là không nỡ. Ta nghe thấy được a. Giang Nhiên liếc nàng một cái, đừng để ghen ghét che đậy tâm, đối ta không có chút nào tin tưởng còn chưa tính, làm sao đầu óc cũng biến thành đơn giản. Chừng nào thì bắt đầu, người ta nói cái gì là làm cái đó. Ngươi nhưng từng đối nàng dùng qua tâm ma niệm ảnh hưởng qua nàng. Làm sao lại có thể xác định, nàng nói là sự thật. Đường Thi Tình như có điều suy nghĩ, ngươi cảm thấy, nàng là cố ý nói chêm chọc cười, có chỗ lừa gạt. Thật không phải là tạm thời tìm lấy cớ. Đường Họa Ý nhìn xem Giang Nhiên. Gặp Giang Nhiên sắc mặt nghiêm túc, lúc này cũng không còn trò đùa, như đây, vậy ta đây liền đi thử một chút nàng. Có thể. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, chẳng qua nếu như người này có chủ tâm giấu giếm, mà lại, tại ta ma giáo địa giới còn dám vung dạng này lão, rất khó nói nàng đối tâm ma niệm một loại thủ đoạn, sẽ có hay không có một chút đề phòng chi năng. Điều này cũng đúng. Đường Họa Ý nhẹ gật đầu, tâm ma niệm mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải mọi việc đều thuận lợi. Độ Ma Minh Vương giống như đối môn phái này có chút sợ sệt, nghĩ đến xác thực không phải dễ tới bối. Cho nên, ngươi có thể đi thử một chút, kết quả như thế nào tạm thời bất luận, dù là đáp án của nàng như cũ cùng mới đồng dạng, cũng không cần tin hết. Đối nàng vẫn là đến có chỗ đề phòng. Giang Nhiên nhẹ giọng dặn dò. Đường Họa Ý nghe nhẹ gật đầu, sau đó lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Giang Nhiên một chút, coi là thật không phải tạm thời tìm lấy cớ. Giang Nhiên thở dài, nàng từ trên biển đến, ta luôn cảm thấy lao tiểu quỷ rời đi cùng Huyền Thế Hải lâu thoát không khỏi liên quan. nhưng chúng ta đối kia phiến biển cả hoàn toàn không biết gì cả. Thật vất vả có dạng này một cái manh mối, ta làm sao cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Đường Hoa Ý nghe vậy nhẹ gật đầu, yên tâm đi, sư phụ ngươi võ công cái thế, vô luận như thế nào cũng sẽ không có vấn đề. Nữ nhân này nếu như coi là thật có trò dầu diếm, chỉ cần đưa nàng khống chế trong tay, luôn có một ngày nàng biết hiện ra nguyên hình. Hy vọng như thế. Giang Nhiên mỉm cười, nhường Đường Hoa Ý lại đi dùng tâm ma niệm nếm thử một phen. Lưu lại Đường Thi Tỉnh cùng mình tại trong đêm dạo bước. Dạo chơi mà đi, đi tới, liền đi Đường Thi Tỉnh gian phòng. Trở ra thời điểm, sắc trời đã là tờ mờ sáng. Đường Hoa Ý vừa nhìn thấy Giang Nhiên, mặt chính là túi, ngược lại là Giang Nhiên sảng khoái tinh thần. Mang theo nàng cùng Ngô Địch một lần nữa quay trở về khách sạn. Trên đường Đường Hoa Ý nói một lần chiến quả nhiên cũng không có đạt được mới đáp án, trong lòng của nàng như có một mảnh mê vụ, nàng trúng tâm ma niệm về sau, mảnh này mê vụ liền đem lòng của nàng cửa giấu đi. Làm sao cũng vô pháp dụ khiến nàng nói ra lời nói thật. Độ ma minh vương để cho ta chớ có uổng phí sức lực. Các nàng mạch này võ công, mặc dù không phải khắc chế ta ma giáo thủ đoạn, nhưng muốn đẩy ra mê vụ, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là ngươi chết ta sống. Cuối cùng rất có thể là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đường Hoa Ý sắc mặt nhìn không tốt một bộ phận nguyên nhân, cũng tới bắt nguồn từ đây. Đương nhiên, một phần khác là bởi vì Giang Nhiên nhường nàng đi bận rộn, mình lại chạy đến Đường Thi Tỉnh nơi đó hồ thiên hồ địa. Ghê tởm đến cực điểm. Giang Nhiên thì cười cười, cái này kỳ thật đã là thu hoạch. Nói rõ nàng đúng là có chỗ giấu giếm. Có cần hay không vận dụng một chút thủ đoạn? Tâm ma niệm không được, liền thế trên thân thể thực hiện tổn thương, không chịu nổi tình huống dưới, kiểu gì cũng sẽ nói thật. Giang Nhiên trầm ngâm một chút về sau, đầu tiên chờ chút đã đi, đợi chờ thành quốc chuyện kết thúc về sau, lại đến hảo hảo bào chế người này. Đường Hoa Ý nghe vậy cũng không có chấp nhất, chỉ là nhẹ gật đầu. Nô Địch cùng nhau đi tới đều cực kỳ trầm mặc, buổi tối hôm nay chỗ nghe được, nhìn thấy chuyện, nhường cả người hắn đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Giang Nhiên cùng Đường Hoa Ý nói xong nói về sau, liền nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, còn tốt chứ? Nô Địch một cái giật mình, tiếp theo cười khổ một tiếng, Giang huynh, có lẽ ngươi không thể tin được, nhưng là ta hiện tại kỳ thật rất tốt. Từ khi A Trúc đi về sau, ta còn là lần thứ nhất cảm thấy trong lòng có một chút an ủi, bởi vì biết không phải Điền Hữu Phương giết A Trúc. Ừm. Nô Địch không có phủ nhận, a kia, hắn với ta mà nói rất quan trọng, đối A Trúc tới nói cũng rất quan trọng. A Trúc chết, như là đã là sự thật, đã không cách nào vãn hồi. Vậy ít nhất không thể chính là hắn giết. Hiện tại liền đã, rất tốt. Tuyệt vọng vẫn như cũng là tuyệt vọng, chỉ là vốn cho là mình đã rơi xuống đáy cốc, lại không nghĩ rằng giữa sườn núi còn có một viên cái cổ siêu mẹo cây, đem hắn treo lại khoảng cách vực sâu không đáy, còn cách một đoạn. Dạng này may mắn mặc dù không tính quá nhiều, tình cảnh như cũ tuyệt vọng, nhưng dù sao so bàn sơ tốt hơn nhiều. Ừ, nghĩ thoáng điểm, nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh một chút trạng thái của mình cùng bộ dáng. Đợi chờ đến thời cơ thích hợp, liền có đoán báo đoán, có cửu báo cửu. Có chuyện thì dài không nói chuyện thì ngắn, ba người lặng yên không một tiếng động ở giữa, một lần nữa về tới khách sạn. Nô Địch nhìn một chút khách sạn này vị trí, lại quay đầu nhìn một chút ma giáo đám người kia cứ điểm, không chịu được trong lòng cảm khái. Chính đạo đám người này mỗi ngày tại cái này nói ma giáo, nhưng lại không biết ma giáo liền tại bọn hắn bên cạnh. Một đêm này đến đây là kết thúc, trong nháy mắt cũng đã là sáng ngày thứ hai. Giang Nhiên một đoàn người thu thập một chút đồ vật, liền một lần nữa hướng phía hoàng đô xuất phát. Trên đường ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một đoàn đủ rũ túi đầu người trong giang hồ. Vốn cho rằng trận này là bọn hắn vây công ma giáo, kết quả ma giáo đúng là không đến mấy người, lại đem bọn hắn đánh người ngửa ngửa lật. Ma giáo ít tôn vũ công che thế, ma uy ngập trời, đến mức không ít người trong lòng đều là lo sợ bất an. Liền ngay cả tương đối mà nói tương đối yên vui phái chân thành, dọc theo con đường này cũng là có chút đủ rũ, không có lúc trước như vậy mà bát. Một đoàn người cứ như vậy một đường trầm mặc về tới hoàng đô. Vừa mới tiến vào cửa thành, Giang Nhiên cũng đã phát hiện Vương Hoành lưu lại ám ký. Cùng chân thành lên tiếng chào về sau, Giang Nhiên liền dẫn Khê Nguyệt công chúa rời đi đội xe. Tại trong ngõ tối, quanh đi còn lại, rất nhanh hai người liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hai cái này, một cái là Vương Hoành, một cái khác chính là Diệp Đông Lai. Chỉ có điều, Vương Hoành nhiều nút trong bóng tối, Diệp Đông Lai lại tại một cái không tính quá lớn, nhưng là rất náo nhiệt đường đi miệng. Hắn đang ngồi ở nơi đó cật hồn đồn. Thời tiết đã hơi nóng, chương 466, ám sát 2, chương 466, ám sát 2, hắn ăn một đầu đều là mồ hôi. Giang Nhiên xoay chuyển ánh mắt, liền dẫn Khê Nguyệt công chúa đi vào hắn đối diện ngồi xuống, đối tiểu nhị ca hô một tiếng, đến hai bát mì hoành thánh. Được rồi. Tiểu nhị ca đáp ứng tay chân lanh lẹ rất nhanh liền đưa tới hai bát mì hoành thánh. Thanh quốc mì hoành thánh tương đối thực sự không phải loại kia một chậu thịt, có thể dùng 3 năm cái chủng loại kia. Mỏng da lớn nhân bánh, rau xanh làm ngọn nguồn canh, phía trên gắn một tầng hành lá hoa. Một bát có chừng 10 cái, nếu như là bán đại lực ý, một bát đại khái ăn không đủ no, nhưng dưới tình huống bình thường, đầy đủ một người trưởng thành ăn no rồi. Giang Nhiên tiện tay cầm lấy trên bàn nước ép tớt hướng bên trong ngược lại, một bên nói ra, có người ám sát ngươi rồi. Diệp Đông Lai ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, làm sao ngươi biết? Cái này ngõ nhỏ không lớn, nhưng cũng xem như phố xá sầm bất miệng. Ngươi ngày bình thường cực ít ăn cái này một bụng, này lại tại nơi này ăn cái này, là không muốn để cho những sát thủ kia có cơ hội để lợi dụng được đi. Giang Nhiên dùng thìa điều hòa nước ép ớt, múc một ngụm canh uống một ngụm, ừm, mùi vị không tệ. Diệp Đông Lai cùng Khê Nguyệt công chúa nhìn xem hắn cái này một bát đỏ rực, cũng cảm giác có chút ăn không trôi. Hai người khẩu vị không sai biệt lắm, đều là nước dùng quả nước. Cũng may hôm nay chủ yếu cũng không phải đến cật hồn đồn. Diệp Đông Lai phun ra một hơi về sau nói ra, đêm qua liền có người sờ bước đến sứ quán. nửa đêm trước là đang tìm người, nửa đêm về sáng liền muốn giết ta. Cũng may ngươi an bài cho ta người võ công cao minh, đám người này tất cả đều gãy tại trong khách sạn, nhưng còn có người núp trong bóng tối chờ thời. Bọn hắn là đang tìm công chúa, đồng thời dự định một khi tìm được liền trực tiếp đem công chúa ám sát. Hắn nói đến đây, ngẩng đầu nhìn về phía Khê Nguyệt công chúa, điện hạ, hạ quan coi là Thanh Quốc hoàng đế đã không phải là nơi ở lâu, chúng ta cần mau rời khỏi, nếu không có lẽ sẽ có bỏ mình chi hiểm. Chuyện này hạ quan mặc dù đã 800 dặm khẩn cấp chuyển về triều ta, sợ chỉ sợ thanh đế nửa đường chặn đường. Khê Nguyệt công chúa cùng Giang Nhiên sau khi nghe xong cùng một chỗ lắc đầu. Liền nghe Khê Nguyệt công chúa nói ra, nếu như lúc này đi nói vậy bản cung cùng người chỉ sợ đều biết chết trên đường, đến lúc đó nóng thần không biết quỷ không hay, ai có thể chứng minh chuyện này là ai làm, còn không phải mặc cho thanh đế thuận miệng nói lung tung. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Giang Nhiên cười nói, hôm qua thất an chấn tin tức xem ra đã chuyển đến trong cung, cho nên mới có cử động như vậy. Bọn hắn sở dĩ đi sứ quán tìm người là bởi vì ta lúc ấy nói Khê Nguyệt công chúa đã cùng ngươi hội hợp, thừa dịp chưa từng đem chuyện này làm lớn chuyện, lúc này mới muốn tranh thủ thời gian ra tay xóa đi hậu hoạn. Bất quá hiện nay chúng ta như là đã trở về, bọn hắn liền không có cơ hội như vậy. Diệp Đông Lai hiểu rõ Giang Nhiên cùng Khê Nguyệt công chúa ý tứ, trầm ngâm mở miệng, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi, chính là đạo lý này. Giang Nhiên giọng điệu cứng rắn nói đến đây, từ hắn bên cạnh thân đi qua một người trẻ tuổi, đống nhiên nửa điểm báo hiệu cũng không có, rút ra tùy thân truy thủ, một đao hướng phía Giang Nhiên cái cổ đâm tới. Hai cây đầu ngón tay y mắng ở giữa cũng đã kẹp lấy truy thủ này, thiện tay đốn éo, truy thủ liền đã rơi xuống Giang Nhiên trong tay. Tay trai tiến, đẩy ra người tuổi trẻ một cái tay khác giá đỡ, theo sát lấy trực tiếp giữ lại cổ họng của hắn, đem nó đặt tại trên mặt bàn, truy thủ gác ở trên cổ. Người trẻ tuổi không khỏi không nói võ đức, sao có thể như vậy ra tay đánh lén an toán. Hai cái phi châm lại tại lúc này siêu siêu mà tới, thẳng đến Khê Nguyệt công chúa. Khê Nguyệt công chúa cũng biết điểm võ công, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đã nhận ra nguy hiểm đến, lúc này không cần suy nghĩ, một cái xoay người liền giấu ở Giang Nhiên mặt khác một bên. Giang Nhiên ánh mắt nhất chuyển, đột nhiên há mồm phun một cái. Cương phong đột nhiên mà lên, hai cái phi châm lúc này đảo ngược mà đi, cách đó không xa lầu hai cửa cửa sổ hai người, liền bị phi châm quán xuyên cổ họng, chết ngay tại chỗ. Các ngươi là ai? Giang Nhiên lúc này còn tại hỏi thăm. Ta là người lớn. Một câu chưa nói xong, cuối cùng đống nhiên biến thành tiêu thảm, lại là một lỗ thai bị Giang Nhiên cho cắt xuống. Hắn dùng đao đâm xuyên cái này lỗ thai, nhúng lên nước ép ớt, đối người tuổi trẻ kia nói ra, nghĩ kỹ lại nói, không phải, ta liền mời ngươi ăn cơm. Người trẻ tuổi vừa sợ vừa giận vừa đau, cùng lúc đó, cuối con đường chợt phát hiện ra mấy thân ảnh. Giang Nhiên ánh mắt nhìn, liền gặp được hai bên người đi đường đã bị tràng diện này giật mình ở, nhao nhao thoát đi nơi đây. Cái này cũng dẫn đến cuối con đường mấy người, đặc biệt dễ thấy. Huynh đài, ta khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Cái này tương ớt lỗ hai mặc dù nhìn qua không tệ, cũng không biết cuối cùng biết rơi vào ai trong miệng. Trước tiên mở miệng nói chuyện chính là một người trẻ tuổi. Hắn toàn thân áo đen, bên hông tùy ý treo một thanh kiếm. Trên dưới quanh người, kiếm ý bay vút lên, tựa như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, chỉ muốn giết người uống máu. Giang Nhiên ánh mắt tại cái này người thân bên trên quét một chút, sau đó liền nhìn về phía bên cạnh hắn một người khác. Một nữ nhân, một cái lao đầu, còn có một cái tiểu đạo sĩ. Giang Nhiên cười khổ một tiếng, đầu năm nay quả nhiên là đạo đức bại hoại, lòng người không có. Nữ nhân không hảo hảo trong nhà giúp chồng dạy con, lao đầu không biết ngậm kẹo đùa cháu đường phúc, đạo sĩ không tại trong đạo quán hảo hảo thanh tu, vậy mà tụ tập tại một chỗ muốn đi giết một cái tiểu cô nương. Chư vị, hỏi các ngươi một câu. Tiếng nói đến tận đây, hắn bỗng nhiên lông mày cau lại, liền nghe đến thanh âm xé gió từ chỗ cao chuyển đến, một cỗ thi thể liền như vậy từ cách đó không xa rơi xuống. Giang Nhiên nhíu mày nhìn lại, liền không thể chờ ta nói hết lời, không có để ý, xin lỗi. Vương Hành trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, mặt trên còn có cao thủ. Lao đầu kia cười lạnh một tiếng, ta tới. Bước chân hắn nhất chuyển, một cước dẫm tại lầu một tảng đá trên cây cột, thân hình xông lên, đi thẳng đến lầu 2. Lấy tay một trưởng liền muốn lấy Vương Hoành tính mệnh. Vương Hoành không dám ra tay, liên tiếp lui về phía sau, đôi mắt dư quang nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên dở khóc dở cười, giết đi, còn chờ cái gì? Cũng không thể nhường hắn giết người a. Vương Hoành nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, trong tay đơn đao nhất chuyển, ha một tiếng, lao đầu kia chính nô ra bàn tay, lúc này không có một nửa. Ngón tay tản một chỗ, máu chảy ồ ạt, lúc này liền muốn vội vàng lui lại. Lại không nghĩ nhưng vào lúc này, đơn đao đã đến trước mặt. Hắn trong con ngươi nháy mắt hoảng hốt, chỉ cảm thấy cây đao này tựa như bao trùm đầy trời tinh thần, một đao rơi xuống, có thể đem cái này hồng trần chém thành hai khúc. Hoảng sợ chi tâm cùng một chỗ, người liền đứng tại chỗ không thể động đậy. Phong mang lóe lên, nửa cái đầu liền đã rơi vào trên mặt đất. Vương Hành một đao giết người, còn lại ba người lại là đồng thời trong lòng siết chặt. Tốc chiến tốc thắng. Tuổi trẻ kiếm khách một tiếng gào to, thân hình một bước xông ra, dài bằng bàn tay kiếm lại trước một bước thẳng đến Giang Nhiên. Nữ tử kia cùng đạo sĩ thì đồng thời xông về Khê Nguyệt công chúa. Vương Hành thì từ lầu 2 muốn nhảy xuống. Chỉ thấy nữ tử kia bỗng nhiên vừa quay đầu lại, hai tay áo hất lên, hai mảnh màu xanh biếc mây trôi tay áo đã đến Vương Hoành trước mặt. Vương Hoành đơn đao quét qua, hà kéo hà rồi, mây trôi tay áo lập tức bị cuốn thành bay đầy trời sợi thô, tiến tới hóa thành màu xanh lá xương mù bao phủ tại Vương Hoành quanh thân. Liền nghe nữ tử kia lập tức cười to, ba tháng thanh, ba tháng thảo trưởng thanh. Chúng ta đây ba tháng thanh, sang năm ba tháng ngươi trước mộ phần chính là cỏ xanh trưởng thanh. Tiếng nói đến tận đây, bỗng nhiên nhìn thấy một vòng lưỡi đao từ màu xanh lá trong xương mù xông ra. Nàng cả người đột nhiên một trận, theo sát lấy liền tự nhiên bên trong bị một phân thành hai. Cùng lúc đó, Giang Nhiên một cước đá ra, cái kia bị hắn đặt tại trên mặt bàn cắt lỗ hai người trẻ tuổi, thẳng đến kia áo đen kiếm khách mà đi. Áo đen kiếm khách trường kiếm trong tay nhất chuyển, còn gọi một tiếng, phi kiếm thức. Ha một tiếng, kia thiếu đi lỗ hai người trẻ tuổi lúc này liền bị một phân thành hai. Không đợi kiếm khách tập hợp lại, liền gặp được có một điểm đen chạm mặt tới. Trường kiếm trong tay lúc này rơi xuống, rơi kiếm thức. Nhưng mà trường kiếm cùng kia điểm đen đụng một cái, lại là đinh một tiếng vang, lưỡi kiếm trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Sau một khắc, điểm đen xuyên qua thủ lĩnh đính tại đường đi một đầu khác trên cột gỗ, là một cây búa. Giang Nhiên cao mày, rút kiếm thượng tiêu lúc nào biến thành phi kiếm thức rồi, còn có rơi kiếm thức, danh tự này cũng dám tùy tiện hô. Trong lúc nói chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đã vọt tới trước mặt, vẫn đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám tiểu đạo sĩ một chút, ngươi lại có cái gì sở trường tuyệt chiêu? Tiểu đạo sĩ lúc này gật đầu, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, hung hăng dập đầu một cái, ra ra tha mạng. Khê Nguyệt công chúa phốc một tiếng bật cười, nhưng lại tại lúc này, tiểu đạo sĩ sau cái cổ siêu 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 bay ra hơn 10 mai ngân châm, thẳng đến Khê Nguyệt công chúa mà đi. Khê Nguyệt công chúa sắc mặt ngốc trắng, chỉ thấy ống tay áo quét qua, ngân châm đều biến mất không thấy gì nữa. Giang Nhiên đem nó cầm trong tay một cây thưởng thức, đừng tùy tiện loạn cười, dễ dàng đem mạng nhỏ cười không có. Chương 467, đi hoàng cung, 1, chương 467, đi hoàng cung, 1. Khê Nguyệt công chúa chưa tỉnh hồn, lồng ngực chập trùng lợi hại. Nàng vô ngực về sau, lúc này mới nói ra, cả ngày đánh ạ, kém chút bị tức nhi mổ vào mắt. Ai, hắn muốn chạy. Nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện kia tiểu đạo sĩ phát hiện chuyện không đúng, nhanh chân liền chạy. Giang Nhiên tiện tay lấy ra một viên cương châm, hơi vung tay, ha một tiếng, cương châm xuyên thấu kia tiểu đạo sĩ một cái chân, tiểu đạo sĩ chân mềm nhũn, tại chỗ khẽ đảo về sau, một lần nữa bò người lên, tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà theo sát lấy cái thứ hai phi châm, liền đem hắn mặt khác một cái chân cũng cho xuyên thấu. Hai cái đùi đồng thời thụ thương, hắn rốt cuộc chạy không được, bắt đầu đổi thành trên mặt đất bò. Cùng lúc đó hai cái phi châm lại quán xuyên hai cánh tay của hắn. Lần này, hắn rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa. Liều mạng trên mặt đất cố kén, nhưng cũng cố kén không được mấy bước. Theo sát lấy cũng cảm giác sau cái cổ siết chặt, cả người liền bị nhấc lên. Vương nghiêng đầu, chính là cái kia chúng ba tháng thanh lão đao khách. Đem người ném tới Giang Nhiên trước mặt về sau, Vương Hành đối Giang Nhiên liền ô quyền, theo sát lấy rơi chân một điểm, một lần nữa về tới lầu 2. Đừng giết ta, đừng có giết ta. Tiểu đạo sĩ nhìn xem Giang Nhiên, tựa như là gặp được các quỷ. Giang Nhiên này lại thì là có chút ghét bỏ nhìn xem trong tay cái này một bát mì hoành thánh. Lúc đầu tăng thêm nước ép ớt về sau, chén này mì hoành thánh liền rõ ràng lấy một cô ăn ngon dáng vẻ. Hiện tại cái này màu đỏ nước ép ớt cùng đầy bàn máu tươi nhuộm thành một cái nhan sắc, nhìn như vậy đều cảm thấy ăn không trôi. Cái này mì hoành thánh bảy trưởng quý cũng đã sớm chạy mất dạng. Giang Nhiên thở dài, lấy ra bạc, kết ba bát mì hoành thánh tiền, đem nó đặt ở góc bàn. Động tác của hắn chậm rãi, đối với cái này trẻ tuổi đạo sĩ mà nói, lại là một loại đao cùn ngượng nịu thịt sợ hãi. Hắn luôn cảm giác Giang Nhiên một cái động tác sau cùng làm xong về sau, liền sẽ một trường đánh chết mình, bởi vậy đuổi tại cái này trước đó hô, ngươi nếu là giết ta, Linh Lung Đỉnh sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Đông Lai cùng Khê Nguyệt công chúa đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, Linh Lung Đỉnh. Không sai, ta là Linh Lung Đỉnh người. Ngươi nếu là dám giết ta, Linh Lung Đỉnh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi sẽ chết, người nhà của ngươi cũng biết chết, phàm là cùng ngươi có quan hệ, mặc kệ là ai, bọn hắn đều biết chết. Tiểu đạo sĩ nói, nguyên bản đã bất ổn một trái tim, đông nhiên liền vững vàng xuống tới. Linh Lung Đỉnh uy thế kinh người, tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý đắc tội. Trước mắt võ công của người này mặc dù lợi hại, thế nhưng là nếu như đắc tội Linh Lung Đỉnh, hắn cũng là đường chết một đầu. Lại Linh Lung Đỉnh làm hậu thuẫn của mình, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không có việc. Trên thực tế, hắn hiện nay duy nhất hối hận chuyện chính là không có sớm một chút đem Linh Lung Đỉnh nói ra. Dù sao mục tiêu của bọn hắn cũng không phải cái này nam, mà là cô gái này. Nếu như sớm đi nói ra, nói không chừng nam này căn bản cũng không dám phản kháng, đến lúc đó giết cô gái này, bọn hắn xoay người rời đi, ai lại biết ngăn cản. Giang Nhiên không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ là có chút nhíu mày, ngược lại là kỳ cũng trách quá thay. Cái này Linh Lung Đỉnh ta đã hồi lâu chưa từng nghe thấy. Vốn cho rằng Thanh Quốc việc kết thúc về sau, Linh Lung Đỉnh đều chưa hẳn biết hiện thân. Lại không nghĩ rằng, hắn ngược lại là thật biết muốn chết. Đã ngươi là Linh Lung Đỉnh người, vậy ta hỏi ngươi, Linh Lung Đỉnh ở nơi nào? Ngươi muốn làm gì? Cho dù là cái này tiểu đạo sĩ đã nhanh phải có ý nghĩa không rõ, nhưng cũng nghe được, Giang Nhiên lời nói này bên trong, ẩn chứa tuyệt không phải là ý tốt gì. Ngươi đang lo lắng cái gì? Giang Nhiên cười nói ra, Linh Lung Đỉnh như vậy thần thông quảng đại, ta nếu là đi, cũng là tự chui đầu vào lưới. Hiện nay ngươi phải làm nhất chính là đem Linh Lung Đỉnh chỗ nói cho ta, để cho ta đi chịu chết. Nói không chừng, ngươi cũng có thể vì vậy mà lập cái này một cái công lớn. Tiểu đạo sĩ ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy Giang Nhiên một lời một câu, đều tràn ngập làm cho người tin phục lực lượng. Đến mức hơi suy nghĩ về sau, hắn vậy mà coi là thật nói ra, Linh Lung Đỉnh. Bây giờ ngay tại Hoàng Đô bên trong, Hoàng Đô Trăm Phương Lâu, chính là Linh Lung Đỉnh sản nghiệp. Bây giờ, mỗi một ngày buổi chiều giờ tí, Linh Lung Đỉnh đều có một trận bí mật tụ hội. Tham dự hội nghị người có thể từ đó mua được bất kỳ vật gì, bao quát nhân mạng, mua được bất kỳ vật gì. Giang Nhiên nhìn cái này tiểu đạo sĩ một chút, lần này ý thức muốn đưa tay chống đỡ dưới ba, nhưng nhìn một chút trên bàn máu tươi về sau, lại đành phải hánh hánh nhiên buông xuống. Vậy ta hỏi ngươi, thanh đế cái mông dưới đáy tâm kia long ỷ có thể mua sao? A, cho dù là Linh Lung Đình lại thế nào thần thông quảng đại, cũng chưa từng nghĩ tới muốn tạo phản. Bây giờ nghe Giang Nhiên như vậy ý kiến, cái này tiểu đạo sĩ cả người đều choáng váng, theo bản năng lắc đầu. Giang Nhiên chính là cười một tiếng, xem ra cũng chỉ như thế. Tiếng nói vừa ra, tiện tay một tấm đặt tại cái này tiểu đạo sĩ trên đầu. Tiểu đạo sĩ hừ đều không có hừ một tiếng ngã trên mặt đất, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Cái này mì hoành thánh là ăn không vô nữa. Giang Nhiên nhìn Diệp Đông Lai một chút, đi thôi, chúng ta về làm quan. Trong lúc nói chuyện, hắn khẽ vươn tay, đem lầu hai Vương Hoành kêu xuống tới, nhường hắn đi thông chi đường họa ý bọn hắn. Vương Hoành lĩnh mệnh đi, Diệp Đông Lai lúc này mới nói ra, sứ quán bên trong cũng không an toàn. Yên tâm đi, có ta đây. Giang Nhiên nói ra, mà lại, không an toàn cũng chỉ là nhất thời. Hơi đặt chân, tắm rửa thay quần áo về sau, đổi một bộ quần áo, chúng ta liền thẳng đến hoàng cung, cầu kiến thanh đế. Chỉ cần lấy thu Diệp công chúa thân phận, gặp được thanh đế. Kia Khê Nguyệt công chúa rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh, chuyện này đến nơi này, mới xem như triệt để ngồi vững. Diệp Đông Lai là người nhạy bén, nghe được Giang Nhiên nói về sau, cũng hiểu rõ ở giữa hàng nghĩa, lúc này lập tức gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Ba người đối sứ quán vị trí đều không xa lạ gì, Giang Nhiên đã từng tự mình mang theo Khê Nguyệt công chúa đến xem qua nơi này. Bởi vậy một đường ra roi thúc ngựa rất nhanh liền đã tới sứ quán chỗ. Diệp Đông Lai tới tự nhiên là thông suốt, mà phía sau thành đế liền xem như lại thế nào muốn nhường Khê Nguyệt công chúa chết, cũng không có khả năng nhường sứ quán người động thủ. Hai ngày này, Diệp Đông Lai cũng đều đem gian phòng loại hình an bài thỏa đáng. Theo Diệp Đông Lai cùng đi đến Thanh Quốc còn có tương ứng quan võ, cũng mang theo một chút nhân thủ, chỉ là lúc này lại là không kịp cho Khê Nguyệt công chúa cùng Giang Nhiên giới thiệu nhận biết. Dẫn Khê Nguyệt công chúa đi tới một căn phòng ngoài cửa, Diệp Đông Lai nói ra, "Điện hạ, đây là nguyên bản cho ngài dự bị gian phòng. Bên trong tất cả sự vụ đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là không có thị nữ." "Không sao." Khê Nguyệt công chúa tính cách cũng có chút không câu nệ tiểu tiết, không phải loại kia khóc sức mướt quý gia thiên kim. Đưa tay đẩy cửa ra đang muốn đi vào, chợt quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên, "Ngươi cũng tiến vào." "Ừm." Diệp Đông Lai sững sờ, lúc này nhìn về phía Giang Nhiên, vội vàng nói, "Điện hạ, cái này không ổn đâu. Nếu có người tại trong phòng ám sát bạn cung đâu?" Khê Nguyệt công chúa nói ra, lúc này, nếu là hắn không tại, ai đến xem chú ý bản cung sinh tử. Diệp Đông Lai trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Giang Nhiên đúng là võ công cái thế, mới trên đường phố hiện thân mấy cái kia linh lung đỉnh sát thủ, đơn đả độc đấu, mình liều mạng hơn phân nửa cũng chỉ có thể đối phó một cái. Người trước mắt này lại tựa như giết gà con, một tay một cái, hoàn toàn không có áp lực. Trầm ngâm một chút về sau, hắn liền đành phải gật đầu, chỉ là chuyện này, tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Giang Nhiên cũng đi theo gật đầu, có đạo lý, ngàn bạn không thể ngoại chuyện. Ừm. Diệp Đông Lai cảm giác lời này rất là cổ quái, giống như đối với mình công chúa bất lợi. Nếu như trước mắt cái thằng này lên ác ý, còn không cho ngoại chuyện, đây không phải là thần không biết quỷ không hay. Nhưng nếu là ngoại chuyện, vạn nhất bọn hắn không có cái gì xảy ra, cái thằng này cũng đúng là cái chính nhân quân tử, kia công chúa danh dự lại nên làm thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời cái này có thể nói là lưỡng nan đến cực điểm. Đi. Khê Nguyệt công chúa trừng Diệp Đông Lai một chút, nếu là hắn tân sinh ác ý, bây giờ bản cung còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Đi nhanh về nhanh. Vâng. Diệp Đông Lai nghe đến đó, không nói thêm lời nào, quay người liền đi. Giang Nhiên cũng chương 467, đi hoàng cung, 2. Chương 467, đi hoàng cung, 2, đi theo tiến vào Khê Nguyệt công chúa gian phòng. Thuận tay đã khóa cửa phòng về sau, liền phát hiện Khê Nguyệt công chúa chính nhìn xem mình, làm gì? Khu khu, bản cung vẫn luôn tin tưởng, ngươi là chính nhân quân tử, cho nên, một hồi bản cung tắm rửa thời điểm, ngươi nhưng tuyệt đối không thể nhìn lén. Liền xem như nhìn, cũng không thể động thủ. Liền xem như muốn động thủ, cũng không thể là hiện tại. Khê Nguyệt công chúa một bên nói, một bên không ngừng mà nhường ra điểm mấu chốt của mình. Giang Nhiên lật ra cái to lớn một cái liếc mắt, công chúa còn xin tự trọng, lại lấy tấm gương nhìn qua. Tại hạ đối ngươi bực này chưa nảy nở, miệng còn hôi sữa khô quắc nha đầu, không có chút nào hứng thú. Một câu, đã Khê Nguyệt công chúa an tâm, lại để cho Khê Nguyệt công chúa khó thở. Hung hăng trừng Giang Nhiên một chút về sau, liền bắt đầu lục tung. Trang phục là thiết yếu, đều ở trong ngăn kéo, nàng giống như lấy ra chuẩn bị tốt. Diệp Đông Lai cũng đã sớm phân phó người lấy được nước nóng. Thừa dịp nàng lục tung ngay miệng, để cho người ta đem nước nóng đặt ở ngoài cửa, đợi bọn người đi về sau, Giang Nhiên mới để tiền đến. Cuối cùng hai người cách bình phòng, một cái rút đi quần áo, tiến vào trong nước, một cái khác an vị tại bình phòng về sau, nhắm mắt dưỡng thần. Loại này đặc biệt tình cảnh vẫn là đầy kỳ lạ. Đối với Khê Nguyệt công chúa tới nói, đây càng là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Đi qua trong cung, liền xem như thái giám tại nàng tắm rửa thời điểm, cũng không thể tiến đến. Chớ nói chi là, hiện tại trong phòng là một cái kiện toàn nam nhân. Cái này tắm vừa mới bắt đầu tẩy, liền nóng đầu người choáng hoa mắt. Lại tiếp tục như thế, không phải biện pháp, nàng quyết định đánh vỡ trầm mặc, cùng Giang Nhiên trò chuyện, đại khái liền sẽ tốt không ít. Liền chủ động mở miệng nói ra, ngươi vì cái gì gọi kinh thần đao? Bởi vì ta biết kinh thần cửu đao. Cái này hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng đối thoại. Khê Nguyệt công chúa lúc này phản ứng lại, cười khan một tiếng, ta quên. Ừm. Vậy ngươi tại Kim Thiền là làm cái gì? Người làm văn hộ. Người làm văn hộ. Giúp người viết văn. Không đúng, ngươi hẳn là thay triều đình đuổi bắt tội phạm truy nã. Khê Nguyệt công chúa bỗng nhiên liền đến hào hứng, cuộc sống như vậy có phải hay không rất kích thích? Phải được thường cùng cường quyền làm đấu tranh, còn muốn cùng đủ loại cao thủ giao thủ. Thường thường du tẩu tại sinh tử một đường ở giữa. Không phải rất kích thích, cũng không cần cùng cường quyền làm đấu tranh. Giang Nhiên thành thành thật thật trả lời nói ra, về phần cao thủ đúng là không ít, chỉ là cũng không bằng ta cao. Cương quyền, thường thường không dám theo ta làm đấu tranh. Khê Nguyệt công chúa cảm giác người này đáng tiếc, hảo hảo khuôn mặt, kết quả lớn cái miệng. Ngày này đều để ngươi trò chuyện chết ta, sau đó nàng lại hỏi, ngươi cùng Kim Thiền trưởng công chúa là quan hệ như thế nào? ngươi có thể hay không hảo hảo tắm rửa? Giang Nhiên không còn gì để nói, nhiều xoa xoa bùn, nói ít điều nói. Trên người của ta nào có bùn? Khê Nguyệt công chúa giận dữ, đây là tại nói mình bẩn sao? Vậy ta nào biết được? Giang Nhiên bắt chéo hai chân, ngươi cũng đừng liền cái đề tài này để cho ta nhìn, ta không muốn xem. Ai muốn để ngươi nhìn? Khê Nguyệt công chúa hận không thể hiện tại trong tay liền có thể có một cây tử kim truy, hung hăng đánh nổ cái này vốn trứng đầu. Mà liền tại lúc này, Giang Nhiên bỗng nhiên động. Khê Nguyệt công chúa nghe được tay áo thanh âm, trong lòng sững sờ, ngươi làm gì đi? Giang Nhiên thì đã đi tới gian phòng cửa sổ, đường phố xa xa bên trên đang có tuấn mã đánh tới. Xem ra động tác kế tiếp đã xác định. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, lần này là tới cứng. Cái gì cái gì? Bên ngoài tới một đội nhân mã, chẳng lẽ là dự định đem ta xem như tội phạm truy nã bắt lại? Khê Nguyệt công chúa cao mày, liền xem như thanh đế cũng không thể từ không sinh có, theo dệt tội danh à? Chưa hẳn. Giang Nhiên cười lạnh một tiếng, nếu như hắn để cho người ta lẫn vào sứ quán bên trong, giả mạo ác nhân, sau đó phái người đến đây truy nã, cuối cùng hai bên chiến thành một đoàn, hỗn loạn không nghỉ. Sau đó thừa dịp cái này hỗn loạn tình, đưa ngươi giết, giá họa cho kia ác nhân. Ngươi lại nên làm như thế nào? Lòng ngươi quả nhiên giàu quyệt. Khê Nguyệt công chúa lập tức hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra cái này tắm ngươi là tẩy không yên tĩnh. Giang Nhiên nói ra, nhanh lên ra, lau sạch sẽ, cầm quần áo thay xong. Hắn đang nói đến đó bên trong, sứ quan trước cửa đã truyền đến móng ngựa dậm chân thanh âm, hí 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 hí. Hí. Ngựa tê minh về sau, chỉ nghe một thanh âm quát lớn, bản tướng đạt được mật báo, có ma giáo ma đồ lẫn vào sứ quán bên trong, dùng hành bất quý. Nay phụng thánh thượng chi mệnh, phong tỏa sứ quán, tất cả đám người cần ra tiếp nhận kiểm tra. Như làm trái kháng, giết không tha. Lời này vừa nói xong, Diệp Đông Lai liền đã đến cổng, loảng xoảng gõ cửa. Giang Nhiên mở cửa phòng, chỉ thấy Diệp Đông Lai đã đổi lại một thân triều phục, nhìn thấy Giang Nhiên về sau, liền vội vàng hỏi, công chúa điện hạ chuẩn bị như thế nào? Bên ngoài tới một đám nhân mã, kẻ đến không thiện, chỉ sợ có khác tính toán. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, ừm, ngươi đi theo ta. Diệp Đông Lai đáp ứng một tiếng, đang muốn đi theo Giang Nhiên tiến ra phòng, liền nghe Khê Nguyệt công chúa cao giọng hô, chớ vào. Diệp Đông Lai lúc này nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên lông mày cau lại, vậy ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Nói, một lần nữa khép cửa phòng lại. Diệp Đông Lai đứng ở ngoài cửa, trong lúc nhất thời một trái tim bất ổn, trong lòng tự nhủ vì cái gì không để cho mình đi vào. Vì cái gì Giang Nhiên có thể? Trong phòng đến cùng xảy ra chuyện gì không thể để cho chuyện mình thấy? Đồng thời tình huống bên ngoài cũng làm cho hắn trong lòng nóng như lửa đốt. Vội vội vàng vàng, đành phải đi vào hành lang cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Liền gặp được cầm đầu tướng quân kia đã từ trên ngựa xuống tới, sau lưng quân tốt xếp hàng, liền muốn xuống tới. Nhưng lại tại lúc này, một sợi thanh âm xé gió bỗng nhiên vang lên. Đợi chờ Diệp Đông Lai kịp phản ứng chuyện gì phát sinh thời điểm, liền phát hiện tướng quân kia trên đầu chiến nón trụ đã nhiều một cái lỗ thủng, máu tươi ùng ục từ gương mặt chảy xuôi, cả người trực tiếp nằm ngang ở trên mặt đất, chết ngay tại chỗ. Một màn này quả thực gọi là người vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau lưng một đám quân tốt tất cả đều mắt tròn váng, mà tướng quân phó tướng đưa tay tìm đòi, đầu góc càng là ông một tiếng, tướng quân chết, là ma giáo ma đồ hạ thủ, ma đồ ngay tại cái này sứ quán bên trong, chúng ta giết đi vào là quân báo thủ. Vừa nói xong là quân báo thủ vị này, sau một khắc nghiêng đầu một cái cũng chết tại chỗ. Cả đám người lập tức hỗn loạn tương mừng. Người đi đường xem náo nhiệt, cũng kinh hồn tăng đảm, mà đám quân tốt kia, càng là người người cảm thấy bất an, ai cũng không biết kế tiếp chết có phải hay không là chính mình. Nhao nhao lấy binh khí, thận trọng đi xem sứ quán cửa sổ. Giang Nhiên lúc này thì đã từ bên cửa sổ đi ra, thuận miệng hỏi, thế nào? Một người có hơi phiền thoái. Khê Nguyệt công chúa nói ra, ngươi còn phải cho ta một chút thời gian. Yên tâm, bên ta mới tranh thủ một chút thời gian. Giang Nhiên thuận miệng nói. Bên ngoài có vẻ giống như rất hỗn loạn dáng vẻ, tướng quân chết rồi. Người giết. Ngươi cứ như vậy tranh thủ thời gian. Khê Nguyệt công chúa mới bận rộn trên người mình quần áo, không có lo lắng động tĩnh bên ngoài. Lúc này mới vừa nghe đến những binh lính kia thất kinh thanh âm. Giang Nhiên thì nhíu mày, ít hỏi thăm, tranh thủ thời gian hảo hảo mặc. Mặc xong, chúng ta liền đi. Khê Nguyệt công chúa không còn gì để nói, cuối cùng dậm chân nói ra, không được, ngươi tới giúp ta. Giang Nhiên nghe vậy cũng không do dự, trực tiếp đi qua bình phòng, quả nhiên Khê Nguyệt công chúa quần áo đã xuyên 7-8 phần, trên thân không có cái gì để lọt ở bên ngoài. Chỉ có điều trên người các loại nhỏ trang trí, vật trang sức, rất là phiền phức. Có chút còn tại phía sau lưng, tự mình một người căn bản là xử lý không tốt. Giang Nhiên tiện tay hỗ trợ, hắn có thất xảo thiên công tay, ngón tay nhạy cảm cùng linh hoạt, đều không phải là người bình thường có khả năng có được. Khê Nguyệt công chúa lúc đầu gọi hắn tiến đến hay là hỏi tại mù, không muốn lấy Giang Nhiên có thể thật đến giúp nàng. Lại không nghĩ rằng, Giang Nhiên đến nay vậy mà coi là thật giống như thần trợ, ngươi thật lợi hại, nếu không quay đầu ngươi làm bản cung thị nữ. Ngươi hoặc là một lần nữa ngẫm lại, mình nói thứ gì? Giang Nhiên ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Khê Nguyệt công chúa lúc này dùng mình một cái, ho khan một tiếng nói ra, bản cung ta chính là nói đùa, ngươi đừng coi là thật đi được rồi, làm xong. Giang Nhiên lúc này lui lại một bước, Khê Nguyệt công chúa xoay người lại, hơi quan sát một chút, Giang Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi tắm rửa ạ không có rửa mặt, tẩy xong còn phải một lần nữa trang điểm, quá mức phiền toái, còn tính là tự hiểu rõ. Giang Nhiên cười một tiếng, chúng ta đi. Nói, đi ra bình phòng, mở cửa phòng, đem ghé vào cổng không biết muốn nghe cái gì Diệp Đông Lai cho tung tiền đến, mà lầu dưới quân tốt lúc này cũng đã kìm nén không được, bắt đầu lục tục ngao ngoe hướng sứ quán bên trong sông. Giang Nhiên thì một tay nắm lấy Khê Nguyệt công chúa, một tay nắm lấy Diệp Đông Lai, thân hình thoát một cái, phần phật một tiếng, cửa sổ vừa mở một quan, người đã đến sứ quán bên ngoài. Mới rơi xuống đất, chỉ thấy Đường Họa Ý mấy người cũng đã chạy đến. Đi, chúng ta đi hoàng cung. Chương 468, vào cung, 1, chương 468, vào cung, 1, mắt thấy tới nhiều người như vậy, Diệp Đông Lai cuối cùng là yên tâm. Quay đầu nhìn lại, sứ quán bên kia một mảnh rối loạn, nhưng lại nhịn không được nhíu mày, sứ quán bên này không có sao chứ? Hắn còn băn khoăn Giang Nhiên giết hai người kia. Muốn nói người này quả nhiên là gan to bằng trời, xem vương pháp như không. Thanh quốc bên này tướng quân, hắn nói giết liền giết, hoàn toàn không mang theo mảy may do dự. Giang Nhiên cười một tiếng, tìm không thấy Khê Nguyệt công chúa, tuần vui này liền hát không nổi nữa. Đợi chờ chúng ta đến hoàng cung, ngươi lấy Thu Diệp làm quan danh nghĩa, dẫn Khê Nguyệt công chúa yết kiến thanh đế. Việc này mặc dù tại để ý không hợp, nhưng chỉ cần làm như vậy, Khê Nguyệt công chúa mới xem như chân chính sống đi qua. Diệp Đông Lai hiểu rõ Giang Nhiên ý tứ, biết do núi có hổ, khuyên hướng hổ núi đi. Không phải là vì đánh con hổ này, mà là để chứng minh bọn hắn tới, công chúa còn sống, đồng thời cầu kiến thanh đế. Nếu như thanh đế không thấy, hắn tâm như thế nào thiên hạ chứ dám? Mọi chuyện cần thiết đều sẽ hiện ra tại trên mặt nước. Trái lại, cầu kiến thanh đế trước đó, mọi chuyện cần thiết đều tại dưới mặt nước. Hắn có thể dùng các loại thủ đoạn đến ám sát Khê Nguyệt công chúa, chỉ cần hắn thành công, liền có thể từ chối sạch sẽ. Các ngươi nói Khê Nguyệt công chúa còn sống, ở đâu? Bị giết. Bị giết trước đó vì sao không tới gặp chấm? Có chấm tại, ai dám ám sát công chúa? Đến lúc đó ngược lại đem một quân, liền nói Diệp Đông Lai sợ hai gánh trách nhiệm, giả truyền Khê Nguyệt công chúa còn sống, lại đem chịu tội đẩy lên thanh đế trên đầu, tốt gây nên Thu Diệp đối thanh quốc bất mãn, phá hư liên minh. Thậm chí, có thể nói Diệp Đông Lai là kim tiền phái tới nội ứng. Đến lúc đó Diệp Đông Lai bị vây ở thanh quốc bên trong, như thế nào ý kiến còn không phải tùy ý người khác nắm. Tóm lại tới nói, có thể nói có thể làm quá nhiều. Không có chứng cứ rõ ràng, ai dám hoài nghi thanh đế. Bởi vậy, dưới mặt nước giao thủ, nhất là bị quản chế tại người, vẫn là đến đem chuyện cầm tới trên mặt bàn tới nói, mới có một chút hy vọng sống. Lúc này nếu như thanh đế còn muốn ra hại Khê Nguyệt công chúa, vậy chính hắn trách nhiệm liền từ chối không được. Dù là mặt ngoài không phải hắn hạ thủ, nhưng Khê Nguyệt công chúa đã đến thanh quốc, đồng thời gặp được hắn tình huống dưới, hắn còn để cho người ta đem Khê Nguyệt công chúa giết chết. Trách nhiệm này làm sao đều chạy không thoát. Trong lòng giấu trong lòng những vật này, Diệp Đông Lai tâm tư cũng dần dần lắng đọng xuống. Giang Nhiên thì đối Đường Họa Ý bọn người nói ra, không cần nhiều người như vậy cùng đi. Ánh mắt của hắn tại trên người mọi người tại đây từng cái đảo qua. Sau đó điểm mấy người tên. Đầu tiên Kim Thiền trưởng công chúa. Nàng chuyến này đến thanh quốc, chủ yếu là vì gặp mặt thanh đế, chuyện này còn liên lụy đến Giang Nhiên một cái nhiệm vụ. Bởi vậy bất kể nói thế nào, nàng đều đến đi theo Giang Nhiên cùng đi hoàng cung. Tiếp theo chính là Liễu Mục Thành. Hắn mặc dù không biết võ công, nhưng làm Kim Thiền làm quan, vào công việc này hắn tự nhiên cũng phải đi theo. Sau đó chính là Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, còn có Lạc Thanh Y cùng Nô Địch. Đường Họa Ý sau khi nghe xong rất là bất mãn, vì cái gì không mang theo ta đi? Người cũng đi, chỉ là không phải chính diện đi. Hoàng cung đại nội loại này địa phương, thường thường sẽ có một số cao thủ tiềm ẩn. Chuyến này cùng trước đó không giống, trước đó ta là không lo lắng kinh động bất luận kẻ nào, lần này lại đến bí ẩn làm việc. Cho nên ta muốn người âm thầm theo đuôi, tùy thời cùng ta trao đổi thân phận. Mặt khác, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn Thi Mạc một chút, ta tìm được Linh Lung đỉnh manh mối. Ở đâu? Thi Mạc đoạn đường này đi tới liền cùng một cái người tàng hình đồng dạng. Mãi cho đến lúc này, mới trong con ngươi lóe lên một vòng sát khí. Giang Nhiên chợt chợt tán thưởng, cảm giác liền nàng loại tình huống này, căn bản cũng không có thể cùng theo tiến hoàng cung. Nói chuyện với nàng, lúc nào cũng có thể sẽ bị người hô to một tiếng có thích khách. Tới có chút tương tự chính là Điền Miêu Miêu. Hai người kia đều thuộc về loại kia rất dễ dàng bị vạch trần người. Giang Nhiên khép cười một tiếng, hiện tại không thể nói cho ngươi, ngươi muốn đi, phải đi tìm mấy người, cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Tìm người nào? Thì mặc trong con ngươi kiếm mang lấp lóe. Giang Nhiên liền nhìn Đường Họa Ý một chút. Đường Họa Ý giật mình, vậy được đi, vậy ta trước dẫn bọn hắn đi, quay đầu lại chui vào hoàng cung tìm ngươi. Hành sự cẩn thận, nếu là có cái gì không đúng, cũng có thể lớn tiếng la lên. Chuyện có thể bại lộ cùng lắm thì ta mang theo các ngươi đánh ra hoàng cung. Nhưng các ngươi tính mệnh lại không thể có mảy may sai lầm. Giang Nhiên chăm chú căn dặn. Biết rồi. Đường Họa Ý cười một tiếng, dẫn Thì Mạc cùng Điền Miêu Miêu mấy người liền thoát ly xuất ngũ. Còn lại mấy người, Giang Nhiên cường điệu nhìn thoáng qua trưởng công chúa đang ngọc tiền, chuẩn bị xong chưa? Bớt nói nhảm. Trưởng công chúa hừ một tiếng. Diệp Đông Lai nhịn không được liếc qua, trong lòng tự nhủ cô gái này hộ vệ tính khí thật là lớn. Trừ cái đó ra càng thêm buồn bực là, Giang Nhiên nói tới lần trước, cho nên bọn hắn còn xông qua mấy lần hoàng cung. Chuyện đại khái sắp xếp xong xuôi về sau, Giang Nhiên một đoàn người liền ra roi thúc ngựa chạy tới hoàng cung. Bởi vì bọn hắn đoàn người này bây giờ đã là thanh đế mục tiêu chủ yếu, cho nên đi lại thời điểm cũng tận có thể lựa chọn một chút chật hẹp cái hẻm nhỏ. Mắt thấy hoàng cung đang ở trước mắt, cái hẻm nhỏ cuối cùng đống nhiên nhiều một thân ảnh. Người kia không lưng, hai tay khép tại trong tay áo, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, râu tóc bạc trắng, là một cái nhìn qua rất quý khí lao thái giám. Chưa bị quý nhân mời dừng bước, có chút sắc nhọn thanh âm, nhường Giang Nhiên nhớ tới Từ Mộ. Suy đoán cái này hơn phân nửa lại là một cái thanh quốc trong hoàng cung, bất thế gia lão thái giám. Lúc này Giang Nhiên cười một tiếng, lão nhân gia còn xin tránh ra, chúng ta người trẻ tuổi mạnh mẽ đâm tới không có nặng nhẹ, vạn nhất đem ngài đụng thiếu cánh tay của chân, ngược lại là chúng ta không phải. Quý nhân ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Kia lão thái giám tiếng nói đến tận đây chậm rãi ngẩng đầu, bất quá, hôm nay có lão nô ở đây, chư vị muốn đánh cái này đi qua, chỉ sợ tuyệt đối không thể. Tôn giá là. Diệp Đông Lai thần sắc bình tĩnh, nhưng cũng chưa từng có tại lo lắng. dù sao bọn hắn một chuyến này đã lúc này không giống ngày xưa, có Giang Nhân tại, cao thủ gì hắn đều không sợ hãi. Kia lão thái giám lại lắc đầu, quý nhân còn chưa có tư cách biết lão nô tên. Nói đến tận đây, hắn mỉm cười, mặt mũi tràn đầy sáng lạ. Diệp Đông Lai chợt sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, nhưng lại không biết cảm giác này từ đâu mà tới. Mơ mịt nhìn quanh một vòng, lại ngẩng đầu, liền phát hiện một cái bàn tay đã đến trước mặt của mình. Trong lòng đội vàng, tranh thủ thời gian nhấc lên một trường. Liền nghe lão thái giám cười nói, hạt gạo cũng đòi tỏa sáng. Lại để lão nô đưa người quy thiên. Hai trưởng tương đối, phịch một tiếng trầm đủ. Diệp Đông Lai chỉ cảm thấy bàn tay tiếp xúc cùng, tựa như là một tòa thép tường. Trong đó ẩn chứa sôi trào mãnh liệt kinh khủng lực đạo. Nhưng mà càng làm cho Diệp Đông Lai kinh ngạc là, cái này kinh khủng lực đạo hoàn toàn không có đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là người đối diện, tại cái này hai trưởng đụng một cái nháy mắt, đột nhiên bay ngược mà đi. Hung hăng đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Vách tường soạt một tiếng sụp đổ, đá vụn bay loạn. Lão thái giám đầu đầy máu tươi từ tảng đá chồng lên bò lên, nụ cười trên mặt liền hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là mê mang. Hắn nhìn một chút mình tay, lại nhìn một chút sau lưng đầy đất đá vụn, lại nhìn Diệp Đông Lai. Trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó hắn liền phát hiện, Diệp Đông Lai trên mặt mê mang không thể so với mình ít. Ngươi, cái này lão thái giám sợ trường một chỉ Diệp Đông Lai, dùng một cái tay khác xoa xoa trên trán máu tươi. Một màn này dẫn tới Diệp Kinh Tuyết nhịn không được thổi phù một tiếng vui vẻ ra. Lão thái giám lúc này đối hắn trợn mắt nhìn, ngươi cười cái gì? Ngươi quản ta cười cái gì? Ta nhìn ngươi mới cười cũng rất vui vẻ, này lại làm sao không cười? Diệp Kinh Tuyết có lẽ là cùng Đường Họa Ý cùng một chỗ pha trộn thời gian quá dài, trên thân bao nhiêu dính chút ít yêu nữ khí tức. Lão thái giám lúc này chọc tức sắc mặt đỏ bừng. Hắn nóng nhìn một chút mọi người tại đây, không tin tà hai tay hướng xuống để ép. Phần phật một tiếng, một cỗ cương khí vây quanh người hắn ẩm vang mà lên, dẫn tới hắn sợi tóc bay lên, hắn ngước mắt nhìn về phía Giang Nhiên bọn người, lao nô khổ tu huyền công 60 năm tuế nguyệt, hôm nay mặc kệ các ngươi đến tụt cùng thi triển âm như quỷ cái gì, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói chương 468, vào cung 2, chương 468, vào cung 2, nói đến tận đây, thân hình hắn nhoáng một cái, đơn trưởng hướng phía trước đẩy đi. Tiếng gió đột khởi, cuốn lên hẹp ngõ hẻm hai bên đặt vào củi lửa, mộc xe, trung tương một loại đồ vật, có bay lên, có nổ tung. Một cái to lớn bàn tay hư ảnh hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Trường thế trực tiếp bao phủ toàn bộ hẻm nó hẻm, để cho người ta sinh ra không chỗ có thể trốn cảm giác. Giang Nhiên thở dài, đối với các ngươi những này lao thái giám, ta vẫn luôn không có cái gì ác ý vốn muốn cho ngươi biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng. Đáng tiếc, hôm nay ta thật sự là không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí. Nói đến tận đây, hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, dựa vào kia tràn đầy cương khí đại thủ lớn. Phình một tiếng, thuận tiện dường như tuyết đầu mùa gặp nắng gắt. Kia cương khí thủ lớn tại cùng Giang Nhiên bàn tay va chạm một cái mắt, trực tiếp tiêu tán không còn chút tung tích. Lão thái giám bàn tay thì không có chút nào ngăn cản cùng Giang Nhiên bàn tay đụng tại một chỗ. Cái này hai trưởng một đôi, lão thái giám quanh thân lập tức chấn động. Sau một khắc, hắn hai mắt trừng trừng, đây không có khả năng. Theo sát lấy cả người bay ngược mà đi. Người giữa không trung bên trong, trên dưới quanh người lốt bốt vang lên không ngừng. Mang trở rơi xuống đất thời điểm, toàn thân kinh mạch đã đoạn mất cái 7-8 phần. Giang Nhiên ánh mắt ở trên người hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền nhẹ giọng nói ra, "Đi." Hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm, không dụng công phu ở chỗ này lãng phí. Đám người cùng sau lưng Giang Nhiên, vừa đi một bên nhìn kia lão thái giám, có thở dài, có lắc đầu. Lão thái giám còn chưa có chết, đem những này ánh mắt đều thu vào đáy mắt. Trong lúc nhất thời, vừa tức vừa giận, không chịu được đống nhiên phun ra một bụng máu tươi, mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Mà vượt qua cái này lão thái giám về sau, trước mắt chính là một mảnh đường bằng thẳng. Trong nháy mắt, hoàng cung đã đang ở trước mắt. Mắt thấy một đám người xung lại, tựa hồ muốn va chạm hoàng cung. Cửa cung trước đó Ngự Lâm quân lúc này tiến lên một bước, liền muốn quát bảo ngưng lại. Sau đó chỉ thấy Diệp Đông Lai sở tay vào ngực, lấy ra một vật dơ cao, tại hạ là thu Diệp làm quan Diệp Đông Lai. Chiều ta khê nguyện công chúa bình an trở về, cầu kiến thanh đế bàn lại kết minh công việc. Trước cửa hai cái Ngự Lâm quân nghe nói như thế, lập tức không dám thất lễ. Cùng lúc đó, trước cửa hoàng cung trên đường phố Bách Tính, cũng đem lời này nghe được trong lỗ tai. Đây chính là Diệp Đông Lai cố ý gây nên. Hắn cố ý dùng nội lực đem lời này hô lên đi, chính là vì nhường Bách Tính cũng nghe đến. Đem khê nguyện công chúa còn vẫn còn sống chuyện, làm thành sự thật. Thanh đế cho dù quyền thế ngập trời, có thể ngăn chặn một người miệng, nhưng lại làm sao có thể chắn ở cái này ung dung miệng mồm mọi người. Ngự Lâm quân không dám tùy tiện thả người, nhưng là Diệp Đông Lai có thanh đế ban cho lệnh bài, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ngăn cản. Diệp Đông Lai cũng không có lập tức đi vào dự định, chỉ là để bọn hắn hướng bên trong thông truyền. Trong quá trình này lại đưa tới một chút Bách Tính chú ý, rất nhiều người đều lại gần bây xem. Trong lúc nhất thời cũng là nghị luận ở Mỹ Khê Nguyệt công chúa. Là thu Diệp tới Khê Nguyệt công chúa. Tuổi không lớn lắm, nhưng là ung dung hoa quý, quả nhiên là quý nhân a. Không phải nói Khê Nguyệt công chúa chết sao? Đừng nói mỏ, để cho người ta nghe được. Vừa rồi cái kia đại quan không phải đã nói rồi sao? Khê Nguyệt công chúa bình an trở về, hiển nhiên là không chết ta. Cái này nhưng quá tốt rồi, lúc đầu coi là Khê Nguyệt công chúa bị kẻ xấu hại, hiện tại còn sống, có phải hay không nói rõ chúng ta cũng không cần sợ kim thiền đánh vào tới. Cái này cũng không. Đây chính là thật to chuyện tốt ta. Bách Tính thảo luận rất nhanh có kết quả, không ít người đều là hớn hở ra mặt. Thậm chí có người bắt đầu buồn bực, vì sao thanh đế còn không triệu kiến Khê Nguyệt công chúa? Đây là tại chờ cái gì? Như thế lại qua một lúc sau, hoàng cung bỗng nhiên cửa cung mở rộng. Cầm đầu ra lại là một cái lão thái giám. Lão thái giám ánh mắt quét qua, rất nhanh liền khóa chặt Khê Nguyệt công chúa, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cao giọng nói ra, tuyên bệ hạ khẩu dụ, mời Khê Nguyệt công chúa một nhóm vào cung yết kiến. Diệp Đông Lai nghe nói như thế cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Giang Nhiên một chút, vấn đề này đến vậy liền coi là xong rồi. Giang Nhiên mỉm cười, kỳ thật đến lúc này, thanh đế cũng không phải hoàn toàn vô kế khả thi. Vò đã mẹ không sợ rơi thủ đoạn chính là, nói thẳng Diệp Đông Lai bọn người là giả mạo, cái này công chúa cũng là giả, trực tiếp tìm Ngự Lâm quân đem bọn hắn cho vây quanh, sau đó đánh vào thiên lao. Không gì hơn cái này vừa đến, vấn đề này cũng rất dễ dàng nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Còn có một loại biện pháp, chính là trước giả ý triệu kiến, đợi chờ tiến vào hoàng cung đại nội về sau, lại đóng cửa lại đến đánh chó. Cho nên đến lúc này còn không phải phớt lờ thời điểm, liền đối với Diệp Đông Lai nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Đông Lai hiểu ý, lúc này y theo lễ nghi, nên cảm tạ, nên khách sáo khách sáo. Lão thái giám cũng tiến lên đón đến, thấy qua Khê Nguyệt công chúa, sau đó nói một chút lo lắng à, vui sướng á loại hình không cần tiền. Nhiệt nhiệt nháo nháo đem một đoàn người mời vào hoàng cung đại nội. Chỉ là dựa theo quy củ, lúc này còn vẫn không phải cùng thanh đế lúc gặp mặt. Hai nước tương giao, nhiều quy củ lợi hại. Vì để tránh cho quân chức không thỏa đáng, còn phải hơi tìm hiểu một chút thanh quốc trước điện quy củ. Đây đều là để bên trong chi ý liền xem như thanh quốc công chúa đến thu diệp, cũng phải trải qua một bộ này. Cái này lao thái giám tự xưng đức công công, là hoàng cung đại nội thái giám tổng quản. Một đường dẫn đám người tiến vào hoàng cung đại nội, vừa đi vừa giới thiệu, cuối cùng dẫn mọi người đi tới một chỗ cung điện bên trong, để bọn hắn tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Đợi chờ quá trình đi đến về sau, tại cung nội nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền có thể nhìn thấy thanh đế. Sau khi nói xong, hắn trước hết đi lui ra. Khê Nguyệt công chúa thì nhìn một chút hai bên sai sử thái giám cùng cung nữ, vung tay lên, để bọn hắn cũng riêng phần mình lui ra. Toàn bộ trong điện trong lúc nhất thời chỉ còn sót Giang Nhiên một nhóm người. Tiếp xuống nên làm như thế nào? Khê Nguyệt công chúa không cần suy nghĩ trực tiếp hỏi Giang Nhiên. Diệp Đông Lai theo bản năng nhíu mày, công chúa điện hạ, ngài là công chúa của một nước, há có thể mọi chuyện hỏi thăm cái này kim tiền kinh tần nào? Mặc dù thanh quốc lòng lang dạ thú, những chuyện kia thanh đế đã làm được phân thượng, hiển nhiên là không đủ dự mưu. Nhưng làm thu Diệp công chúa, chuyện gì đều thỉnh giáo kim tiền một giới thảo dân, cái này hiển nhiên không hợp quy củ. Liễu Mộc Thành nghe thấy lời ấy, liên tục gật đầu, cảm giác lời này quả thực là có đạo lý. Nhà mình công chúa cũng phạm cái bệnh này. Khê Nguyệt công chúa lườm Diệp Đông Lai một chút, không hỏi hắn, chẳng lẽ hỏi ngươi? Diệp Đông Lai nước mắt kém chút đến rơi xuống, đây là bị công chúa chê áp bụng trộm nhìn Giang Nhiên một chút, liền phát hiện người này còn tại kia cười. Hắn tiện tay từ trên mặt bàn cầm lên một bầu rượu, rót cho mình một ly, tiến đến cái mũi trước mặt người người, có chút thất vọng, còn tưởng rằng cái này hoàng cung đại nội, biết chuẩn bị cái gì tốt rượu đâu. Kết quả vẫn là không bằng Thiên Luận Sơn Trang. Nói nhảm. Trưởng công chúa hay hắn một cái, kim thiền hoàng cung đại nội đều không có bao nhiêu Thiên Luận Sơn Trang rượu ngon, thanh quốc khoảng cách Thiên Luận Sơn Trang cách xa vạn dặm, hắn đi đâu đi làm? Diệp Đông Lai sững sờ, nhịn không được nhìn về phía cái này nữ hộ vệ. Kết quả cái này ánh mắt liền bị trưởng công chúa bắt được, lúc này con mắt có chút nheo lại, ngươi nhìn cái gì? Cái này, cô nương đi qua Kim Tiền Hoàng Cung. Diệp Đông Lai cẩn thận hỏi. Hắn biết Giang Nhiên thân phận, kia là Giang Nhiên ở trước mặt hắn chính miệng thừa nhận. Hiện nay cái này tính tình rất lớn nữ hộ vệ, lại nâng lên Kim Tiền Hoàng Cung. Mà thế nhân đều biết, Giang Nhiên chuyến này là hộ tống Kim Tiền trưởng công chúa đang ngọc tiền vào Thanh Quốc. Chẳng lẽ nói, bản cung từ nhỏ ở cung nội lớn lên, ngươi nói bản cung đi không có đi qua? Trưởng công chúa cũng không có che giấu, bản cung biết ngươi đang hoài nghi cái gì, không sai, bản cung chính là Kim Tiền trưởng công chúa Đan Ngọc Tiễn. Diệp Đông Lai hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ Thanh Quốc đều đang tìm kiếm Đan Ngọc Tiễn. Kết quả nàng vậy mà đi theo mình chạy tới Thanh Quốc hoàng cung. Chuyện này, với hắn mà nói, đây là thật to bất lợi. Nhưng chuyện phát triển cho tới bây giờ, hắn cũng là không thể làm gì. Nếu như không phải ý âm nhiên một đường vận chủ hỗ trợ, hắn thậm chí đi không đến hiện tại một bước này, công chúa càng là đã sớm đột tử giang hồ. Hiện tại Đan Ngọc Tiễn mượn bọn hắn đi nhờ xe, đến Thanh Quốc hoàng cung. Chuyện truyền về thu diệp, thánh thiên tử lại nên như thế nào tự xử? Hắn theo bản năng đi xem một chút Khê Nguyệt công chúa, liền phát hiện nhà mình công chúa hoàn toàn không đem cái này coi ra gì. Hiển nhiên sớm đã biết. Lúc này Diệp Đông Lai hít một hơi thật sâu, dứt khoát cũng nhìn về phía Giang Nhiên, như đây, chúng ta tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Giang Nhiên cười nói, nên làm đều làm, tiếp xuống chờ lấy ngày mai gặp mặt thanh đế chính là. Nếu như thực sự không yên lòng, cũng có thể buổi tối hôm nay đêm tối thăm dò hoàng cung. Liền chính Giang Nhiên kế hoạch mà nói, buổi tối hôm nay đêm tối thăm dò hoàng cung là có cần phải. Bởi vì hắn còn phải đi giúp lấy Bạch Lộ cùng Kim Ca hai cái này số khổ yên lương, đem Truy Vân cùng cùng Trục Nguyệt Tiễn cầm về. Làm chuyện này thời cơ tốt nhất chính là buổi tối hôm nay. Diệp Đông Lai thì sắc mặt một đen, ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi, gặp được thanh đế về sau lại nên như thế nào. Đến lúc đó ta tự có biện pháp. Chương 469, không tưởng nổi, 1, chương 469, không tưởng nổi, 1, Diệp Đông Lai nhưng thật ra là cảm thấy Giang Nhiên lời này thật không đáng tin cậy. Đến lúc đó hắn có biện pháp, thế nhưng là biện pháp này lại không nói cho bọn hắn. Lúc này đầu ngày mai vừa thấy được thanh đế, Giang Nhiên trực tiếp một trưởng đem thanh đế đánh chết, sau đó dẫn trưởng công chúa bọn hắn giết ra hoàng cung, nên ngang rời đi. Vậy mình và Khê Nguyệt công chúa coi như bị động. Đến lúc kia, kết quả tốt nhất chính là Giang Nhiên có thể đọc lấy cùng Khê Nguyệt công chúa một phen nho nhỏ gấp mắt, có thể mang theo bọn hắn cùng một chỗ chạy đi. Nếu không, phẫn nộ thanh quốc người sẽ đem bọn hắn xé thành từng mảnh từng mảnh. Thế nhưng là lời này lúc này nói ra, giống như cũng không thể thay đổi gì. Hắn nhịn không được vụng trộm nhìn Khê Nguyệt công chúa một chút, âm thầm truyền một ánh mắt. Khê Nguyệt công chúa chỉ là khẽ gật đầu, cũng không biết lĩnh hội không có lĩnh hội. Dù sao hiện tại Diệp Đông Lai trong lòng là bất ổn, luôn cảm giác chỗ nào đều không rơi xuống đất. Bởi vậy, khi lại có thái giám tới truyền thụ cho bọn hắn cung trong lễ nghi thời điểm, thừa dịp nhàn rỗi thời gian, Diệp Đông Lai liền đi tìm Khê Nguyệt công chúa, khuyên nàng sớm làm nhu đồ. Giang Nhiên cái thằng này cả gan làm loạn, xem vương pháp như không, tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng. Khê Nguyệt công chúa đối với cái này không có bất kỳ cái gì bất mãn, chỉ là nhìn hắn một cái về sau nói ra, nếu như hắn ngày mai thật muốn hơ khô thẻ che đế, ngươi biết làm thế nào? Diệp Đông Lai suy nghĩ một chút, mang theo công chúa, xoay người chạy. Chạy sao? Chạy không được cũng muốn chạy a. Lưu tại nơi này chẳng lẽ là chờ chết sao? Khê Nguyệt công chúa cười cười, cho nên, chạy không được đúng không? Nhưng nếu như là Giang Nhiên, ngươi cảm thấy Ngự Lâm quân cùng Thanh Quốc quân đội ngăn được hắn sao? Công chúa có ý tứ là, tất cả dựa theo hắn tiết tấu tới. Khê Nguyệt công chúa trầm giọng nói ra, ngươi đừng quên chúng ta bây giờ lập trường. Ban sơ thời điểm chúng ta là muốn cùng Thanh Quốc kết minh, cầm xuống Kim Thiền. Bây giờ Thanh Đế lòng lang dạ thú, phía sau còn có âm mưu. Cùng hắn kết minh, chết cũng không biết là thế nào chết. Mà đối với phụ hoàng tới nói, đến tận cùng là cùng Thanh Quốc kết minh cầm xuống Kim Thiền, cũng hay là cùng Kim Thiền kết minh, cầm xuống Thanh Quốc, cũng không có gì khác biệt. Diệp Đông Lai cao mày, nhưng như thế vừa đến, Giang Nhiên thật biết mang bọn ta đi. Thân phận của bổn cung ngay ở chỗ này, vô luận có nguyện ý hay không thừa nhận, đây đều là một cái rất tốt thẻ đánh bạc. Khê Nguyệt công chúa thở dài, đối mặt Giang Nhiên, chúng ta không thể nào phản kháng. Đối mặt Thanh Đế, chúng ta cũng không phản kháng được. Bây giờ không phải tại chúng ta quốc thổ phía trên, tất cả liền phải tùy cơ ứng biến. Cho nên, nước chảy bèo trôi, phụ thuộc cường giả, chính là tốt nhất tự vệ kế sách. Huống chi, hiện nay hắn sẽ không động thủ, còn tại cái nào cũng được ở giữa. Không cần như vậy từ nhiễu, thuận theo tự nhiên đi. Diệp Đông Lai thật sâu thở dài, kỳ thật kết quả tốt nhất chính là hắn cùng Thanh Đế lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta bỏ qua một bên quan hệ, trực tiếp trở lại thu Diệp. Đây không có khả năng. Khê Nguyệt công chúa lắc đầu, Giang Nhiên xa so với ngươi trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bản cung có đôi khi đều cảm thấy, hắn tựa hồ chưa hề đem Thanh Quốc cùng Thanh Quốc trên giang hồ những người kia để vào mắt, không bao giờ đều chưa từng. Hắn sở dĩ dịch dung giả dạng, đổi tên đổi họ lại tới đây, không phải là bởi vì lo lắng bị bọn hắn ngăn cản, chỉ là không muốn vọng khai sát giới. Chỉ là Diệp Đông Lai ngươi nhớ kỹ, hắn chỉ là không muốn vọng khai sát giới, không phải là không thể. Cho nên tuyệt đối không nên ý đồ đi ngăn cản hắn. Diệp Đông Lai nghe đến đó, đối Khê Nguyệt công chúa cúi người hành lễ, "Vâng, hạ quan hiểu rõ." Một ngày này thời gian kế tiếp liền rất bình tĩnh. Thời gian trong nháy mắt liền đã đến ban đêm. Giang Nhiên lúc đầu làm một bình thường nam tử, là không có tư cách lưu tại trong hoàng cung. Nhưng hắn dù sao là Khê Nguyệt công chúa người có chút lỗ hổng không phải là không thể mở, dù sao chỉ cần không cho Giang Nhiên về phía sau cung ngủ một đêm, vấn đề cũng không có gì quá lớn. Sắp tới nửa đêm, két 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 thanh âm từ cửa sổ truyền đến. Giang Nhiên mở ra một con mắt ấn ở muốn đứng dậy Diệp Kinh Xương. Diệp Kinh Xương thì thuận thế đè xuống mình mặt khác một bên Diệp Kinh Tuyết. Ba người liền nằm ở trên giường, cùng một chỗ nhìn xem cửa sổ. Sau một lát, cửa sổ bị người từ bên ngoài đẩy mở. Một thân ảnh như một làn khói chui đi vào, đóng lại cửa sổ quay đầu, vừa mới đứng vững, chính là Sương Sở. Màn đêm phía dưới, tam đôi con mắt quay tròn không nháy một cái nhìn thấy mình, cảnh tượng này thấy thế nào đều rất đáng sợ. Đường Họa Y vô bộ ngực của mình, kém chút hù chết ta. Nếu như ta bị các ngươi hù chết, biến thành quỷ về sau, nhất định mỗi ngày quấn lấy các ngươi, để các ngươi ngày đêm bất an. Ma giáo thánh nữ nếu như thế giật mình hù, trực tiếp liền chết, kia ma giáo cũng không thể họa họa thường sinh lâu như vậy. Diệp Kinh Tuyết hừ một tiếng, chế giễu lại. Đường Họa Ý không để ý tới nàng, thay người. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, lại hỏi trước một câu, Linh Lung đỉnh bên kia thế nào? Việc này nói rất dài dòng. Đường Họa Ý đi vào cái bàn trước mặt ngồi xuống, tiện tay cầm lên một khối điểm tâm nhét vào miệng bên trong, con mắt lập tức sáng lên, ăn ngon à, không hổ là hoàng cung đại nội, những này điểm tâm nhỏ làm đều tinh như vậy gửi tới. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì tới? Đúng, Linh Lung đỉnh. Nếu không phải vì cái này Linh Lung đỉnh, ta đã sớm tới. Nàng một bên hướng miệng bên trong điểm thi đấu tâm, một bên nói ra, Trăm Phương lâu kỳ thật không phải Linh Lung đỉnh tổng đà, chỉ là một chỗ cứ điểm. Chỗ tốt ở chỗ, Linh Lung đỉnh đỉnh chủ ngay tại Trăm Phương lâu sống mơ mơ màng màng. Buổi tối hôm nay chúng ta điểm đủ nhân thủ, trực tiếp xâm nhập Trăm Phương lâu. Chậc chậc, trang cảnh kia ngươi là không có gặp á lúc bắt đầu, đám người này còn nên làm cái gì, đợi đợi có người chết về sau, một đám người liền hoảng hồn, còn có để Trần Mông ôm quần áo, từ trong phòng chạy đến. Kia thật có thể nói là vội vã như chó nhà có tang, hoảng sợ như cá lọt lưới. Linh Lung đỉnh vốn đang dự định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng là chúng ta phải người đều là cao thủ gì, không cần quá nhiều người ra tay. Cha ta cùng Độ Ma Minh Vương liền tựa như dự định ở chỗ này phân cao thấp, trực tiếp đem Linh Lung đỉnh những cái kia vớ va vớ vẩn đánh người ngã ngửa đổ. Không chỉ có như thế, ở trong còn có Thất An trấn góp đủ náo nhiệt. Vừa nhìn thấy cha ta cùng Độ Ma Minh Vương, cả người đều sợ choáng váng. Đem Linh Lung đỉnh từ trên xuống dưới, một thể cầm nã ngược lại là chưa từng hao phí bao nhiêu công phu. Nhưng là cậy mở miệng của bọn hắn, nhưng không có đơn giản như vậy. Chúng ta các lộ thủ pháp dùng một lần, cuối cùng vẫn là lên tâm ma niệm, vị này đỉnh chủ mới để lộ ra là ai muốn mua Khê Nguyệt công chỗ mệnh. Thị phu, ngươi đoán cái này người giật dây đến cùng là ai? Giang Nhiên nhìn nàng một cái, lại thừa nước đục thả câu, đem ngươi răng cho rút. Là ngươi. Đường Họa Ý quả nhiên không còn dám thừa nước đục thả câu, chỉ là trên mặt đã nhiều một vòng trêu tức ý cười, hắn nói là ngươi hiện thân Linh Lung đỉnh, muốn mua Khê Nguyệt công chúa tính mệnh. Giang Nhiên như có điều suy nghĩ nói ra, cho nên Linh Lung đỉnh cùng bọn hắn không có quan hệ. Chí ít ta được đến đáp án là như vậy. Đường Họa Ý mỉm cười, xem ra hắn đã hết biện pháp, loại thủ đoạn này đều đã vận dụng. Ngươi nói, nếu như khí thiên nguyệt không có bị hắn bắn đi, có thể hay không cho hắn mưu đồ một cái tốt hơn biện pháp. Giang Nhiên lại lắc đầu, đây không phải hết biện pháp hắn vẫn đang làm đều là chuyện này. Ma giáo biến mất 20 năm, bây giờ cái này giang hồ thế hệ trẻ tuổi đối với ma giáo hiểu rõ đã cực kỳ nông cạn. Dù sao cũng phải xuất ra một vài thứ, để cho người ta nhìn thấy cái này ma giáo là nhất định phải diệt trừ. Một cái muốn bước lên năm nước loạn chiến tiên điên, cũng tự nhiên là nhất định phải chết. Đường Họa Ý nghe hắn nói như vậy, ngược lại là hơi sững sờ, "Tỷ phu, ngươi có phải hay không phát giác được cái gì rồi?" "Rất nhanh ngươi liền sẽ biết." Giang Nhiên cười một tiếng, "Được rồi, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngay ở chỗ này tạm thời thay thế ta đi." Hắn nói, đứng dậy, trên thân đã là một bộ y phục dạ hành. "Lãng phí, cùng người ta cùng giường chung gối còn mặc quần áo." Đường Họa Ý cười hắc hắc, đột nhiên trả sát hai tay, "Ngươi đi, vậy ta cũng sẽ không khách khí." Diệp Kinh Tuyết nghe được cái này, rốt cuộc nhịn không được, đưa tay vừa muốn rút kiếm, "Ta hôm nay liền muốn chạm yêu trừ ma." "Đến a, ngươi càng dãy rủa, ta càng cao." Chương 469, không tưởng nổi, 2, chương 469, không tưởng nổi, 2, hứng. Đường Họa Ý mặt mũi tràn đầy đắc ý, Giang Nhiên liếc nàng một cái, "Ngươi kiềm chế một chút, không phải, quay đầu ta điểm huyệt đạo của ngươi, cũng làm cho các nàng hưởng thụ một chút, ngươi càng dãy rủa, các nàng càng cao hứng." "Thị phu, ngươi đến cùng là cái nào đầu?" Đường Họa Ý không thể tin được Giang Nhiên tuổi trò ra bên ngoài mặt. "Ta là chính nghĩa đầu kia." Giang Nhiên quang minh lẫm liệt. Diệp Kinh Tuyết lại nghe không nổi nữa, lời này người khác nói còn chưa tính, ngươi một cái ma giáo thiếu tôn, làm sao trương đến mở cái này miệng. Giang Nhiên nhìn xem sắc trời, không có rảnh chấp nhặt với Diệp Kinh Tuyết, mang lên trên một cái màu đen khăn che mặt, từ Đường Họa Ý vừa mới tiến đến cái kia cửa sổ lại đi ra ngoài. Diệp Kinh Dương nhìn Giang Nhiên đi, lúc này mới hỏi, "Thì mạng còn tốt chứ?" Đường Họa Ý nụ cười trên mặt cũng thu lại không ít, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Không phải rất tốt. Trăm Phương Lâu là địa phương nào các ngươi cũng đều biết. Linh Lung Đỉnh Tắc Phong, các ngươi cũng đều nghe nói qua. Cái chỗ kia, mặt ngoài là một nhà bình thường thanh lâu, sau lưng tồn tại không ít tương đối buồn nôn chuyện, có rất nhiều cảnh ngộ cực kỳ thê thảm người." Nàng giống như chưa từng được chứng kiến những vật này, buổi tối hôm nay sát khí rất nặng. Mãi cho đến kết thúc về sau, kiếm khí của nàng cũng không từng lắng lại. Diệp Kinh Dương nghe vậy thở dài, "Ta đoán được. Đừng nhìn thì mặc cái bộ dáng này, kỳ thật tính tình của nàng quá đơn thuần. Kiếm không nhiễm bụi, hy sinh vì nghĩa, đây mới là đan dương xá thân kiếm có thể tại cái tuổi này bước vào kiếm cảnh nguyên nhân. Bất quá, nhiều kinh lịch một chút, cũng hầu như là tốt. Trải qua lần này về sau, nàng cầm kiếm tay, biết càng thêm vững chắc." Đường Họa Ý nhếch miệng, xoay người lên giường nằm xuống, "Cái này cũng không tất cả đều là chuyện tốt, quay đầu tỷ phu thân phận bị nàng biết, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Nàng đến lúc đó đan dương xá thân kiếm đại thành, vạn nhất muốn giết cái ma tôn thay trời hành đạo. Quay lại tìm tới ma tôn thời điểm, ngẩng đầu một cái, ai u, người quen biết cũ. Làm thế nào? Đánh đi, đừng nói ta xem thường đan dương xá thân kiếm, liền nói đan dương kiếm phái có một cái tính một cái, tất cả đều cộng lại, cũng không phải tỷ phu đối thủ. Không đánh. Ngươi nói kiếm không nhiễm bụi, hy sinh vì nghĩa. Nàng kiếm cảnh có thể hay không vì vậy mà vỡ vụn, cũng không thể bảo nàng thật hy sinh vì nghĩa đi. Dù sao tỷ phu đối nàng vẫn là rất không tệ." "Cái này..." Diệp Kinh Dương ngẩn ngơ, sau đó trầm giọng nói ra, "Không sao, ma giáo là thanh danh bất hảo, cho dù có ác, dù là tội ác tày trời, cũng đều là tại Giang Đại Ca trở thành ma giáo ma tôn trước đó. Liên hiện nay, thậm chí cả sau này, ma giáo cũng sẽ không là tội ác tày trời hạng người." Diệp Kinh Tuyết nhìn một chút Diệp Kinh Dương, thở dài, thời gian qua đi rất lâu, loại này duy Giang Nhiên chính nghĩa luận lại một lần từ Diệp Kinh Dương trong miệng nghe được, không hiểu còn có chút nhỏ hoài niệm. Dưới bóng đêm, Giang Nhiên thân hình tại hoàng cung đại nội ở giữa xuyên thẳng qua. Ba ngày tới truyền thụ cung trong lễ nghi bọn thái giám, miệng cũng không phải là tất cả đều bị hàn chết rồi. Giang Nhiên dăm ba câu ở giữa, liền từ trong miệng của bọn hắn đạt được không ít tin tức. Tỷ như nói bảo khố vị trí, thanh đế ngủ ở chỗ nào, mọi việc như thế. Đương nhiên, không phải trực tiếp hỏi, mà là nói bóng nói gió. Từ đôi câu vài lời bên trong, xác định tin tức mình muốn. Cuối cùng Giang Nhiên cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ, bọn hắn còn không biết Giang Nhiên đã bộ lấy muốn biết đồ vật. Thanh quốc bảo khố, ngay tại hoàng cung góc tây nam. Cùng nhau đi tới, Giang Nhiên liền phát hiện, thủ vệ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tinh nhuệ. Có thể thấy được là cái này bảo khố đã nhanh muốn tới. Mà liền tại Giang Nhiên đến bảo khố trước đó, đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía chỗ cao. Nơi đó đang có một người, ở trên cao nhìn xuống, dương cung cài tên, muốn ra tay, nhưng lại thu về. Như thế lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng đem vậy đem đại cung một lần nữa vác tại sau lưng. Giang Nhiên lặng yên đi tới phía sau hắn, thuận ánh mắt của hắn đi xem vừa bạn có thể nhìn thấy một cái ẩn tàng không tệ thủ vệ. Chính là cười một tiếng, vì sao không xuất thủ? Kim Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng không có quay đầu, mà là nhẹ giọng nói ra, ngươi thật tới. Giang Nhiên ánh mắt quét qua, Thương Vô Danh đâu? Có một số việc không thích hợp hắn biết. Kim Ca hít một hơi thật sâu, tiểu lộ ở đâu? Lời này hỏi ra lời, đã nói lên hắn đã biết Giang Nhiên thân phận. Trên thực tế, Giang Nhiên buổi tối hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, vốn cũng là Kim Ca một cái suy đoán. Nếu như hắn tới, đã nói lên hắn cùng Bạch Lộ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, nói cách khác, thân phận của hắn chính là ngày đó bắt đi Bạch Lộ ma giáo thiếu tôn. Nhưng nếu như Giang Nhiên không đến, kia tất cả liền còn có biến số. Bây giờ cái này biến số chưa từng xuất hiện, bởi vì Giang Nhiên thật tới. Giang Nhiên cũng không có tiếp tục giấu giếm, ngày đó hắn liền đã tại Kim Ca trước mặt thi triển cầu thả lưu quang quyết cùng trời che thần trưởng. Kim Ca đi theo hắn thời gian không ngắn, không có khả năng không nhận ra cái này hai khẩu võ công. Bởi vậy, liền cười khẽ một tiếng, ngay tại hoàng đô bên trong, yên tâm đi, rất an toàn. Tại sao muốn bắt nàng? Kim Ca quay đầu nhìn Giang Nhiên, là bởi vì ngày đó chúng ta nói kế hoạch kia chọc giận tới ngươi.
Ừm. Nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút.
Giang Nhiên dở khóc dở cười, nếu như là, cùng ngày ta vì cái gì không phát tác. Kim ca cảm giác có chút xấu hổ. Ngay trước mặt của người ta, trình bày tính toán người ta quỷ kế, bây giờ lại thảo luận vấn đề này, quả thực là để cho người ta có chút xuống đài không được. Giang Nhiên cười cười, yên tâm đi, ta nhường nàng giúp ta làm một chuyện, sẽ không làm khó nàng, cũng sẽ không làm khó ngươi. Để báo đáp lại, ta giúp các ngươi cầm tới Truy Vân cung cùng chụp mấy tiễn.
Chuyện gì, ta tới giúp ngươi làm đi.
Kim ca nói ra, đại ca, ngươi hẳn là sẽ tin tưởng ta.
Không phải, người võ công cao như vậy, như luận thi triển võ công gì, Thương Vô Danh cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, ngươi cũng không có đạo lý ở trước mặt ta thi triển kia hai khẩu tuyệt học.
Giang Nhiên lắc đầu, bất quá là lưu lại một đạo bảo hiểm, mà lại chuyện này lựa chọn tốt nhất chính là nàng.
Dù sao, nàng nhận biết ta đi thân phận của ngươi quá mẫn cảm, không có thu thiếu phu nhân bốn chữ này vàng chiều bài dễ dùng,
cho nên coi như xong.
Ân, ta đoán được ngươi hôm nay ban đêm có thể sẽ tới đây, chính hảo, ngươi cùng ta đi vào chung.
Cầm lại đồ vật về sau, ta cho ngươi biết bạch lộ chỗ, ngươi đi tìm nàng.
Sau đó hai người các ngươi lập tức rời đi hoàng đô.
Hắn nói, lại từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang, không tính là cẩm nang diệu kế, bất quá, nếu như các ngươi rời đi hoàng đô, ba ngày sau đó chưa từng nghe tới tin tức của ta náo động thiên hạ, các ngươi liền mở ra cái này cẩm nang dựa theo phía trên viết làm.
Đến lúc đó ngươi cũng biết, ta vì cái gì nói, chuyện này chỉ có thể để nàng làm.
Nếu như đến lúc đó tin tức của ngươi đã náo động thiên hạ đâu?
Kim ca hỏi.
Giang Nhiên yên lặng, ngươi chừng nào thì học được đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng rồi.
Xem ra ký ức khôi phục về sau, cũng không tất cả đều là chuyện tốt, ta chẳng qua nếu như thật là dạng này, vậy các ngươi liền đi quy ẩn núi rừng đi.
Hai tử con nhỏ, đừng nói cho hắn chân tướng.
Vậy hắn chính là của ngươi nhi tử.
Đến lúc đó ngươi cùng Bạch Lộ 3 năm ông hai, các ngươi Kim thị một mạch liền thật sự có sau, không rất tốt sao?
Nói đến chỗ này, hắn liền phát hiện Kim ca hốc mắt có chút đỏ lên.
Ngươi thế nào?
Luyện tà công rồi?
Vẫn là muốn khóc.
Đại ca, ngươi cái này căn bản là không cho chúng ta làm bất cứ chuyện gì, liền nghĩ giúp chúng ta cầm lại đồ vật.
Ta thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp ngươi mới tốt.
Kim ca cắn răng nói ra, ta không muốn mang lấy nàng quy ẩn sơn lâm.
Chúng ta liền đi theo bên cạnh đại ca, ngươi đi nơi nào chúng ta liền đi nơi đó.
Ta mặc dù không có Lạc Thanh Ý gì như vậy biết làm cơm, nhưng là nhãn lực tốt, khinh công cũng không tệ, cho ngài làm cái trinh sát, ngài cũng thuận tiện.
Giang Nhiên nhìn hắn một cái, lắc đầu, bớt nói nhảm, lúc nào đến phiên ngươi đến ăn bài.
Đi thôi, lại trì hoãn xuống dưới, trời đều đã sáng.
Trong lúc nói chuyện, hắn nắm lấy Kim ca bả vai, thân hình phát một cái, liền đã đến bảo khố trước mặt.
Bảo khố hai bên thủ vệ chưa từng thấy đến người, trong lúc mơ hồ như có một vòng lưu quang, nhất định con ngươi lại nhìn, nhưng lại không có cái gì, phảng phất chỉ là một cơn gió.
Gió qua về sau, người đã đến trong bảo khố.
Tại một chỗ ngoặc đứng vững, Giang Nhiên nghiêng tai lắng nghe, nhờ ý hển chợt lấy người, liền đi ra.
Đối diện chính là bốn tên hộ vệ, mắt thấy một người áo đen bỗng nhiên xông tới, mấy người đồng thời giật mình, có giơ tay lên, muốn cầm dao chui, có sờ tay vào ngực, muốn truyền cảnh báo. Nhưng mà động tác của bọn hắn tạm thời liền dừng lại tại đây.
Giang Nhiên co ngón tay bắn liền, đại phạm thiền viện đại phạm độ thế chỉ cũng đã rơi vào mấy người này trên thân.
Phía sau Giang Nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lại móc ra một khối khăn che mặt ném cho Kim ca, bị kín, chúng ta đến trộm đồ, mặt đều không được, đúng sao?
Kim ca một bên che mặt, một bên nhìn xem Giang Nhiên nên ngang liền hướng trong bảo khố đi, trong lúc nhất thời cũng là nhe răng trợn mắt.
Trộm đồ giống như thế nên ngang, hắn cũng không giống nói a chương 470, truy vân cùng, chủ nguyệt tiễn.
Một, chương 470, truy vân cùng, chủ nguyệt tiễn.
Một, trên thực tế, Giang Nhiên không chỉ là nên ngang, hắn hoàn toàn là không kiêng sợ. Cái này bảo khố bên trong không phải là không có thủ vệ.
Dù sao cũng là Thanh Quốc Hoàng cung bảo khố, cơ quan trung điệp, thủ vệ sông nghiêm. Nhưng Giang Nhiên một đường đi qua, gặp được cơ quan hoặc là tránh đi, hoặc là phá hư, hoặc là phát động. Mà hắn hộ thể thần công phía dưới, bị phát động cơ quan căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Về phần gặp được người,
thường thường tại đối phương hiện thân trước đó, Giang Nhiên liền đã phát hiện tung tích của bọn hắn.
Thế là, tại bọn hắn ra tay trước đó, Giang Nhiên liền ra tay trước, trực tiếp đem đối phương điểm ngay tại chỗ,
nhưng hắn không thể động đậy.
Sau đó liền dẫn Kim ca một đường hướng bảo khố chỗ sâu đi đến,
ven đường cũng coi là mở rộng một trận tầm mắt.
Dù sao cũng là một nước bảo khố, bên trong các loại kỳ chân dị bảo coi là thật nhiều vô số kể,
chân châu mã não các loại bảo thạch, những này đều thuộc về nhìn lắm thành quen đồ vật.
Bên trong các loại kỳ chân dị bảo bên trong không thiếu trên giang hồ lưu truyền thật lâu kỳ chân, còn có thần binh lợi khí.
Giang Nhiên ven đường chọn lựa một thanh hắc vỏ đơn đao đưa tới chú ý của hắn.
Thân là đao khách, đối với đao hắn cũng có một loại trực giác bén nhạy.
Mặc dù thanh này hắc vỏ đơn đao cùng những cái kia khảm nạm lấy bảo thạch đao kiếm so sánh có vẻ hơi thường thường không có gì lạ, nhưng Giang Nhiên vẫn đưa tay đem cây đao kia từ trên giá lấy xuống,
thiện tay rút đao, sắc bén phong mang lập tức tứ tán ra.
Giang Nhiên thậm chí có một loại cây đao này ra khỏi vỏ nháy mắt liền muốn chém giết quanh mình tất cả ảo giác.
Nhưng khi hắn nhìn thấy Kim ca theo bản năng về sau né tránh, liền biết đây không phải tự mình một người ảo giác,
là đao phong này quá thịnh, sắc ý quá nặng, lưỡi đao ra khỏi vỏ trong tích tắc, người quanh mình đều biết sinh ra đồng dạng ảo giác.
Giang Nhiên trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, ha kéo một tiếng, đơn đao triệt để ra khỏi vỏ,
chưa từng vận dụng, chỉ là lưỡi đao tự nhiên giữa không trung bên trong xẹt qua vết tích, một bên kiếm đỡ cùng phía trên khảm bảy viên bảo thạch trường kiếm, liền bị cái này phong mang một phân thành hai.
Hảo đao.
Giang Nhiên khẽ gật đầu.
Kim ca lúc này thì phát hiện,
mới loại kia thúc người sát khí đã tại Giang Nhiên hừ lạnh từ ra miệng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Đại ca, cây đao này bị ngươi thuần phục, nói liền cùng nó sống lại đồng dạng. Giang Nhiên lắc đầu cười một tiếng, chỉ là cây đao này đúng là có chút giá tính khó thuần hương vị, người bình thường dùng nó hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị bảo đao gây thương tích, nhưng là với ta mà nói, nhưng không có dạng này nỗi lo về sau. Ừ, Tả Hưu đã tới, ngươi trước cho ta một phen, ta chọn lựa nhìn xem có hay không thích hợp đao kiếm mang về làm lễ vật. Giang Nhiên bên người dùng kiếm nhân chủ nếu là Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết, trưởng công chúa cũng dùng, chỉ là không bằng trước cả hai như vậy tinh thông. Có thích hợp bảo kiếm, chính có thể mang về dỗ dành. Tiện thể, nhìn xem còn có hay không cái khác đồ tốt, cho thi tình họa ý các nàng cũng mang một điểm. Dù sao loại này địa phương, đến một chuyến cũng không dễ dàng. Giang Nhiên cũng không phải thật Giang Dương đại đạo, mỗi ngày hướng người ta quốc gia trong bảo khổ chui. Cho nên đã tới, vậy vẫn là đến xử lý sự việc công bằng. Kim Ca liên tục gật đầu, đúng là như thế, đại ca hồng nhan vô số, dù sao cũng phải có chút biểu thị. Vô số. Giang Nhiên mặt đen lên nhìn hắn một cái. Khu khu khu. Kim Ca giả bộ ho khan, dương mắt nhìn về phía trần nhà. Giang Nhiên thở dài, thu đao vào vỏ, hơi vung tay đem trong tay bảo đao ném cho hắn, trước cầm dùng ta. Quay lại, cây đao này ta dự định đưa cho ta sư phụ. Kim Ca nhẹ gật đầu, còn tưởng rằng Giang Nhiên muốn đổi đi nát kim đao đâu. Nguyên lai là muốn tặng cho sư phụ. Nhưng lại không biết, lao tiểu quỷ cho đến nay dùng vẫn là Giang Nhiên khi còn bé cho hắn điêu khắc đao gỗ. Lúc ấy Giang Nhiên muốn định đem nát kim đao chuyển tặng, lao tiểu quỷ lại không đáp ứng. Bây giờ đã gặp thích hợp, tự nhiên là đến nghĩ đến cái này lao hoạt đầu. Đương nhiên, trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng cũng còn có một cái tưởng niệm, đó chính là phải xem nhìn lao già này có còn muốn hay không chạy. Nếu như muốn, liền thế đánh gãy chân về sau, lại đem đao đưa cho hắn. Sau đó tình huống liền đột nhiên thay đổi hòa phong. Vốn là một đường hướng phía trước, quanh mình tất cả chỉ nhìn bất động. Bây giờ tốt chứ, phàm là đao kiếm một loại, tất nhiên tiến lên từ một chút, hoặc là nhìn phong mang, hoặc là nhìn tính bền dẻo. Giang Nhiên hai cây đầu ngón tay vừa gõ, lưỡi kiếm phát ra kiếm minh thanh âm, mà chưa từng bẻ gãy, liền xem như tính bền dẻo không tệ. Chỉ tiếc, cái này trong bảo khố rực rỡ muôn màu chân bảo mặc dù không ít, thế nhưng là có thể tiếp nhận hắn hai cây đầu ngón tay vừa gõ, lại là không nhiều. Đến mức nơi hắn đi qua đầy đất tàn đao kiếm gãy, ở trong cũng không thiếu chân phẩm, thế nhưng là cùng Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết các nàng nguyên bản dùng cũng không sai biệt nhiều, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Như vậy đi dạo, liền có chút đi dạo siêu thị ý tứ. Cái này thanh quốc bảo khố còn lớn hơn, một đường đi vào trong tốc độ cũng không bằng lúc trước nhanh như vậy. Chuyển qua một chỗ phòng bảo tàng, Giang Nhiên ngẩng đầu một cái, liền bị treo trên tường hai thanh kiếm hấp dẫn ánh mắt. Hai thanh kiếm này cơ hồ là giống nhau như lúc, màu xanh nhạt thân kiếm, trên chuôi kiếm riêng phần mình khảm một viên đá quý màu đen. Kiếm ngạc như lá, lại như mây. Tràn đầy mở miệng chi ý, hai thanh kiếm chỗ khác biệt cũng ở chỗ đây, một cái kiếm ngạc trái rộng phải hẹp, một cái phải rộng trái hẹp, vừa vặn đối ứng. Giang Nhiên đưa tay lấy ra ở trong một thanh, ra khỏi vỏ ba tấc, chỉ thấy trên thân kiếm viết hai cái chữ to, giấu đi mũi nhọn. Lưỡi kiếm triệt để ra khỏi vỏ, Giang Nhiên con ngón đúng ra. Ông một tiếng kiếm minh vang vọng, dẫn động trong gian phòng đó không ít trường kiếm cùng theo tại trong vỏ kiếm phát ra kiếm minh thanh âm. Không sai không sai. Giang Nhiên lúc này gật đầu, thu kiếm vào vỏ, lại mang tới mặt khác một thanh kiếm. Thanh kiếm này bên trên viết chính là Tàng Lục. Giấu đi mũi nhọn Tàng Lục. Giang Nhiên cười một tiếng, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trong gian phòng đó mặt khác một thanh kiếm. Mới giấu đi mũi nhọn kiếm minh, dẫn tới cái khác trường kiếm đều hiện ra phong mang. Chỉ có Tàng Lục cùng hiện nay Giang Nhiên chỗ nhìn thanh kiếm này không từng có nửa điểm động tĩnh. Đem giấu đi mũi nhọn cùng Tàng Lục giao cho Kim Ca đảm bảo, Giang Nhiên lại đem thanh kiếm này cầm tới. Tiện tay dương lên kiếm mang màu xanh liền hiện ra tại trước mắt. Trên thân kiếm vô danh, nhưng là trôi kiếm đỉnh, lại có thanh trúc hai chữ. Giấu đi mũi nhọn Tàng Lục, thanh trúc kiếm. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, thanh này liền đưa cho trưởng công chúa. Chúc mừng đại ca, mừng đến ba thanh thần binh. Kim Ca vừa cười vừa nói. Giang Nhiên đem thanh kiếm này cũng giao cho hắn, cẩn thận một chút, những binh khí này đều rất sắc bén, ngươi có khác chỗ tổn thương. Hai người lại hướng phía trước, Giang Nhiên lại từ trong đó lấy được một chút bảo vật. Một nửa trong suốt mặt nạ mang lên mặt khinh bạc như không, băng lạnh buốt lạnh, rất là giám bảo. Giang Nhiên hơi thử một cái, này mặt nạ đao thương khó bảo, rất là không tầm thường, liên thu lại chuẩn bị đưa cho Đường Thi Tỉnh. Phía sau lại tại trong một cái phòng phát hiện một kiện tiên tầm bảo y hệ vật này, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Giang Nhiên cũng thu bảo chuẩn bị đưa cho Đường Họa Ý, mà khi nhìn đến một thanh nhuyễn kiếm thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái hồi lâu không từng có qua liên lạc lao bằng hưu Thủy Nguyệt kiếm phái Nhu Thủy kiếm Nguyễn Ngọc Thành, than nhẹ một tiếng cũng cho thu bảo, dự định về tới Kim Thiền về sau sai người đưa đến Thủy Nguyệt kiếm phái đưa cho nàng. Một đường đi một đường nhìn, thu thập không ít kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí. Lúc bắt đầu Kim Ca còn có thể đem những này ôm vào trong ngực, về sau thật sự là ôm không được, đành phải tìm cái đại bao phục, đem những vật này tất cả đều đặt ở trong bao quần áo, vắt tại sau lưng. Giang Nhiên nhìn hắn hai mắt, cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, càng giống tặng. Kim Ca không còn gì để nói, chỉ là một đường đi đến hiện tại, kỳ chân dị bảo cầm không ít, nhưng Thủy Trung chưa từng thấy đến Truy Vân cung cùng Trục Nguyệt Tiễn. Hai người đều cảm giác có chút cổ quái. Lại tìm một vòng, Giang Nhiên còn tìm đến một cái hồng ngọc hồ lô. Thứ này không phải vàng không phải sắt, kỳ thật cũng không phải ngọc, cứng rắn dị thường, cũng rất nhẹ. Giang Nhiên lấy tới ước lượng một chút, liền thu nhập trong ngực, chuẩn bị trở về đầu lấy ra giả rượu thử một chút. Đương nhiên, chương 470, Truy Vân Cung, Trục Nguyệt Tiễn. 2, chương 470, Truy Vân Cung, Trục Nguyệt Tiễn. 2, cũng không thể thật giả bộ liền uống. Ai biết cái đồ chơi này làm bằng vật liệu gì? quay đầu lắp đặt rượu ngon, mình uống chúng độc việc nhỏ, lãng phí rượu ngon, vậy coi như đáng tiếc. Bởi vậy dự định quay đầu thử một chút nhìn xem chứa qua đồ vật về sau, có thể hay không gây nên độc vật phản ứng, rồi quyết định lấy ra làm cái gì. Dù sao chỉ là nhìn thứ này nhan giá trị, Giang Nhiên cảm giác vẫn là rất không tệ. Nhưng đến hiện tại vẫn là không tìm được bọn hắn chân chính muốn tìm đồ vật. Cho nên, lần tiếp theo gặp được thủ vệ thời điểm, Giang Nhiên liền chưa từng đem bọn hắn tất cả đều điểm ngược lại. Thuận tay bắt một cái. Thủ vệ này nhìn xem Giang Nhiên cùng Kim Ca có đại bao phục, cả người đều choáng váng. Đây là địa phương nào? Hoàng cung bảo khố. Loại địa phương này người nào dám gan to bằng trời tiến đến làm tặc? Mà lại, nhìn hai người kia không chỉ là làm tặc, hơn nữa còn làm rất thành công a. Cái này đại bao phục bên trong, đến cùng đều ẩn giấu thứ gì? Phía trước những thủ vệ kia chẳng lẽ đều đã chết sao? Sẽ bỏ mặc hai người kia như vậy mạnh mẽ đâm tới lại tới đây. Lúc này ra sức dây rủa, muốn từ Giang Nhiên kiểm chế phía dưới tránh thoát, làm tốt nước tập trung. Kết quả dùng sức quá mạnh, liền nghe thẻ ba một tiếng, một đầu gãy cánh tay. Đau 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 đau. Thủ vệ run rẩy mở miệng, đau mặt đều bầm méo. Nhưng Giang Nhiên vẫn là không có buông hắn ra, mà là nói ra, ngươi là dự định tận trung bị nước, vẫn là có ý định vì mình tính mệnh suy tính một chút. Thủ vệ rơi vào trầm mặc. Hắn là muốn vì nước tận trung, nhưng vấn đề là, tận trung vì nước quá đau a. Bởi vậy, hắn cười khan một tiếng, hai vị. T. Hai vị muốn biết cái gì? Ta biết gì nói nấy. Giang Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, ta hỏi ngươi, cái này trong bảo khố, nhưng có truy vân cùng chủ nguyệt tiễn? Không có. Thủ vệ quả quyết lắc đầu. Giang Nhiên cười lạnh, ngươi tốt nhất suy nghĩ lại một chút. Trong lúc nói chuyện, thiện tay ở bên cạnh trên vách tường nắm một cái. Năm ngón tay lướt qua, giống như là bắt đầu hũ, trực tiếp ở trên vách tường lấy xuống một thanh đá vụn. Thủ vệ kia toàn bộ đều choáng váng. Cái này trong bảo khố vách tường, đều là tảng đá xanh mở lũy thế mà thành. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực cứng rắn vô cùng. Hắn tiện tay chảo một cái, tảng đá tựa như đậu hũ, vậy hắn bắt đầu của mình hơn phân nửa cũng biết bị hắn trong nháy mắt bắt nát nhừ. Bởi vậy hắn hít một hơi thật sâu nói ra, ta mặc dù chưa hề đều chưa từng gặp qua Truy Vân Cung cùng Trục Nguyệt Tiễn, nhưng là ta nghe nói Truy Vân Cung cùng Trục Nguyệt Tiễn bị giấu ở bảo khố chỗ sâu nhất trong mật thất. Giang Nhiên nghe cảm giác của quái, vì sao giấu như vậy bí ẩn? Năm đó Thanh Quốc lão hoàng đế vì hai món đồ này không tiếc diệt Kim thị nhất tộc cả nhà. Hắn lớn như vậy phí chắc trở, không có đạo lý sẽ đem hai món đồ này giấu bí ẩn như vậy. Ngày bình thường lấy dùng hắn cũng không tiện. A thủ vệ kia cười khổ một tiếng, ta nào biết được a. Chỉ là nghe bọn hắn nói, là bởi vì trên phố một cái truyền ngôn. Truyền thuyết Kim thị nhất tộc còn có dư nghiệt vẫn còn tồn tại, cuối cùng sẽ có một ngày biết thu hồi Truy Vân Cung cùng Trục Nguyệt Tiễn, đem bệ hạ bắn giết tại hắn trên long ỷ. Cho nên, bởi vì cái này, Thanh đế mới đưa cái này Truy Vân Cung cùng Trục Nguyệt Tiễn giấu ở bảo khố chỗ sâu nhất. Giang Nhiên cười lạnh một tiếng, dẫn đường. Thủ vệ kia tất nhiên là gật đầu, nhưng cũng nhịn không được hỏi, ngài hai vị là người nào? Chẳng lẽ là Kim thị dư nghiệt? Người trẻ tuổi, biết đến càng nhiều càng dễ dàng chết. Người bây giờ còn êm đẹp còn sống, nên hiểu rõ, ít nói chuyện làm nhiều chuyện đạo lý. Vâng vâng vâng, ta không hỏi. Thủ vệ nơi nào còn dám hỏi lại, liền dẫn Giang Nhiên cùng Kim Ca hướng bảo khố chỗ sâu đi đến, chỉ là đi tới hắn lại nói ra, bất quá, hai vị đại gia, tiểu nhân đến sớm nói rõ. Kia mật thất có phải hay không cái chỗ kia, ta cũng chỉ là tin đồn, không dám hoàn toàn xác định. Nếu như đến lúc đó không có tìm được hai vị muốn tìm đồ vật, kia hai vị có thể hay không? Có thể hay không tha ta một mạng? Trong nhà của ta còn có 80 lắm mẫu, còn có chưa từng đầy tháng, gào khóc đòi ăn hải nhi. Giang Nhiên nghe lời nói này cũng cảm giác quen thai lợi hại, đều có chút buồn bực, cái này cầu xin tha thứ lời kịch làm sao đều giống nhau như lúc. Đã nhiều năm như vậy, liền không có người ở phương diện này dùng một chút tại võ học phía trên tìm tòi nghiên cứu tinh thần, đem nó sửa cũ thành mới một phen. Liền nói ra, ngươi năm nay có thể có 30, không đủ 25. Vậy ngươi mẫu thân 80, nàng bao lớn niên kỷ sinh ngươi? A, ngươi nói hải nhi chưa từng đầy tháng. Vậy hắn hiện tại bú sữa, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Chờ ngươi chết về sau, ngươi bà nương tái giá, hải tử tương lai cũng chưa chắc không có cơm ăn. Thủ vệ kia đều nghe choáng váng, đây là tiếng người sao? Còn muốn nói tiếp chút gì cầu xin tha thứ, liền nghe Giang Nhiên nói ra, ta khuyên ngươi bất tranh cãi, ta kiên nhẫn có hạn. Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền đem ngươi một cánh tay còn lại cũng cho tách ra gãy. Nói thêm câu nào, ta liền đem đầu ngón tay của ngươi một cây cắt đi, sau đó đút cho ngươi ăn. Thủ vệ kia lúc này quanh thân siết chặt, cũng không dám lại mở miệng. Cắm đầu dẫn đường, còn giúp lấy Giang Nhiên bọn hắn tránh đi cả bẫy. Một đường vừa đi vừa nghỉ, ước chừng lấy đi qua trọn vẹn thời gian đốt một nén hương. Hắn lúc này mới đứng ở một cánh cửa trước mặt, há to miệng, tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Nhưng mặc dù kinh ngạc, hắn lại không nói lời nào. Chỉ là đối Giang Nhiên làm thủ thế, biểu thị Truy Vân Cung cùng Trục Nguyệt Tiễn ngay tại ở trong đó. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, mở cửa. Thủ vệ lập tức mặt mũi tràn đầy khó xử, ấp úng, dùng tay khoa tay lấy biểu thị mình sẽ không. Giang Nhiên cũng đúng là không muốn nghe hắn nói chuyện, dù là đến mức này đều không có nhường hắn mở miệng, mà là tự mình đi tới kia mật thất trước cửa, duỗi ra hai đầu ngón tay, một tấc thăm dò qua. Cuối cùng lông mày cau lại, đối Kim Ca nói ra, vào cửa cần tín vật, hẳn là có một cái chuyên môn đối ứng đồ vật, chứa ở đối ứng chỗ, vốn éo, liền có thể mở ra. Kim Ca nghe vậy thở dài, thì ra là thế, dạng này vậy chúng ta về trước đi, quay đầu đợi khi tìm được tín vật về sau lại đến. Thủ vệ kia tranh thủ thời gian bưng kín lỗ tai. Làm nửa ngày, hai người kia còn muốn đến. Bây giờ chuyện này bị mình biết rồi, bọn hắn có thể hay không giết người gì khẩu. cũng là không cần phiền toái như vậy. Giang Nhiên đối Kim Ca nói ra, đem trong bao quần áo cây đào kia lấy ra. Kim Ca quẳng cục nợ, liền bắt đầu tại những vật này bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được cây đào kia. Thủ vệ thừa dịp nhàn rỗi liếc một cái, tiếp theo hít vào một ngụm khí lạnh. Hai cái này tặc ánh mắt nhưng ngoan độc ca trộm, nhưng tất cả đều là đồ tốt, a cái này nếu như bị bọn hắn cầm đi, toàn bộ trong bảo khố tất cả thủ vệ chỉ sợ đều phải chịu không nổi. Thế nhưng là muốn khuyên một cái tặc buông xuống tăng vật, quay đầu là bờ. Vậy hiển nhiên rất không có khả năng. Trong lúc nhất thời bắt đầu mày ủ mặt ê nghĩ biện pháp, đến cùng làm thế nào mới có thể tự cứu đâu. Mà Giang Nhiên lúc này thì đã lấy được vậy đem hắc vỏ đơn đao. Thủ vệ ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu, biết Giang Nhiên là muốn đem cánh cửa này cho bổ ra. Nhưng là cánh cửa này, nhưng khác biệt tại trong bảo khố còn lại mấy cái bên kia vách tường vật liệu xây dựng, cánh cửa này thế nhưng là dùng thép tinh tạo thành, không thể phá bỡ. Đương nhiên, những này cũng là hắn tin đồn. Đi qua chưa từng coi là thật, bây giờ thật gặp được cánh cửa này, có thể thấy được những truyền thuyết kia đều là thật. Đang nghĩ ngợi đâu, liền gặp được phong mang lóe lên. Không thấy hỏa tinh, không thấy ánh sáng nhạt. Thủ vệ kia chính coi là Giang Nhiên chỉ là tiện tay tại cái này loạn vùng, chỉ thấy Giang Nhiên một cước đá ra, đại môn kia phía trên lập tức xuất hiện một hình tam giác lỗ hổng. Đi một tiếng vang lên, thì là kia hình tam giác môn hộ rơi xuống đất thanh âm. Thủ vệ trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Đây rốt cuộc là người nào a? Các người võ công cao đến dạng này, làm chút gì không thể kiếm tiền a? Nhưng là nghĩ lại, đúng vậy à, bọn hắn cũng là bởi vì võ công quá cao, cho nên mới không có sợ hãi chạy tới trộm hoàng thất bảo khố đi. Mà lúc này Giang Nhiên đã khẽ vươn tay, đem thủ vệ này bắt lại bắt đầu, hơi vung tay liền cho ném tới bên trong mặt thất. Cái mông địa thủ vệ ngược lại là chưa từng nhận tổn thương tài, chỉ là trên mặt đều là vẻ mờ mịt, không có việc gì đem mình ném vào tới làm gì. Sau đó liền nghe Giang Nhiên nói ra, thoạt nhìn không có cơ quan, chúng ta đi vào đi. Thủ vệ thổ huyết, đây là dùng cái mạng nhỏ của mình cho các ngươi mình dò đường đâu. Thật nhân quả nhiên xảo trá, không có nhân tính, ghê tởm đến cực điểm. Nhưng mà ghê tởm hơn chính là Giang Nhiên cùng Kim Ca tiến đến một nháy mắt, trước hết đem thủ vệ này cho đánh bất tỉnh đi qua. Lại ngẩng đầu, chỉ thấy gian phòng kia chính giữa có một cái vương vức lớn cái bàn. Cái bàn bên trong chính bày biện một tấm cực lớn cung, cùng hiện nay Kim Ca trên người gần như giống nhau lớn nhỏ. Không lưng mạ vàng, hai bên đỉnh thì tuyên khắc vân hành đồ án. Truy vân cung. Kim Ca theo bản năng tiến lên một bước, con ngươi ẩn ẩn phím hồng, lại cúi đầu xem xét. Tại cung trước hết thảy bảy biện bảy cái tiễn, toàn thân ánh sáng màu vàng to lớn mũi tên, mỗi một cây tam giác trên đầu tên đều tuyên khắc lấy một vầng loan nguyệt, chúng mới tiễn. Nhưng mà Giang Nhiên lúc này lại cau mày, đưa ra một cái nghi vấn, liền bảy cái tiễn bắn xong làm sao bây giờ? Chương 471 phá môn 1. Chương 471 phá môn 1. Nguyên bản nhìn thấy ra truyền bảo vật Kim Ca, nghe thấy lời ấy, trên mặt vẻ kích động đều cứng ngắc lại một chút, có chút trầm ngâm về sau mới mở miệng nói ra. Kiếm bể, nếu là nhặt không trở lại đâu? Giang Nhiên nháy nháy mắt, tỉ như nói, ngươi lấy ra đối phó ta, ta đưa nó tiếp nhận. Nếu không nữa thì ngươi thành công bắn chúng, kết quả đối phương không chết, mang theo ngươi tiến chạy. Lại hoặc là hắn chết, kết quả thi thể ngay tiếp theo tiến bị đồng bạn của hắn khiêng chạy đâu. Kim Ca sắc khóc, đại ca, đừng nói nữa. Ta khi còn bé nghe ta cha nói, gia truyền trục nguyệt tiễn nguyên bản hết thể có 18 chi, truyền đến gia gia của ta trên tay chỉ còn sót 9 chi, gia gia cẩn thận cả một đời, vẫn là làm mất rồi một chi. Đến cha ta bên này chỉ còn sót 8 chi. Sau đó thừa kế nghiệp cha cũng ném đi một chi, bị gia gia của ta đuổi theo đánh ba đầu đường phố. Giang Nhiên một bên nghe một bên vui, vậy chính hắn không phải cũng ném đi một chi sao? Đúng vậy a. Cho nên thái gia gia cũng đuổi theo hắn đánh ba đầu đường phố. Đây đúng là thừa kế nghiệp cha, một đời bối truyền a tiễn là truyền thừa, cái này đánh nhi tử thủ đoạn cũng là như thế truyền thừa xuống. Xem trước một chút là thật hay giả. Giang Nhiên quyết định chuyển di một chút chủ đề, cái đề tài này tựa hồ có chút nặng nề. Kim Ca nhẹ gật đầu, vươn tay ra, bắt được thanh này truy vân cung. Có chút dùng sức, cũng đã lấy tới, đại cung nhất chuyển, Kim Ca thân hình cũng là nhất chuyển, truy vân trục nguyệt tiễn pháp thi triển đi ra, một vòng lưu quang liền xuyên qua không lưng. Hắn khẽ vươn tay, một chi trục nguyệt tiễn lăng không bay tới, rơi xuống hai ngón tay của hắn ở giữa. Dương cung cài tên, một cỗ cương phong theo cái này truy vân cung kéo ra, từ từ quấn quanh ở trục nguyệt tiễn bên trên. Đầu mũi tên bên trên kia một vầng loan nguyệt, lúc này lấp lóe sáng tỏ quang mang. Quang mang này tản ra, đột nhiên tạo thành một vòng to lớn trăng khuyết, dơ cao tại trên mũi tên chỉ còn chờ Kim Ca buông lòng tay, cái này trăng khuyết liền sẽ thu mạch nhân mạng. Mà liền tại lúc này, Kim Ca tán đi nội lực, chậm rãi buông lòng tay ra, nhìn về phía Giang Nhiên, là thật. Đại ca ngươi có thể sẽ kỳ quái, vì cái gì thanh đế đạt được cái này, lại đem nó để ở chỗ này, mà không phải sử dụng, cũng không phải bàn cho đương triều một chút tướng lĩnh. Cái này không chỉ là bởi vì mới cái kia thủ vệ nói nghe đồn, càng quan trọng hơn là, không có ta Kim thị nhất tộc độc môn tâm pháp, không người có thể kéo ra cái này truy vân cung. Nguyên lai là dạng này. Giang Nhiên nhìn xem có chút ý động, để cho ta nhìn xem. Tốt. Kim Ca không cần suy nghĩ, tiện tay liền đem cái này truy vân cung giao cho Giang Nhiên. Vào tay cực nặng. So Giang Nhiên trong dự đoán còn trầm trọng hơn. Đương nhiên, chuyện này với hắn tới nói tính không được cái gì, hắn suy nghĩ một chút đưa tay nắm dây cung, ra bên ngoài kéo một phát, quả nhiên không có kéo động. Lại bất bình, dây cung như cũng không nhúc nhích tí nào. Kim Ca nhìn xem Giang Nhiên đưa tay kéo dây cung, trong lòng còn hơi để một hơi, sợ Giang Nhiên kéo ra, nhường hắn xấu hổ. Kết quả nhìn Giang Nhiên hai lần đều không thành công, lúc này mới yên lòng lại, cười nói ra, đại ca đừng uổng phí công phu, ngươi nếu là muốn thử một chút cái này, ta có thể chuyển thụ cho ngươi ta Kim thị nhất tộc độc môn tâm pháp. Tiếng nói đến tận đây, chỉ thấy dây cung bỗng nhiên bị Giang Nhiên kéo ra một đường vòng cung. Kim Ca ha to miệng, lại nhìn, liền phát hiện Giang Nhiên từ từ muốn đem cái này Truy Vân cung kéo thành đầy tháng. Không gì hơn cái này, đến một lần khom lưng cũng ẩn ẩn phát ra có chút thống khổ tiếng rên rỉ. Giang Nhiên lúc này mới buông ra dây cung, nhẹ giọng nói ra, đúng là có chút môn đạo. Mặc dù không đến mức làm cho tất cả mọi người đều kéo không ra, nhưng là rất hiển nhiên, có ngươi Kim thị nhất tộc độc môn bí pháp, không chỉ có thể càng thêm nhẹ nhõm kéo ra dây cung, cây cung này tại trong tay của các ngươi, tựa hồ cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Năm đó vị kia thanh đế chẳng lẽ không biết chuyện này? Hắn biết. Kim Ca nhẹ nói áo, năm đó những người kia đều biết. Nhưng dù cho là biết, hắn vẫn là độc thủ. Ta phỏng đoán, hắn sẽ không phải là muốn chờ giết sạch ta Kim thị nhất tộc, sau đó tại lao trạch bên trong tìm kiếm bí tịch. Như thế có khả năng. Mà cái này Truy Vân cung cùng chủ Nguyệt Tiễn, qua nhiều năm như vậy đều giấu ở cái này Thành Quốc hoàng cung trong bảo khố, hơn phân nửa cũng là bởi vì năm đó thanh đế cũng không tìm tới Truy Vân chủ Nguyệt Tiễn pháp bí tịch. Được rồi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Giang Nhiên giọng điệu cứng rắn ở đây, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên. Lúc này quay đầu, chỉ gặp tảng đá trên bàn, kia nguyên bản đặt vào Truy Vân cung cùng chủ Nguyệt Tiễn giá đỡ, không biết lúc nào đã chìm xuống trọn vẹn một tấc có thừa. Cái này răng rắc một tiếng, hiển nhiên là phát động cơ quan. Quả nhiên, từng cái màu đen ống sắt đột nhiên từ bệ đá bốn phía hiện hiện, kịch liệt hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Trúc Dung Dầu. Kim Ca kinh hô một tiếng, muốn nhắc nhở Giang Nhiên, lại chỉ cảm thấy đầu vai siết chặt, đã bị Giang Nhiên dắt lấy rơi xuống trên bình đài. Trúc Dung Dầu là từ tứ phương phun ra ngoài, phía trên tự nhiên không có. Trúc Dung Dầu là cái gì? Giang Nhiên thuận miệng hỏi thăm. Kim Ca thì một bên đem trên người mình nguyên bản đeo cung tiễn, đặt ở giá đỡ cùng trước mặt trong hộ. Một bên giải thích nói, là bách một môn đặc chế một loại vật phẩm. Hơi ảnh hưởng liền sẽ thiêu đốt hùng hùng đại hỏa, ngọn lửa này bên trong có trúc dung dầu, một khi rơi xuống trên thân thể người, trong khoảnh khắc liền phải hóa thành cho bụi. Quan trọng nhất chính là thứ này không diệt được, chỉ có trúc dung dầu đốt rụi về sau mới có thể dần dần dập tắt. Nói đến tận đây, trên đỉnh đầu cũng truyền ra răng rắc một thanh âm vang lên, một khối phiến đá lặng yên dịch chuyển khỏi, hiện ra ngoại trừ bên trong chín cái kèn cờ lạ gì nẹt tử, tương đạo hỏa diễm liền không có dấu hiệu nào rơi xuống. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, quanh mình đều là hỏa diễm, không chỗ có thể đi, liền dứt khoát một trường đưa ra. Hộ thể cương khí lập tức đem ngọn lửa này cách trở bên ngoài. Nội lực cùng hỏa diễm đối xông, phía trước hỏa diễm liền nhanh chóng tiêu tán, phía sau hỏa diễm lại liên tục không ngừng. Đại ca, ta thu thập xong. Kim Ca thu thập xong đồ vật, lại đem bao phục trên lưng, vừa mới thu thập xong một nháy mắt Giang Nhiên liền phi thân mà tới, cầm một cái chế trụ hắn bả vai, mang theo nàng từ mật thất này bên trong phi thân rời đi. Chỉ là cùng lúc đó, tiếng kêu chói tai lập tức từ bốn phương tám hướng vang lên. Trong bảo khố thủ vệ lúc này cá tuân ra mà ra, đợi chờ Giang Nhiên mang theo Kim Ca đi tới ngoài cửa thời điểm, đã có thể nhìn thấy dẫn đầu mà đến cái kia thủ vệ mũ giáp. Mà liền tại lúc này, Giang Nhiên bỗng nhiên thái độ khác thường nhìn thoáng qua cất dấu Truy Vân cung cùng Trục Nguyệt Tiễn gian phòng kia, cái kia cho hắn dẫn đường thủ vệ, ngược lại là may mắn không chết. Hỏa diễm lúc phun trào, hắn đang nằm ở phía dưới hôn mê bất tỉnh. Người nào? Thật to gan, cũng dám lén xông vào hoàng cung bảo khố. Bắt bọn hắn lại, chạm lập quyết. Bọn thủ vệ cao giọng hô hào phi thân hướng phía trước, rút ra binh khí xông về Giang Nhiên. Kim Ca lúc này dương cung cài tên, Giang Nhiên cũng có ý nhìn xem cái này Truy Vân cung Trục Nguyệt Tiễn uy lực, liền mặc cho hắn buông tay hành động. Như là mới một màn kia tình huống, lại một lần nữa xảy ra. Không lưng linh lợi hào quang, trên mũi tên một cái to lớn mặt trăng, theo cương khí vận dụng mà thành hình. Trường cung đầy tháng, khí thế như hồng. Theo Kim Ca ngón tay buông ra, ông một tiếng, lôi cuốn lấy to lớn nguyệt hình cương khí cực đại mũi tên liền đột nhiên bay ra. Chạm mắt tới thủ vệ bỗng nhiên biến sắc, muốn né tránh, nhưng lại như thế nào được đến. Trăng khuyết quét qua, những nơi đi qua, bóng người hai điểm. Cho dù là đá xanh lũy thế mà thành bất tưởng, cũng vô pháp ngăn cản chủ nguyệt tiễn uy lực. Mũi tên xuyên thủng đá xanh, tại phía trên lưu lại một đường mặt trăng hình dạng vết tích, một đường hướng phía trước, bay hướng không biết chỗ. Kim Ca chậm rãi buông xuống giơ Truy Vân cung tay, đã là lệ nóng doanh trọng. Kim thị nhất tộc Truy Vân cung, rốt cục lại một lần nữa phát ra nguyệt minh. Giang Nhiên ở phía sau cho hắn một cước, còn cảm khái lên, nhanh đi đem tiễn kiếm bể, quay đầu làm mất rồi ta thay cha ngươi đuổi theo ngươi đánh ba đầu đường phố. Ai nha? Kim Ca như ở trong mộng mới tỉnh hấp tấp đi nhặt chụp nguyệt tiễn. Chỉ là cái này chụp nguyệt tiễn từ trong vách tường xuyên qua, ai biết bay đến chỗ nào? Bọn hắn dựa theo bình thường lộ tuyến đi, còn phải con quấn quấn một trận. Giang Nhiên chương 471 phá môn 2, chương 471 phá môn 2. Không có cái này kiên nhẫn, bay ra một cước, trực tiếp đem vách tường đạp vỡ nát, đi theo kia chụp nguyệt tiễn bay ra quỹ tích đuổi theo. Tìm một hồi lâu, mới tìm được kia xuyên tấu 6-7 chắn tường đá, chính không có vào một bức tường đá một nửa chụp nguyệt tiễn. Kim Ca còn muốn đi lên nổ tiễn, Giang Nhiên đem hắn lay đi sang một bên, tiện tay một trường đem trước mặt tảng đá chấn vỡ, chụp nguyệt tiễn lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Kim Ca nhanh lên đem hắn nhặt lên, thu nhập trong túi đựng tên nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, kém chút bị đánh. Giang Nhiên khẽ miệng giật một cái, người cái này Truy Vân chụp nguyệt tiễn đúng là thật lợi hại, thế nhưng là bắn đi ra về sau liền phải tranh thủ thời gian trở về nhặt, cái này quá chậm trễ phát huy. Các ngươi tổ tiên liền không có học cái gì tâm pháp, có thể nhường mũi tên này tự động bay trở về. Kim Ca ngẩn ngơ, sau đó có chút khó khăn nói ra, đại ca, Truy Vân chụp nguyệt tiễn pháp có thể cách xa nhau bên ngoài mấy dặm, lấy tính mạng người ta. Chúng ta liền xem như có cầm long khống hạc bản sự, cũng không có khả năng cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, đem mũi tên này cho cầm về. Chớ nói chi là nửa đường có thể còn sẽ có người chặn đường đâu. Cho nên, chúng ta Kim thị nhất tộc ra tay, thường thường người đông thế mạnh. Một vòng tề xạ phía dưới, làm cho đối phương căn bản không dám đi nhặt chúng ta phải tiễn. Giang Nhiên sau khi nghe xong, thở dài, vỗ vỗ Kim Ca bả vai, nói như vậy đến, ngươi vẫn là gánh nặng đường xa à, ngươi cùng Bạch Lộ hảo hảo cố gắng một chút, tái hiện năm đó Kim thị nhất tộc huy hoàng đi. Kim Ca có nghe không có hiểu, một mặt mê mang nhẹ gật đầu, còn đối Giang Nhiên nói rất là cảm động. Mà qua chiến dịch này, cái này bảo khố bên trong tình huống cũng coi như là triệt để bị người phát hiện. Giang Nhiên bọn hắn cùng nhau đi tới, tất nhiên là đem thủ vệ cho điểm chúng, nhưng là cũng không có giết chết. Đồng dạng, cũng không phải là toàn bộ thủ vệ tất cả đều bị khống chế được. Bảo khố bên trong một bộ phận lớn thủ vệ còn tại chờ lệnh. Bây giờ nghe được động tĩnh này, nhao nhao tuôn ra, trong nháy mắt liền phát hiện tình huống không đúng. Cùng thế hệ đều bị điểm huyệt đạo, trong bảo khố cũng là một mảnh lộn xộn. Các loại thần binh lợi khí bị người gãy hủy, đầy đất cặn bã mảnh mỡ. Chỉ gọi người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Tập nhân còn tại trong bảo khố, phong tỏa bảo khố, ai cũng không thể đi ra ngoài. Kiểm tra bảo khố bên trong cơ quan. Nhanh, đưa tin tiếp viện. Đủ loại tiếng hò hét vang lên. Giang Nhiên nhìn quanh một phen, nghe những ngày động tĩnh, khẽ cười một tiếng, đối Kim Ca nói ra, nơi này náo nhiệt lên, chúng ta cần phải đi. Kim Ca liên tục gật đầu, nơi này xác thực không phải nơi ở lâu. Vốn là dự định ra bên ngoài chạy, kết quả phát hiện, Giang Nhiên mặc dù động tác không chậm, sải bước, nhưng cũng không có chạy. Rất nhanh chạm mặt tới một đám hộ vệ liền đem con đường của bọn họ ngăn lại. Giang Nhiên cười cười, quanh thân nổi lên một tầng bạch mang, vừa người đánh tới. Vừa mới ngưng kết đội hình bọn hộ vệ, lập tức đụng tứ tán bay loạn. Kim Ca cùng sau lưng Giang Nhiên, nhìn đám người này một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác Giang Nhiên lớn như vậy bước lưu tình cũng không phải không có đạo lý. Hắn muốn đi nơi nào, ai có thể không cho? Hắn muốn đi, ai có thể lưu? Lúc này nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Giang Nhiên mặc cho hắn mạnh mẽ đâm tới. Trong chốc lát, hai người liền đã đến bảo khố trước cửa. Đến tận đây, bảo khố thủ vệ bên này liên tục bại lui tin tức cũng sớm đã truyền khắp, mắt thấy Giang Nhiên cùng Kim Ca hai cái này Giang Dương đại đạo cùng hung tặc, bình thường thủ vệ vạn vạn khó mà ngăn cản. Cái này trong bảo khố người chủ sự gầm thét một tiếng, trực tiếp hạ lệnh rơi xuống tù ma tỏa. Cái gọi là tù ma tỏa, kỳ thật phải gọi nhất định long thạch hay là trấn long thạch. Cùng loại với trong cổ mộ, loại kia đoạn tuyệt người ngoài ra vào tảng đá lớn, một khi rơi xuống, rốt cuộc khó mà mở ra. Nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng cung đại nội, lại là hoàng gia bảo khố. Mặc kệ gọi là nhất định long thạch, vẫn là trấn long thạch, đối thiên tử đều là bất lợi. Lúc đầu không có việc gì tới xem một chút bảo khố vẫn rất cảnh đẹp ý vui, tâm tình đều rất tốt. Kết quả đi ngang qua cửa bảo khố thời điểm, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy cái này nhất định long thạch. Mình là chân long thiên tử, cái này nhất định long thạch có thể hay không đống nhiên đến rơi xuống đem châm cho đập chết. Ý tưởng này, ban sơ thời điểm cái nào nhất đại hoàng đế đều có. Về sau có một vị thật sự là không chịu nổi, lúc này mới cho sửa lại cái tên, gọi tù ma tỏa. Dù sao lúc ấy trong thiên hạ nhất để cho người ta nhức đầu chính là ma giáo. Nơi này ngay cả ma đô có thể tù, chỉ là ma giáo nếu là dám đến nơi này làm cản, vậy dĩ nhiên muốn để hắn mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài. Danh tự này cũng liền bởi vậy dùng cho tới nay. Nhưng xem chừng cái này bảo khố thủ vệ cũng không nghĩ tới, chuyến này tới vậy mà quả nhiên là người trong ma giáo, hơn nữa còn là ma giáo thiếu tôn. Theo mặt đất một tiếng vang thật lớn, truyền lại toàn bộ bảo khố về sau, cái này tù ma tỏa đã rơi xuống. Giang Nhiên hơi chậm một bước, nhìn xem trước mặt cự thạch phía trên to lớn phù điêu, kia là thiên quân vạn mã vây công một cái cực đại thân hình hình tượng. Hắn nhìn qua, không chịu được có chút hiếu kỳ chỉ vào kia to lớn thân ảnh, hỏi, đây là ai? Thượng cổ thần thoại. Quay trung quanh tại trung quanh nơi này thủ vệ trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy một người mặc quan phục trung niên nhân tiến lên một bước, đây là ma giáo đại tự tại thiên ma. Giang Nhiên nghe vậy lập tức yên lặng cười một tiếng, đừng làm loạn, ma giáo đại tự tại thiên ma không có cụ thể hình tượng, nhất định phải hình dung, kia có lẽ là một đám lửa, một đoàn thiêu đốt ở trong lòng lửa. Ma giáo dung túng bản tâm, liền đem lễ nghi phiền phức làm tủi, nhóm lửa trong lòng dục vọng, truy cầu mình sở cầu. Ngươi cái này làm ra như thế một cái đồ chơi, nhìn qua quái dọa người, nhưng thật ra là rơi xuống tầm thường. Trung niên nhân kia lập tức có chút ủy khuất, cái này lại không phải mình làm. Cái này tù ma tỏa tồn tại ở cái này trong bảo khố đã không biết bao nhiêu năm. Cái này phù điêu hắn gặp qua, nhưng đến cùng là ai điêu khắc ra, lại không người biết. Vốn còn muốn giải thích hai câu, chỉ là sau một khắc hắn liền kịp phản ứng, ta giải thích cái gì à? Lúc này tức giận quát, lẽ nào lại như vậy, các ngươi coi là thật gan to bằng trời, bây giờ tù ma tỏa đã rơi xuống, còn không thúc thủ chịu trói. Tù ma tỏa. Giang Nhiên nghe vậy cười một tiếng, có ý tứ. Tiếng nói đến tận đây, hắn một cái tay bỗng nhiên đặt tại kia tù ma tỏa bên trên. Vô tận lực đạo mãnh liệt mà đi, từng đạo vết rách bỗng nhiên lấy Giang Nhiên bàn tay vì trung tâm, hướng phía tứ phương lan tràn. Răng rắc răng rắc răng rắc vỡ vụn thanh âm, liên tiếp. Không được. Trung niên nhân kia mắt thấy ở đây, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Đây rốt cuộc là cỡ nào nội lực thâm hậu, liền ngay cả tù ma tỏa ở trước mặt hắn cũng lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi. Nếu như mặc cho người này như vậy buông tay hành động, chẳng phải là lập tức liền có thể thoát khốn mà ra. Cái này tù ma tỏa. Liên thanh chuyện cười. Lúc này một tiếng gầm thét, bán tên. Tiễn là tên nỏ. Trong bảo khố, đều là đường hẹp, cung tiễn ở chỗ này tác dụng quả thực không lớn. Tên nỏ trong nháy mắt kích phát, nhân số càng nhiều, uy lực liền khó có thể ngăn chặn. Bây giờ ra tay, vô số tên nỏ lôi cuốn gió mạnh, thẳng đến Giang Nhiên cùng Kim Ca mà tới. Kim Ca sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt. Nếu như nơi này chỉ có một mình hắn, cái này ngay miệng, đối mặt nhiều như vậy tên nỏ, hắn tính toán là bất tử, cũng phải bản thân bị trọng thương. Nhưng nơi này không phải mình. Nơi này còn có Giang Nhiên. Cương phong lưu chuyển bay chung quanh hai người quanh thân mà lên. Gào thét ở giữa, bất diệt thiên cương đã hiện hiện. Kia tên nỏ kích xạ mà đến, rơi xuống Bất Diệt Thiên Cương bên trên một mấy mắt, liền bị cái này Bất Diệt Thiên Cương cho đánh bay ngược mà đi. Thế đi gần đây thế càng nhanh ba phần. Đánh ra tên nỏ người còn muốn đi giả cái thứ hai, cũng không chờ động thủ, vừa mới làm ra một cái đưa tay đi sở tên nỏ động tác, thân thể cũng đã bị tên nỏ xuyên qua. Mới bao nhiêu người ra tay, bây giờ liền có bao nhiêu người ngã xuống. Trung niên nam tử kia mắt thấy ở đây, sắc mặt lập tức biến đổi, đây là Tà Đạo Trang Thiên Ý Đạo Huyền Bất Diệt thần công. Đây là Bất Diệt cương khí. Ngươi là Tà Đạo Trang cao thủ. Lời nói này xong, liền phát hiện Giang Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên cười một tiếng, kiến thức nông cạn. Trung niên nhân sững sờ, không hiểu cảm giác người trước mắt này nói bốn chữ này thời điểm, giống như có một loại hạ giận giống như cảm giác, nhưng cũng biết không thể lại trì hoãn đi xuống, lúc này phi thân lên, hai trưởng xoay tròn, đã sớm muốn lãnh giáo một chút Tà Đạo Trang thủ đoạn, hôm nay liền để cho ta tới nhìn xem ngươi cái này Bất Diệt cương khí, đến cùng có thể hay không diệt. Ánh sáng màu tím từ đó người hai tay phát tán, không chỉ là hai tay, mặt mũi của hắn phía trên cũng nổi lên một vòng tử khí. Theo sát lấy hai trưởng cùng một chỗ, lại không phải là đánh vào Bất Diệt Thiên Cương phía trên, mà là nhẹ nhàng đặt tại phía trên, ý đồ đem nội lực của mình đưa đến cương khí bên trong. Giang Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, có chút thông minh. Mà trung niên nhân kia lại phát hiện, nội lực của mình căn bản không chỗ dung thân, mỗi đưa ra ngoài một bộ phận, cái này một bộ phận liền sẽ phản xung đến trong cơ thể của mình. Một chút xíu gia tăng lực đạo, ngược lại là để cho mình nội thương càng ngày càng nặng. Trước sau chỉ là mấy hơi thở công phu, Giang Nhiên Bất Diệt cương khí thí sự không có, chính hắn thì là chảy máu đầy miệng. Cũng chính là ở thời điểm này, Giang Nhiên bỗng nhiên thu hồi đặt tại tù ma tỏa bên trên tay. Có chút xúc thế, theo sát lấy đánh ra một quyền. Cương phong một quyền, ầm vang một tiếng thật lớn. Giờ này khắc này, cũng có người tại bảo khố bên ngoài bố trí chờ, lúc đầu coi là tù ma tỏa rơi xuống, liền đã kết thúc. Có người đang chuẩn bị từ cái khác cổng vào tiến vào bảo khố tiếp viện. Kết quả không nghĩ tới, ngay lúc này, tiếng vang ầm ầm truyền đến, đám người quay đầu đi xem, chỉ gặp cương khí như rồng, ở trong lôi cuốn ngàn vạn đá vụn ầm vang mà ra. Đứng mũi chịu sào một đám binh sĩ, cái gì cũng không kịp làm, cũng đã bị cái này đá vụn đánh ra đầu máu chảy, lăn lộn đầy đất. Đợi chờ tất cả đều kết thúc, lại đi nhìn kia bảo khố cửa vào, liền phát hiện tù ma tỏa bên trên đã nhiều một cái hình tròn lỗ thủng. Hai cái người áo đen chính chậm rãi đi ra. Ở trong một người còn ngẩng đầu nhìn trên trời tinh tinh, tiếp theo cười nói, sắc trời cũng không sớm, tất cả mọi người chạy đến nơi đây làm gì rồi? Nhanh đi về tắm một cái ngủ đi, gặp lại. Hắn ôm quyền, muốn đi. Chương 472, nhìn thấy, một, chương 472, nhìn thấy, một, muốn đi. Cái này há có thể nhường hắn đi. Ngự Lâm quân thống lĩnh Hải Hoài Thâm đời này đều chưa từng gặp qua như thế gan to bằng trời người, lén xông vào bảo khố đi trộm, nhìn tư thế ngươi còn thu hoạch nổi bật. Tù ma tỏa đều nhốt ngươi không được. Các hạ đến tuột cùng là ai? Giang Nhiên quay đầu nhìn một chút kia tù ma tỏa, lại nhìn một chút kim ca trên người bảo phục, cười nói ra, thu hoạch sắc thực vẫn được, chỉ là cùng như thế lớn một cái bảo khố so sánh, kỳ thật vẫn là kém một chút. Cái này bảo khố mặc dù lớn, nhưng là có thể nhìn xem qua đồ vật, lại không bao nhiêu. Lần sau phải gọi các ngươi hoàng thượng lại cố gắng một chút, thu thập nhiều một chút đồ tốt, ta đến một chuyến, mới xem như tặc không đi không đi. Hải Hoài Thâm nghe vậy liên tục gật đầu, bắt lại cho ta. Một tiếng gào to, sau lưng Ngự Lâm quân lúc này vọt lên. Cùng lúc đó, bảo khố chủ sự người trung niên kia, chính lão đạo tử trong bảo khố đi ra. Mắt thấy ở đây, vội vàng hô, không thể. Người này không thể địch lại. Nhưng mà lúc này, hắn bản thân bị trọng thương, nội lực chuyển không đi ra, trong tràng tiếng giết rung trời, ai cũng nghe không được hắn hô thứ gì. Giang Nhiên trên thân thì phần phật một tiếng, một tôn pháp tướng chống rông mà hiện. Chỉ là lần này hắn thi triển thời điểm, cũng không mượn tạo hóa chính tâm kinh vận dụng, mà là trực tiếp vận dụng đại phạm kim cương quyết. Một người đầu chọc la hán pháp tướng hiện ra tại trước mắt của tất cả mọi người. Chỉ thấy cái này pháp tướng nắm đấm nắm chặt, ở vang đánh ra. Vô tận nội lực kích phát mà lên, quả đấm to lớn lăng không rơi xuống, đánh vào trong đám người, cương phong quét sạch, xông lên Ngự Lâm quân lập tức bị đánh tứ tán bắn bay. Giang Nhiên trong miệng cười to, a di đà Phật, chuyện gì cũng từ từ, chậm đã độc thủ. Một bên nói một bên song quyền như sấm. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Tiếng nổ nổi lên bốn phía, nội lực bao dung bát phương, thoạt đầu bị đánh bay chính là người, phía sau bị vỡ nát chính là kiến trúc. Hải Hoài Thâm sắc mặt tái xanh trắng bệnh. Cái trước là tức giận, cái sau là dọa đến. Hắn vừa sợ vừa giận, đại phạm kim cương quyết. Ngươi là đại phạm tiền viện tăng nhân. Lẽ nào lại như vậy, không hảo hảo ăn chay niệm Phật, cũng dám đến trộm lấy bà khố. Còn không ngừng tay. Mắt thấy Giang Nhiên uy thế ngập trời, dưới tay Ngự Lâm quân tinh nhuệ hoàn toàn không phải là đối thủ. Hải Hoài Thâm thả người nhảy lên, lăng không mà lên, khoát tay, một cây trường thương liền đã rơi vào trong tay của hắn. Trường thương như rồng, giữa không trung bên trong một quyển, đột nhiên đánh xuống. Tựa như ương kích trường không, lại như thần long giơ bớt. Phong mang một điểm, rực rỡ tại tinh thần. Nhưng mà Giang Nhiên ánh mắt cùng một chỗ, bàn tay xuề ra, một cái to lớn bàn tay liền hướng phía giữa không trung chụp tới. Kia sáng chói đến cực hạn một điểm thương mang, hoàn toàn chưa từng bị hắn nhìn ở trong mắt. Thương mang cùng pháp tướng trưởng ấn vừa chạm vào, trưởng ấn phía trên lập tức nhấc lên đạo đạo gợn sóng, cũng không chờ đem cái này trưởng ấn xuyên thủng, một trưởng này liền đã vượt qua kia thương, hung hăng đánh vào Hải Hoài Thâm trên thân. Hải Hoài Thâm một ngụm máu tươi phun ra, cả người liền từ bay ngược mà đi, đại phạn bản được trưởng. Mượn từ pháp tướng thi triển võ công, cũng liền mấy cái như vậy. Đại phạn bản được trưởng, đại phạm kim căn quyền, đại phạm độ thế chỉ. Lại có chính là một cái bất động minh vương, bất động như núi. Thân là Ngự Lâm quân thống lĩnh, Hải Hoài Thâm là làm chi không thẹn đại nội cao thủ, lại thế nào có thể nhận không ra Giang Nhiên thi triển võ công. Cả người bị một trưởng này đánh trực tiếp đâm vào một chỗ cung điện ban công phía trên, đợi chờ rơi xuống, cũng đã là ngất đi. Giang Nhiên gặp này thu hồi pháp tướng, một tay bắt lấy Kim Ca bả vai, chúng ta đi. Dưới chân một điểm, thân hình lăng không mà lên, liền muốn thoát thân. Lại đúng lúc này, một trái một phải hai cỗ lực đạo ẩm vang mà tới, cùng đổ, lưu lại. Giang Nhiên ngước mắt nhìn lên, cái này một trái một phải hiện thân, lại là hai cái hình thể to con hắn tử. Một cái trong tay vận dụng tự truy, một cái thì là cầm song giản. Riêng phần mình lôi cuốn lực đạo, khai sơn phá thạch tuyệt không tại nói hạ. Lúc này cười ha ha một tiếng, hoàng cung đại nội, quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Nói đến tận đây, phất ống tay áo một cái, song giản cùng cự truy đồng thời đập vào cái này tay áo bên trên. Lường trước cái này hai đánh rơi dưới, dù là cái này cuồng đồ lại như thế nào võ công cái thế, coi như không chết, cũng phải bị bọn hắn từ giữa không trung đánh xuống. Nhưng để cho người không tưởng tượng được là, song giản cùng cự truy rơi xuống cái này tay áo bên trên, cầm trong tay cái này binh khí nặng hai người, lại là đồng thời quanh thân chấn động. Theo sát lấy chính là bay ngược mà đi. Hung hăng rơi xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi, ngước mắt ở giữa trong mắt tất cả đều là không dám tin. Giang Nhiên cũng đã mang theo Kim Ca thoát ly chủng đây, hoàng cung đại nội cao thủ nhiều như mây, đại nội thị vệ kinh khủng như vậy. Hôm nay xem như thấy được, nhưng cũng không gì hơn cái này. Một câu nói kia lực sát thương, xa so với Giang Nhiên võ công còn muốn lợi hại hơn. Mọi người tại đây nghe chỉ muốn thổ huyết. Kia hai cái hán tử miễn cưỡng chống lên thân thể, còn muốn cắn răng đứng lên, liền nghe bảo khố chủ sự vị kia thở dài, thôi, người tới võ công quá mạnh, cho dù miễn cưỡng đuổi theo, truy không đuổi được, tạm thời không để cập tới. Liền xem như đội kịp, các ngươi lại ngăn được sao? Hôm nay bảo khố mất trộm đã thành sự thật, hiện nay khẩn yếu nhất chính là muốn đem chuyện này bẩm báo bệ hạ. Hải thống lĩnh ở đâu? Hắn muốn theo ta cùng đi. Đại nhân, thống lĩnh đại nhân hôn mê bất tỉnh, dơ lên đi. Kia chủ sự mặt đen lên hô một cú họng, mà kia hai cái hán tử lúc này cũng lẫn nhau đỡ lên, nếu không phải Lệ Công Công vào ban ngày bị người đả thương, bây giờ không thể động đậy, lại há có thể cho cái này ác tặc quát tháo. Chính là một người khác liên tục gật đầu. Không gì hơn cái này, đến một lần ngược lại là nhắc nhở vị này bảo khố chủ sự, hắn cau mày, Lệ Công Công làm người gây thương tích, là chuyện gì xảy ra? Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là tựa như là bị hộ tống Khê Nguyệt công chúa tới người kia bị đả thương, đúng, người kia giống như gọi Giang Lưu. Giang Lưu? Chủ sự trầm ngâm một chút, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Cái này Giang Lưu bây giờ người ở chỗ nào? Ngay tại trong cung, bệ hạ lưu bọn hắn trong cung qua đêm, sáng sớm ngày mai còn muốn nhất kiến. Việc quan hệ thu diệp ngươi còn phải nghĩ lại làm sao? Bản quan để ý tới. Kia chủ sự chậm rãi gật đầu, mà lúc này đã có Ngự Lâm quân giơ lên cái kia Hải Hoại Thâm đi tới trước mặt. Hai người một cái đứng đấy một cái nằm, liền đi tìm thanh đế. Bảo khố mất trộm, can hệ trọng đại, dù là hoàng thượng lúc này ngủ rồi, cũng phải đem chuyện này bẩm báo một tiếng. Không phải sáng sớm ngày mai, hoàng thượng vừa mở mắt, á quát, chấm bảo khố bị người đánh cắp, tử thương thảm trọng, tù ma tỏa đều bị đánh nát. Kết quả, chấm đêm qua cũng không biết chờ lấy buổi sáng hôm nay cho chấm một kinh hỉ. Chuyện kia coi như thật không xong, mà trừ cái đó ra, nhất làm cho vị này chủ sự trong lòng dày vò, lại là một chuyện khác. Mới hắn rõ ràng nhìn thấy, hai người kia bên trong mặt khắc trên thân thể người kia, con chính là Truy Vân Cung, trong túi đựng tên đặt vào chính là Trục Nguyệt Tiễn. Truy Vân Cung, Trục Nguyệt Tiễn, liên lụy một cọc chuyện cũ năm xưa. Cũng bởi vậy chuyện này, Kim thị nhất tộc từ đầu đến cuối bị xem như quốc tặc. Trên phố nghe đồn không đồng nhất, lại có một đầu truyền nhất là xôn xao. Bây giờ hai món đồ này lại thấy ánh mặt trời, sẽ không phải là dự định đáp lời kia trên phố nghe đồn à? Nghĩ tới đây tâm tình của hắn liền không khỏi nặng nề. Luôn cảm giác, tối hôm nay hình thành đều ép tới rất thấp, có một loại gió thổi báo dông báo sắp đến ảo giác. Không nói đến khổ chủ đầu này xử lý như thế nào chuyện sau đó, Giang Nhiên cùng Kim Ca một đường rời đi, rất nhanh liền đã biến mất tại bóng đen bên trong. Đợi chờ lại một lần nữa hiện thân, đã đến ngoài cửa cung. Đại ca, buổi tối hôm nay náo loạn một màn như thế, cung nội chỉ sợ yên tĩnh không được. Kim Ca nói, trên mặt ẩn ẩn có chút lo lắng. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đưa tới cửa lấy cớ, ta không tin hắn không cần. A, Kim Ca sững sờ, luôn cảm giác mình cùng Giang Nhiên nói, giống như không phải thằng tốt. Giang Nhiên thì là nhìn hắn một cái, cười cười, tốt, đừng quên ta nói với ngươi. Lại có chính là lúc này, ngươi đã có thể mang đi vật lộ. Ta cho ngươi một chỗ, ngươi đem ta đổ vật đặt ở kia, sau đó đem chương 472, nhìn thấy, 2, chương 472, nhìn thấy, 2, vật lộ mang đi. Đại ca, Kim Ca nhìn về phía Giang Nhiên, tựa hồ xuống thật là lớn quyết tâm, lúc này mới lên tiếng nói ra, ta muốn lưu lại giúp ngươi, hiện nay ta có Truy Vân Cung cùng Trục Nguyệt Tiễn, nhất định có thể giúp được bận điệu. Kia vật lộ đâu? Giang Nhiên liếc mắt nhìn hắn, hai món đồ này, ngươi tại Thanh Quốc cảnh nội thời điểm, tốt nhất ít dùng. Sử dụng hết về sau, cũng phải bảo đảm không có người sống, nếu không chính là phiền phức vô số. Nói Giang Nhiên vô bờ vai của hắn, được rồi, đừng lề mề chậm chạp làm tiểu nhi nữ tư thái, nếu có duyên đem đến từ có gặp lại ngày, ta đi về trước. Giang Nhiên sau khi nói xong, đem bạch lộ chỗ nói cho Kim Ca, sau đó thân hình thoát một cái, liền đi vào bóng đen bên trong. Một đường thi triển tiềm ảnh mê thần bộ, biến mất trong nháy mắt không thấy. Kim Ca nhìn xem Giang Nhiên biến mất, há to miệng, trên mặt ít nhiều có chút không cam tâm. Chỉ là đọc lấy bạch lộ tình huống, hắn đến cùng hít một hơi thật sâu, căn cứ Giang Nhiên mới cho ra cái kia địa chỉ tìm đi qua. Bây giờ bóng đêm đen nhánh, toàn bộ hoàng đô bên trong, ngoại trừ một chút đặc biệt, thì như thanh lâu chỗ như vậy bên ngoài, những địa phương khác đều là đen kịt một màu. Kim Ca một đường trằn trọc, rất nhanh liền đi tới một chỗ nhìn qua không thế nào thu hút viện tử trước mặt. Dựa theo Giang Nhiên dặn dò, hắn ở phía trên nặng nhẹ không đồng nhất gõ vài cái lên cửa. Két két một tiếng, cửa lớn lập tức im ắng mở ra. Chỉ là người mở cửa, khi nhìn đến Kim Ca thời điểm, phát ra một tiếng a tựa hồ rất là kinh ngạc, tiếp theo trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tiếng nói vừa ra, liền lấy tay đi bắt. Nơi này mặc dù là Giang Nhiên cho, nhưng là Kim Ca cũng không thể mặc cho mình rơi vào đường trong tay người, ai biết cái này ở trong sẽ có hay không có biến thành cho nên. Lúc này thân hình nhất chuyển, tránh ra một chảo này hai cánh tay chấn động, Truy Vân Cung liền đánh bay mà lên, đang muốn đưa tay đi bắt, đã thấy một cái tay đã đi tới trước mặt, trước một bước bắt lấy cái này Truy Vân Cung không lưng. Kim Ca đối với cái này lại cũng không để ý, thân hình thuận thế nhất chuyển, muốn nhờ vào đó thay đổi không người, kéo ra dây cung. Lại không nghĩ đối phương cũng đi theo thân hình nhất chuyển, theo sát lấy tiến lên một bước, trực tiếp đem cái này Truy Vân Cung trực tiếp bọc tại Kim Ca trên cổ. Người trẻ tuổi tính khí thật là lớn. Người rốt cuộc là ai? Làm sao lại biết nơi này? Lại là như thế nào thông hiểu mở cửa chi pháp? Còn không bằng thực đưa tới. Chờ một chút, ta nhìn ngươi làm sao khá quen. Người tên là gì? Liên tiếp vấn đề hỏi ra, Kim Ca lại là một câu đều không muốn trả lời. Chỉ là thầm vận nội lực chống lại. Nhưng mà thân thể đối phương mặc dù nhìn qua có chút gầy yếu, có thể một thân nội lực cực kỳ cường hãn mặc cho mình như thế nào thúc làm, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng là rung động. Ngược lại là đối diện người này dần dần không có kiên nhẫn, nếu không nói, nhưng chớ có quái lao phu tâm ngoan thủ lạn. Liệu chủ sự khoan đã. Thanh âm của một nữ tử lúc này chậm rãi truyền đến. Kim Ca nghe được thanh âm này, lập tức cảm giác quen tai, lúc này nhãn tỉnh sáng lên, là ngươi? Lệ Thiên Vũ. Không đúng, Hoa Ý đã nói với ta, ngươi bây giờ gọi là Kim Ca. Nghe được hai người lần này trò chuyện, nắm lấy Kim Ca người kia lúc này mới bông. Kim Ca cũng phải lấy quay đầu, chỉ thấy một cái trong mắt sáng lạn như tinh thần cô nương, đang đứng tại cách đó không xa. Chính là lúc trước cùng bọn hắn một đường đồng hành cái cô nương kia. Nhìn thấy ngươi liền tốt. Đại ca để cho ta tới nơi này mang đi bạch lộ. Kim Ca một bên nói, một bên nhìn thoáng qua bên cạnh Liêu Du Hiền. Mới không thấy rõ ràng vào ngay hôm nay mới nhớ tới, người này cùng mình đúng là từng có gặp mặt một lần. Chính là gặp được bạch lộ không lâu về sau, bọn hắn nhìn thấy cái kia khách sạn trưởng quỹ. Chỉ là, lúc ấy Liêu Du Hiền làm trưởng quỹ cách ăn mặc, sắc mặt tái nhợt. Bây giờ lại không phải bộ kia trang phục, sắc mặt cũng hồng nhuận. Cùng lúc ấy tưởng như hai người. Lại là không nghĩ tới kia trong khách sạn, không chỉ có một cái võ công cao cường tiểu nhị, trưởng quỹ cũng là như vậy thâm bất khả chắc. Đường Thi Tình lúc này thì nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đi theo ta. Được. Kim Ca đáp ứng liền đi theo Đường Thi Tình sau lưng. Liền nghe Đường Thi Tình hỏi, trên người ngươi những vật kia lại là cái gì? Tối nay đại ca mang theo ta xâm nhập hoàng cung bảo khố. Trong này là đại ca cho các ngươi chọn lựa lễ vật. Kim Ca trả lời. Đường Thi Tình sững sờ, nhếch miệng lên mỉm cười, làm phiền ngươi cho mang tới. Không có việc gì, không có việc gì, hẳn là. Kim Ca khoát tay áo, khôi phục hắn nguyên bản ký ức về sau, hắn tính cách cũng không bằng Lệ Thiên Vũ vậy sẽ như vậy ngột ngạt. Nhiều hơn mấy phần sức sống ở trên người. Đường Thi Tình thì không có lời muốn nói, một đường dẫn hắn đi tới cửa một căn phòng, nhẹ giọng nói ra, người liền tại bên trong, chính ngươi đi vào đi. Thích hợp sao? Kim Ca có chút xấu hổ, nếu không, vẫn là làm phiền đại tẩu hỗ trợ hô một tiếng đi. Đại tẩu. Đường Thi Tình ngẩn ngơ, cuối cùng thở dài, đã ngươi gọi như vậy, ta ngược lại thật ra không tốt đặt vào mặc kệ. Chỉ là, bây giờ ngươi trực tiếp đi vào tìm nàng có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Nàng mặc dù tin tưởng Giang Nhiên, nhưng nơi này đến cùng không thể so với nơi khác, sợ hãi của nàng chưa hề ít quá phần hảo. Hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt. Kim Ca ngẩn ngơ, nguyên bản cùng Đường Thi Tình tiếp xúc thời điểm, hắn cũng cảm giác cái này thần thần bí bí nữ nhân, tựa như là không dính khói lửa trần gian. Lại không nghĩ rằng, cũng như vậy thông hiểu huyền cơ. Trầm ngâm một chút về sau, lúc này mới trịnh trọng ổn quyền. Sau đó liền cùng làm tặng, thận trọng đi đẩy cửa. Chỉ là trong môn rơi xuống cái chốt, Kim Ca có chút bất lực nhìn về phía Đường Thi Tình. Đường Thi Tình lại nhanh chân liền đi. Kim Ca còn muốn lại hô hai tiếng đại tẩu, tốt gọi Đường Thi Tình động một chút lòng chắc ẩn. Chỉ tiếc, lần này Đường Thi Tình đã quyết định đi. Kim Ca đành phải dựa vào mình. Hắn suy nghĩ một chút, từ giày bên trong lấy ra chùy thủ, một chút xíu đẩy ra chốt cửa, đẩy cửa vào nhà, ánh mắt quét qua liền phát hiện trên giường không có bạch lộ, chỉ có hài tử một người tại kia nằm. Chính ngây người công phu, cũng cảm giác một cây gậy không đầu không đuôi đánh hạ. Kim Ca đến cùng không tầm thường người, tiện tay một thanh liền đem cái này cây gậy cho chộp vào trong tay, là ta. Kim Ca. Bạch lộ trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Kim Ca thầm cười khổ một tiếng, liền không nên tin Đường Thi Tình ta. Cái gì tốt cơ hội? Nhìn đem nàng dọa cho. Thật là ngươi. Bạch lộ tựa hồ còn không có dám tin tưởng. Mãi cho đến Kim Ca gật đầu, nàng lúc này mới lập tức nhào tới Kim Ca trong ngực, quá tốt rồi. Người rốt cuộc đã đến. Ta tới, không sao. Kim Ca nháy máy mắt, cảm giác giống như Đường Thi Tình nói cũng không sai, liền vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bạch lộ phía sau lưng, nhẹ giọng nói ra, ngươi mới là xảy ra chuyện gì? Người nơi này đối ngươi như thế nào? Bọn hắn đối ta cũng không tệ lắm. Chỉ là, bọn hắn đều là người trong ma giáo, Giang công tử lại không thường xuất hiện. Trong lòng ta luôn luôn khó tránh khỏi thất vọng. Bạch lộ nhẹ giọng nói ra, bởi vậy ta lúc ngủ, cũng không dám ngủ được quá sâu. Sợ bọn họ sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho ta chuyện. Mới mông lung, liền nghe được có người ở bên ngoài nói chuyện, giống như có âm mưu gì lén lút, ta cũng chưa từng nghe rõ ràng, liền thận trọng xuống giường. Nàng nói đến đây, đông nhiên lông mày cao lại, mới bên ngoài nói chuyện chính là ngươi. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Vì sao không trực tiếp tiến đến? Là đại ca Hồng Nhan chi kỷ. Đường cô nương. Bạch lộ trong nháy mắt giật mình, nàng đã nói gì với ngươi? Nếu như là nàng, trực tiếp gọi ta chính là A. Nàng. Nàng nói. Kim Ca lập tức có chút ấp úng. Mắt thấy bạch lộ ánh mắt nhìn gần, hắn lúc này mới cắn răng một cái, nàng nói đó là cái cơ hội tốt.
Cái gì tốt cơ hội?
Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn hắn. Hai người ánh mắt giao tiếp, đột nhiên lại theo bản năng riêng phần mình tách ra. Hiển nhiên Bạch Lộ đã hiểu cái này ở trong ý tứ, mà Kim Ca thản nhiên lời nói thật về sau, cũng cảm giác bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Vì thoát khỏi cái này xấu hổ, hắn bắt đầu minh tư khổ tưởng muốn nói sang chuyện khác. Đột nhiên một thanh mỏ tới trên người Truy Vân Cung, lúc này mới vội vàng nói, "Tiểu Lộ, ngươi nhìn ta trên người là cái gì?" Bạch Lộ cúi đầu xuống một nhìn, chỉ thấy trên người hắn đeo một cái túi lớn phục, lại tập trung nhìn vào, lại là sương sờ. Không để ý tới cái khác, lôi kéo hắn đi tới cái bàn trước mặt, thổi cây châm lửa, điểm nhiên đăng đài. Sau một khắc, nước mặt qua nàng liền xuống tới. Truy Vân Cung, Trúc Nguyệt Tiễn, làm sao cầm tới? Đại ca mang theo ta xâm nhập hoàng thất bảo khố. Kim Ca nhẹ giọng nói ra, không khóc. Đây là chuyện tốt.
Ừm, chuyện tốt.
Bạch Lộ nhìn xem cái này tâm tâm niệm niệm Truy Vân Cung cùng Trúc Nguyệt Tiễn, chậm rãi đem đầu tựa vào Kim Ca trên bờ vai, ta cảm giác lúc này dù có chết cũng đáng giá. Chỉ là Giang công tử lớn như vậy ân, chúng ta lại nên như thế nào báo đáp? Kim Ca từ trong ngực lấy ra cái kia cầm nang, sau đó đem Giang Nhiên bản giao nói một lần. Bạch Lộ dụng tâm ghi nhớ, chỉ là nhìn Kim Ca trên mặt biểu lộ, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không, còn có cái khác tưởng niệm? Đại ca đối ta ân trọng như núi, tiểu lộ, ta dự định đưa ngươi đưa tiến về sau, liền trở lại giúp hắn. Mặc dù ta võ công thấp, kém xa đại ca, nhưng hôm nay ta đã có Truy Vân Cung cùng Trục Nguyệt Tiễn nơi tay, nghĩ đến cũng có sơ lược tận non nớt tư cách. Chương 473, hoài nghi, 1, chương 473, hoài nghi, 1, Kim Ca lời nói xong về sau, Bạch Lộ lại rơi vào trong trầm mặc. Ánh lửa phía dưới, Kim Ca trong lòng dần dần cảm giác dày vò. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lộ, dùng một loại gần như thanh âm run rẩy nhẹ giọng nói ra, ngươi không đồng ý? Bạch Lộ lại cười cười, không phải, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi vị đại ca kia, đến cùng là một cái dạng gì người? Đại ca, hắn mặc dù niên kỷ so với ta nhỏ hơn, nhưng là võ công cái thế, tính toán không bỏ sót, một thân bản lĩnh kinh thiên động địa. Kim Ca trong lúc nhất thời thao thao bất tuyệt, tâm tình của hắn cũng bởi vì không phải hai chữ mà trong nháy mắt minh lãng. Bạch Lộ lặng lặng nghe, mãi cho đến Kim Ca phát hiện hắn thần thái, lúc này mới mỉm cười ra. Kim Ca cũng ngừng mình chân thuận, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ta đi theo bên cạnh hắn thời gian, kỳ thật nghiêm ngặt coi như không phải dài lắm, nhưng là tại dạng này trong một đoạn thời gian, có thể đi theo tại dạng này một người lợi hại bên người, với ta mà nói, thật là rất vinh hạnh. Bây giờ ta mặc dù không biết đại ca hắn muốn làm gì, ta cũng không biết ta có thể giúp hắn cái gì, nhưng ta luôn cảm giác, nếu như lần này cứ như vậy đi thẳng một mạch, ta về sau nhất định sẽ hối hận. Bạch Lộ nhẹ gật đầu, trong mắt ngươi, hắn cơ hồ không gì làm không được. Vậy hắn nhường ngươi rời đi, có phải hay không là có đạo lý của hắn tại? Cái này, Kim Ca lập tức ngây ngốc một chút. Lời này không phải bắn tên không đích, là rất có đạo lý. Đã tính toán không bỏ sót, tự nhiên không thích biến cố xảy ra. Mình chẳng lẽ muốn đi làm cái kia biến cố? Hắn trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói không sai. Thế nhưng là, ta còn là có chút không yên lòng. Như vậy đi, một hồi ta đưa ngươi rời đi nơi này, sau đó ta trở về, không đi tìm hắn. Ngày mai, hắn hẳn là sẽ gặp mặt thanh đế. Đến lúc đó, ta vụng trộm đi gặp trời lâu mái nhà, ở nơi đó nhìn xa xa. Nếu có vấn đề gì, ta từ nơi đó ra tay, cũng sẽ không có nguy hiểm. Bạch Lộ ngẹo đầu nhìn xem hắn, suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, liền khẽ gật đầu một cái, được, ngươi đồng ý. Kim Ca lập tức cao hứng lên. Bạch Lộ lại nhẹ nhàng lắc đầu, không có hoàn toàn đáp ứng. Ngươi nói, còn có cái gì điều kiện? Mang theo ta cùng một chỗ. Bạch Lộ thanh âm như cũng rất nhẹ, nhưng lại rất kiên quyết, nếu như ngươi chuyện gì đều nghĩ không ra, ta liền nghĩ, ngươi cả đời này, tốt nhất đều không cần cùng ta có chút gặp nhau. Thế nhưng là ngươi trở về, bây giờ trí nhớ của ngươi đã khôi phục, ta lại nghĩ xem như chuyện gì đều không có xảy ra. Liền ngay cả chính ta cửa này ta đều không qua được. Ta biết ta kỳ thật đã không có tư cách đối ngươi yêu cầu cái gì. Thế nhưng là, đừng có lại đem ta rơi xuống. Biển ngươi mặc dù sôi trào mãnh liệt, nhưng là thiên hạ này quá lớn. Một lần phân biệt nhìn như không có cái gì quan hệ, nhưng trời Nam biển Bắc, gặp nhau lần nữa đường đi bên trong, chắc chắn sẽ có đủ loại ngoại ý muốn xảy ra, để chúng ta trên đường trì hoãn rất rất nhiều thời gian. Thậm chí, có lẽ cũng không còn cách nào gặp mặt. Nghĩ đến đây loại khả năng, ta liền sẽ cảm thấy sợ hãi. So với mình bị ném tới tất cả đều là người trong ma giáo trong nhà còn đáng sợ hơn, thậm chí, so chết còn đáng sợ hơn. Cho nên, đừng có lại đem ta đưa tiễn. Đừng để mình từ tầm mắt của ta bên trong biến mất, có được hay không? Kim Ca yên lặng nghe lời nói này, trong con ngươi hào quang dần dần kiên định bắt đầu. Hắn một thanh cầm Bạch Lộ tay, tiểu lộ, đợi chờ chuyện bên này kết thúc về sau, chúng ta đi theo đại ca đi Kim Tiền đi. Sau đó, Kim Ca nói đến đây, có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lộ, hít một hơi thật sâu, gả cho ta. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, Đức Công Công hiếu chút trong lòng run sợ đem một chén trà sâm đặt ở thanh đế rồng trên thư án. Thanh đế lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, mà rồng án thư một bên khác, có một người chính quỳ trên mặt đất, đầu dán tại mặt đất, còn một người khác người đang nằm ở nơi đó, hôn mê bất tỉnh. Vì chính là bảo khố chủ sự, hắn đã đem tối nay chuyện xảy ra như thế như vậy, như vậy như thế nói xong, đang đợi thanh đế xử lý. Thanh đế lại chỉ là ngồi ở chỗ đó ngơ ngác xuất thần. Nửa ngày về sau, mới giống như hồn trở về tập, hắn lông mày cau lại, nhìn thoáng qua trên mặt đất quỳ chủ sự, mở miệng nói ra, tù ma tỏa, dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh nát. Vâng, hảo hảo lợi hại. Thanh đế cười cười, chấm hỏi các ngươi một câu, nếu như người này muốn mưu phản, thứ vương dễ giá, các ngươi có thể đỡ nổi hắn sao? Chủ sự lập tức trầm mặc, đồng thời trong lòng cũng có một đáp án. Ngăn không được, người kia nếu như muốn thứ vương giết giá, chuyện chỉ có một kết quả, đó chính là thay cái hoàng đế. Vì sao không đáp? Thanh đế thanh âm chậm rãi truyền vào trong tai, chủ sự trên trán cũng có mồ hôi lạnh. Liền nghe thanh đế cười hỏi, là không biết, vẫn là không dám đáp. Thần không dám. Nói như vậy hắn muốn giết chấm liền chỉ có một con đường chết. Thanh đế cười, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ, hoang đường tuyệt luân. Chấm chính là hiện nay thiên tử, một giới người trong giang hồ, lại gọi các ngươi thúc thủ vô sách, kia chấm muốn các ngươi thì có ích lợi gì? Thần muôn lần chết. Kia chủ sự tranh thủ thời gian hô, thôi, ngươi sống hay chết, còn khó nói, nếu như người này muốn giết chấm lại là thật phải chết. Cũng may người này hiện tại tựa hồ cũng không tính giết chấm, ngược lại là đến chấm đến tạ ơn hắn ân không giết. Khoe miệng của hắn nổi lên vẻ trêu tức, mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà hỏi, nhưng biết là lai lịch thế nào? Bảo khố chủ sự có chút cẩn thận, không dám tùy tiện trả lời. Mà liền tại lúc này, nằm ở nơi đó Hải Hoài Thâm thì một cái xoay người liền đứng lên, theo sát lấy thuận thế quỳ xuống, vi thần Hải Hoài Thâm tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Thanh đế lanh lanh đạm đạm mà hỏi, ngươi nhưng từng biết đám người này là lai lịch thế nào? Thuộc hạ không dám nói bừa, cứ nói đừng ngại. Vâng, người này tại bảo khố trước đó thi triển đại phạm kim cương quyết. Hải Hoài Thâm trầm giọng mở miệng, là lấy thuộc hạ coi là người này có lẽ là đại phạm thiền viện đệ tử. Không đúng. Kia chủ sự lúc này ngẩng đầu nói ra, người này tại bảo khố bên ngoài đúng là thi triển đại phạm kim cương quyết, nhưng là tại trong bảo khố đã từng thi triển qua thiên ý đảo huyền bất diệt thần công, bởi vậy có thể thấy được người này có lẽ là tà đạo trang tạp tử. Cho nên hai người các ngươi đều không rõ ràng buổi tối hôm nay đến cùng là thua ở trong tay ai. Thanh đế nụ cười lạnh hơn, xem ra liền xem như tại chấm trong hoàng cung, các ngươi cũng không có cách nào bảo hộ chấm an toàn. Người tới. Vậy hạ. Lúc này có người tới trước mặt. Thanh đế nhắm hai mắt lại, đột xuất khẩu khí, nghe nói gần nhất Thất An trấn bên trong có rất nhiều người trong giang hồ đi lại. Vâng. Những người này bây giờ ở nơi nào? Bọn hắn đều tại trong hoàng thành tụ tập. Người tới Lang Thịnh nói ra, thuộc hạ đã sai người cẩn thận quan sát, nếu có dị động, liền sẽ lập tức ra tay, đem nó một mẹ hút gọn. Ngày mai, tuyên bọn hắn vào cung. Vâng, thuộc hạ cái này. A. Người tới ngạc nhiên ngẩng đầu. Thế nào, còn muốn cho chấm lập lại một lần nữa? Thần không dám. Thần cái này đi làm. Tất cả giản lược. Vâng. Đáp ứng về sau, canh đồng đế không có phân phó gì khác, người kia mới lui về rời đi ngự thư phòng. Mãi cho đến này lại, thanh đế mới bưng lên trên bàn trà sâm uống một ngụm. Vung xuống về sau, nhìn về phía hai cái quỳ trên mặt đất người, nhẹ nhàng lắc đầu, nên làm cái gì liền đi làm cái gì, nên tra cái gì liền đi tra cái gì, đừng ở trong trước mặt trước mắt. Kia bảo khố chủ sự cùng Hải Hoài Thâm liếc nhau, đồng thời đáp ứng sau đó cùng một chỗ cáo lui. Rời đi ngự thư phòng về sau, bảo khố chủ sự cau mày, nhìn thoáng qua đã đi lại không ngại Hải Hoài Thâm, xem ra ngươi thương thế cũng không có nặng như vậy. Lúc nào tỉnh lại? Đến ngự thư phòng trên đường. Vậy ngươi không sớm một chút bắt đầu? Bảo khố chủ sự giận dữ, ngươi là muốn để cho ta ở phía trước cho ngươi đỉnh lôi? Hải Hoài Thâm bội vội vàng nói, hiểu lầm. Tốt, đừng nóng giận, ta cho ngươi chịu tội. Nói tranh thủ thời gian túi người hành lễ, vái chào tới đất. Kia bảo khố chủ sự hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, chính là nhanh chân đi lên phía trước. Chờ ta một chút. Hải Hoài Thâm mau đuổi theo hai bước, nhưng vừa chạy hai bước về sau, chính là liên tục ho khan. Kia bảo khố chủ sự quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy khóe miệng của hắn lại có máu tươi chảy xuôi, đang ra sức trở về nuốt. Không có sao chứ? Một trường này nơi nào có tốt như vậy tiếp, ta mặc dù đúng là trên đường tỉnh lại, nhưng là lại đã hôn mê. Hải Hoài Thâm hít một hơi thật sâu, người này đến cùng chương 473, hoài nghi, 2, chương 473, hoài nghi, 2, là ai? Hắn sẽ đại phạm thiền viện đại phạm kim cương quyết, ngươi còn nói hắn sẽ thi triển tà đạo trang thiên ý đảo huyền bất diệt thần công. Vậy hắn đến cùng là đại phạm thiền viện hòa thượng, vẫn là tà đạo trang cường đạo? Nghe hắn thanh âm, số tuổi cũng không tính lớn, tại sao có thể có như vậy cao minh võ công? Kia bảo khố chủ sự nghe đến đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hải Hoài Thâm một chút, ta chợt nhớ tới một người. Kinh thần đao Giang Nhiên. Hải Hoài Thâm không đợi hắn mở miệng, liền trước một bước nói ra cái tên này. Hai người liếc nhau, nhưng lại đồng thời cau mày. Trong này có một số việc là hai người vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Cuối cùng vẫn là bảo khố chủ sự trước tiên mở miệng, Kinh thần đao Giang Nhiên võ công đúng là cực kỳ cao minh, nhất là Cẩm Dương phụ trận chiến kia, một chiêu quan thương hải, phá hết trăm vạn quân. Thậm chí, nghe nói người này sơ xuất giang hồ không lâu, liền đã từng thi triển qua cùng loại với đại phạm thiền viện đại phạm kim cương quyết võ công. Ngươi nói, nếu như người này sử dụng quả thật là môn võ công này, hắn lại là từ chỗ nào học được? Cứ nghe, người này chưa từng tới bao giờ Thanh Quốc, lại như thế nào có thể từ Đại Phạm Thiền Viện học trộm đến môn thần công này? Không chỉ có như thế, Hải Hoài Thâm trầm giọng mở miệng, cái kia một chiêu quan thương hải cũng là rất có thành tựu. Cứ nghe đao mang của hắn là từ bóng đen bên trong sinh sôi mà ra. Thi triển về sau, bóng đen hiện ra đao mang, rời núi lấp biển, vô cùng vô tận lơ lửng tại hắn phía sau, theo hắn đao mang bay ra, không ai có thể ngăn cản. Ngươi cảm thấy, cái này như cái gì? Tà đạo trang vạn ảnh vô hình kiếm. Đúng vậy. Hải Hoài Thâm lập tức gật đầu, người này từ trước đến nay đến Thanh Quốc về sau, ta luôn cảm thấy một ngày kia biết cùng hắn đụng tới. Sau đó liền phát hiện một cái cực kỳ trùng hợp chuyện. Hắn mặc dù chưa từng tới bao giờ Thanh Quốc, nhưng là hắn đã từng giết qua một cái thân hoài đại phạm kim cương quyết Phật môn bại hoại. Sau đó, hắn liền có một thân cùng loại với đại phạm kim cương quyết giống như võ công. Vạn ảnh vô hình kiếm ngươi là tà đạo trang trấn trang tuyệt học. Theo ta được biết hiện nay Tà đạo trang bên trong chỉ có một người hội, chính là Tà đạo trang trang chủ. Thế nhưng là, vị trang chủ này liền tại Cẩm Dương phủ Liễu viện bên ngoài, bị Giang Nhiên chém đầu. Ngươi nói, đây hết thảy đến cùng có tính không trùng hợp? Chẳng lẽ Giang Nhiên người này coi là thật ngút trời kỳ tài? Hắn có thể tại cùng người giao thủ quá trình bên trong, nghịch hướng suy đoán, học được võ công của đối phương tuyệt học. Bảo Khố chủ sự cao mày, vậy ngươi có thể chiếm được cẩn thận một chút, ngươi mới vừa xuất thủ, nếu như người kia quả nhiên là Giang Nhiên, cẩn thận hắn đem ngươi bản lĩnh giữ nhà học được. Hải Hoài Thâm lại lắc đầu, dù cho là hắn có dạng này bản lĩnh, lại thế nào có thể trong thời gian ngắn ngủi, liền đem một môn võ công thôi diễn đến tình trạng như vậy. Ta hoài nghi, trên người người này hơn phân nửa có mang một môn cực kỳ cổ quái võ công. Giết đối thủ về sau, liền có thể tức đoạt đối phương một môn võ học. Nếu không, không đủ để giải thích ở trong đó nguyên cơ. Đây không có khả năng. Bảo Khố chủ sự lắc đầu liên tục, trên đời này nơi nào có loại chuyện này? Thiên hạ quá lớn, giang hồ quá sâu, chuyện gì không có khả năng xảy ra. Hải Hoài Thâm nói đến đây, lại nhịn không được phun một ngụm máu. Bảo Khố chủ sự lúc này không tốt cùng hắn tranh luận, chỉ là nhìn xem khóe miệng của hắn vết máu, bất đắc dĩ nói ra, nếu không ngươi vẫn là về trước đi nằm đi, lại tiếp tục như thế, ngươi có bao nhiêu máu có thể lưu? Hiện tại cũng không phải nằm thời điểm. Hải Hoài Thâm hít một hơi thật sâu nói ra, nếu như hôm nay buổi tối người này thật là Giang Nhiên, hắn đã đi tới hoàng đô, vì sao không đi gặp bệ hạ, ngược lại là trước chui vào trong bảo khố trộm lấy bảo vật, người này bây giờ lại người ở chỗ nào? Lúc trước nghe người ta nói đến Lệ công công bản thân bị trọng thương, xuất thủ chính là bảo hộ Khê Nguyệt công chúa một cái giang hồ công nhân, một thân tên là Giang Nhiên. Hải Hoài Thâm giật mình trong lòng, chẳng lẽ nói muốn hay không theo ta cùng đi xem nhìn? Bảo khố chủ sự mở miệng hỏi. Hải Hoài Thâm lại hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem việc nhỏ liền sợ cái này xem xét phía dưới liền chọc phiền phức ngập trời. Hắn trong lúc nhất thời tràn đầy xoắn xuýt, nếu như chuyện không liên lụy Thu Diệp, vậy làm sao đều dễ nói, nhưng phạm là liên lụy đến Thu Diệp, liền thế không còn là chuyện nhỏ. Sinh tử của mình việc nhỏ, gây nên hai nước ngoại giao, đó mới là thật phiền toái. Ngươi có cảm giác hay không đến? Bệ hạ hôm nay có chút cổ quái. Nói đều nói đến chỗ này, Bảo Khố chủ sự lại thấp giọng mở miệng. Hải Hoài Thâm sững sờ, chỗ nào cổ quái? Hắn tuyên những người giang hồ kia làm cái gì? Bảo Khố chủ sự nhẹ giọng nói ra, ta luôn cảm giác bệ hạ tựa hồ đối với rất nhiều chuyện đều có chỗ xem xét. Hắn nhường chúng ta rời đi thời điểm, nói đúng lắm, để chúng ta đi làm việc. Hiện nay ta cảm thấy, việc chính là đi Khê Nguyệt công chúa bên kia tìm đòi. Ngươi có dám đánh cược hay không thân trên nhà tính mệnh, cùng ta một nhóm? Có gì không dám? Hải Hoài Thâm nghe xong những lời này về sau, sẽ không lo nghĩ. Hai người lúc này làm một đường, lại nhận mấy cái ngự lâm quân cùng bảo khố bên kia thủ vệ, liền hướng phía Khê Nguyệt công chúa bọn người ngủ lại cung điện tiến đến. Vừa đi, Hải Hoài Thâm còn một bên ở trong lòng suy nghĩ chuyện này. Khê Nguyệt công chúa lúc trước nghe đồn là bị Giang Nhiên giết chết, kết quả nàng sống thật tốt không nói, bây giờ còn tới đến hoàng đô, càng là chính miệng nói rõ, ám sát nàng không phải Giang Nhiên. Trong đồn đại Giang Nhiên là giả mạo. Nhưng nếu như, đây hết thảy không phải như vậy đâu. Nếu như nói ám sát nàng chính là Giang Nhiên, mà đoạn thời gian này bên trong, nàng chính là bị Giang Nhiên bắt đi. Vô luận là uy bức lợi dụng, cũng hay là thủ đoạn khác. Tóm lại tới nói, nếu như nàng đã đầu nhập vào Giang Nhiên, khuất phục tại Giang Nhiên dưới dâm uy, cuối cùng tự mình ra cho Giang Nhiên giải bày, thậm chí dẫn Giang Nhiên đi vào hoàng cung. Đây hết thảy cũng đều tuyệt không phải là không thể nào đến chuyện. Càng nghĩ càng thấy được bản thân ý nghĩ có đạo lý, đi trên đường cũng bắt đầu hổ hổ sinh phong, cảm giác thương thế đều tốt hơn nữa. Rất nhanh, Khê Nguyệt công chúa ngủ lại chỗ đã đến. Trước cửa tự nhiên có người ngăn đón, không thể để cho bọn hắn mạnh mẽ đâm tới. Cầm đầu thái giám nhìn xem bọn hắn loại khí thế này rào rạt, mặt mũi trắng bệnh, hai vị đại nhân, đây là muốn làm gì? Các ngươi nhưng biết trong này ở chính là người nào? Như vậy lô mãng, va chạm quý nhân, phải làm như thế nào cho phải? Hải Hoài Thâm cùng Bảo Khố chủ sự hai cái lẫn nhau, hiển nhiên đến trước liền đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy Hải Hoài Thâm liền ổn quyền, nói một tiếng đắc tội. Theo sát liền cao giọng nói ra, ti chức ngự lâm quân thống lĩnh Hải Hoài Thâm, tối nay bảo khố bị trộm, ti chức phụ mệnh tra rõ án này, còn xin Khê Nguyệt công chúa thứ lỗi, cho phép chúng ta đi vào điều tra. Cái kia thái giám cuốn quýt khoát tay, cuối cùng thật sự là tức giận, ngón tay bóp ra tay hoa, chỉ vào Hải Hoài Thâm cái mũi, âm thanh hô, cái này đều giờ gì, ngươi đây là đang làm cái gì? Thập gia nhất định phải đi thánh thượng trước mặt cáo ngươi trạng. Hải Hoài Thâm nhìn thái giám này một chút, mặt trầm như nước, công công đừng quên, ngươi đến cùng lĩnh chính là phương nào đồng lộc, an chính là nhà ai cơm. Ha ha ha. Cái kia thái giám cũng là cười ha ha, an chính là nhà ai cơm. Tự nhiên là thánh thượng thưởng cơm. Là thánh thượng mệnh chúng ta ở chỗ này trông coi, không cho phép người bên ngoài quấy rầy. Bảo khố bị trộm là các ngươi thất trách, ngươi nghĩ điều tra có thể, chỉ cần thánh thượng ý chỉ vừa đến, tập gia tuyệt không dám cản. Liên sợ là chính các ngươi đầu góc nóng lên, cảm thấy dưới gầm trời này ai cũng là tặc, nghĩ cha ai liền cha ai. Tập gia hỏi ngươi thánh thượng nhưng có ý chỉ để các ngươi điều tra nơi đây. Tập gia hỏi lại ngươi, dù là không có ý chỉ, nhưng có khẩu dụ. Một phen quả thực là đem Hải Hoài Thâm nói á khẩu không trả lời được. Mà kia bảo khố chủ sự cũng là cao mày. Chuyện này bọn hắn không chiếm để ý. Lớn như vậy trương cờ chống tới cửa, quả nhiên là rơi xuống tầm thường. Hắn cao mày, đông nhiên kéo lại còn muốn phân biệt Hải Hoài Thâm, đối cái kia thái giám ô quyền, là chúng ta càng rỡ, công công chớ có chấp nhận với chúng ta. Ừ, không phải là tạp gia muốn chấp nhận với các ngươi, nhưng là làm chuyện gì dù sao cũng phải có cái điều lệ. Cái gì điều lệ đều không có. Cũng không phải ba tuổi hải tử, há có thể như vậy tùy tiện. Nào Y Hàn vung tay áo, còn không đi. Cách đó không xa ban công phía trên, người mặc áo đen, mắt thấy một màn này Giang Nhiên, suýt nữa không có cười ra tiếng. Chương 474, Tiết Kiến, 1, chương 474, Tiết Kiến, 1, đưa Tiễn Kim Ca về sau, Giang Nhiên trở về trong hoàng cung, liền thẳng đến ngự thư phòng. Mặc dù không có đi vào, nhưng là đứng ở bên ngoài thời điểm, đã đem bên trong tất cả trong lúc nói chuyện với nhau cho, đều nghe rõ ràng. Phía sau càng là một đường đuôi tùy hải nghi ngờ sâu cùng vị này bảo khố chủ sự, nghe bọn hắn hoài nghi đối với mình, cảm giác có chút tán thành. Chỉ tiếc a, mặc kệ tại dạng gì thời đại, muốn làm chút chuyện, đều không thể dễ dàng như thế. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi, thân hình nhất chuyển, biến mất tại trên mái hiên. Lại nhoáng một cái, cũng đã về tới gian phòng của mình. Kéo ra cửa sổ đi vào, ba cái cô nương cái nào đều không ngủ, đang ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm. Giang Nhiên trở về sau, ta đôi con mắt liền cùng một chỗ nhìn xem hắn. Giang Nhiên sờ sờ mặt, thuận thế lấy xuống trên mặt khăn đen, nhìn ta làm gì? Đẹp mắt chứ sao? Đường Họa Ý cười nói, ai có thể đẹp mắt qua ngươi a? Giang Nhiên cảm giác lời này có điểm là lạ, chỉ là Đường Họa Ý nói chuyện cơ bản không cần đặc biệt để ở trong lòng. Đi vào cái bàn trước mặt đi xuống, thuận tay rót cho mình chén trà. Thế nào? Diệp Kinh Sương hỏi, đồ vật lấy được sao? Ừm. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đồ vật lấy được, người cũng đưa tiễn. Còn chuẩn bị cho các ngươi một chút lễ vật, không trải qua ngày mai về sau mới có thể cho các ngươi lấy ra. Đúng rồi, thân phận của ta không sai biệt lắm cũng không dối gạt được. Ngự Lâm quân thống lĩnh cùng cái kia bảo khố đội kịp cũng hoài nghi đến trên đầu của ta. Vốn là muốn xông vào đến, kết quả bị cổng thái giám ngăn cản trở về. Bị thái giám ngăn cản trở về. Mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Giang Nhiên liền đem mới nhìn thấy chuyện, như thế như vậy nói một lần. Diệp Kinh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, thái giám này tay trói gà không chặt, ngươi nói hai người kia, tùy tiện vừa nhấc cánh tay, hắn đều phải chết ngay tại chỗ. Lại vẫn cứ nhường hai người kia thúc thủ vô sách. Cho nên, vẫn là ta ma giáo tốt, các ngươi gả cho tỷ phu về sau, chính là ta người trong ma giáo, làm việc tự nhiên không cố kỵ gì, không giống bọn hắn, trong lòng có nhiều như vậy gông xiềng trói buộc. Rõ ràng có thể một đầu ngón tay liền bóp chết đồ chơi, còn dám ở trước mặt mình kêu gào. Diệp Kinh Tuyết theo bản năng nhẹ gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng, cái gì gọi là các ngươi? Ta lúc nào nói qua muốn gả cho hắn rồi? Ngươi nói chuyện chú ý một chút, cũng không nên phá ta danh dự. Chuyện sớm hay muộn, sớm tôi đến chuyện. Đường Họa Ý cười khoát tay áo. Diệp Kinh Tuyết còn muốn phân biệt, Diệp Kinh Sương thì nói ra, hai người kia, hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ. Ừm. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, dựa theo suy đoán của bọn hắn, đột phá khẩu chính là Khê Nguyệt công chúa. Ta phỏng đoán, bọn hắn nhất định sẽ muốn thử một chút, sẽ trực tiếp sờ đến Khê Nguyệt công chúa đầu kia, nhìn xem có thể hay không từ trong tay của ta đem Khê Nguyệt công chúa giải cứu ra. Cái này thật là binh đi nước cờ hiểm. Diệp Kinh Tuyết không để ý tới phân biệt sự kiện kia, nhưng Khê Nguyệt công chúa chúng ta có thể tin tưởng sao? Vấn đề không lớn. Giang Nhiên nói ra, Khê Nguyệt công chúa niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng cũng không thể khinh thường. Thu Diệp Thánh Tiên tử dám để cho nàng đến chủ trì kết minh công việc, ta mới đầu có chút không quá hiểu, bây giờ ngược lại là có chút hiểu rõ. Nàng không phải không giành thế sự tiểu công chúa, thông minh sáng long lanh, nàng sẽ làm ra lựa chọn chính xác, nhưng là cũng không thể không phòng. Đường Họa Ý nói ra, ngươi làm việc cẩn thận, khẳng định cũng có cũ chuẩn bị, chí ít tại trưởng công chúa nhìn thấy thanh đế trước đó, ngươi tuyệt đối không hy vọng xảy ra sự cố. Nàng nói đến đây, liền phát hiện Giang Nhiên chính đối nàng cười. Đường Họa Ý lúc này liền có chút không cười được, cuối cùng tức giận nói ra, ta chính là ngươi cũ chuẩn bị, người khác đi ta không yên lòng. Giang Nhiên cười nói, ngươi có tâm ma niệm mang theo, thật sự là không có hai nhân tuyển. Ngươi đây là mệt mỏi tiểu tử ngốc à? Đường Họa Ý có chút tức giận, nửa đêm trước giúp ngươi đối phó Linh Lung Đỉnh, nửa đêm về sáng giúp ngươi đối phó Ngự Lâm Quân. Buổi sáng ngày mai còn phải cùng Thanh Đế thương lượng trực tiếp. Ta lúc nào mới có thể hảo hảo ngủ một giấc? Nếu không ngủ trước một hồi lại đi. Vậy ta muốn cùng ngươi ngủ. Đi. Nghĩ hay lắm. Đường Họa Ý hừ hừ hai tiếng về sau, lúc này mới ấp úng xuống giường. Vậy ta đi trở về sau ta lại tìm ngươi ngủ. Nàng nói đến đây, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, nếu không ngươi cũng theo ta cùng một chỗ. Diệp Kinh Tuyết theo bản năng muốn gật đầu, nhưng lại cảm giác không đúng chỗ nào, nhìn một chút Diệp Kinh Sương về sau, lúc này mới chợt hiểu, không được. Vậy ta thì không phải rơi trong ổ sói. Vậy ngươi ngay tại cái này vướng bận đi. Ta đi trước. Đường Họa Ý nhếch miệng cười một tiếng, để ngươi cùng tỷ ngươi cùng một chỗ rơi ổ sói bên trong. Sau khi nói xong, trực tiếp từ cửa sổ vọt ra ngoài. Diệp Kinh Sương nhìn xem nàng rời đi, có chút lo lắng nói ra, nàng một người, không có sao chứ? Ngươi hẳn là lo lắng chính là người khác, mà không phải nàng. Giang Nhiên lắc đầu, mà lại, tuần này bị tất cả gió thổi cỏ lay, ta đều như lòng bàn tay. Không có vấn đề. Sớm đi nghỉ ngơi. Diệp Kinh Sương nghe hắn nói như vậy, lúc này mới yên lòng lại. Lôi kéo Diệp Kinh Tuyết cùng một chỗ nằm ngủ. Giang Nhiên thì thay đổi y phục dạ hành, dựa vào bên giường nằm xuống. Mông lung, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, trong ngực liền thêm một người. Lần nữa mở hai mắt ra, cũng đã là ngày kế tiếp bình minh. Trong ngực Đường Họa Ý đang ngủ say, nàng là trời đã nhanh sáng rồi mới trở về, chui vào Giang Nhiên trong ngực liền ngủ, này lại ngủ được chính an tâm đâu. Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết cũng riêng phần mình đứng dậy. Nhìn thấy Đường Họa Ý ngủ say, đều không đành lòng quấy dậy. Chính là Diệp Kinh Tuyết niết miệng, cái giường này thật đáng thương. Rõ ràng ngủ nhiều nhất hai người, cứ thế mà chen lấn một cái. Người có thể ngủ trên đất. Giang Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở. Người mơ tưởng. Diệp Kinh Tuyết hừ hừ một tiếng, rất giống là Đường Họa Ý phụ thể. Chớ quấy dậy ở Mỹ. Đường Họa Ý hơi không kiên nhẫn mở mắt, sau đó đem đầu hướng Giang Nhiên trong ngực ủi ủi. Ngươi nói không sai, Khê Nguyệt công chúa đúng là tự hiểu rõ, hai người kia lén lút tìm đến Khê Nguyệt công chúa, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, ta nhìn đều có chút động dung. Kết quả Khê Nguyệt công chúa trực tiếp liền muốn hô hộ vệ, đem hai cái này lén xông vào tầm cung bắt. Vẫn là ta đánh giảng hòa, ngươi còn cho hòa giải rồi. Diệp Kinh Tuyết sững sờ tiếp theo giật mình, ngươi đối bọn hắn thi triển tâm ma niệm rồi. Đường Họa Ý nết miệng cười một tiếng, nhìn Giang Nhiên một chút, từ hôm qua ban đêm bắt đầu, Ngự Lâm quân liền nghe từ hiệu lệnh của ta. Thị phu, nếu không chúng ta trực tiếp tại thành quốc tạo phản. Sáng sớm hôm nay gặp được thanh đế về sau, liền trực tiếp chém hắn, ngươi đăng cơ làm đế, thống hợp binh mã, lại kháng kim tiền. Phía sau xua binh thiên hạ, nhất thống sơn hà được chứ? Tốt cái đầu của ngươi. Giang Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Họa Ý một chút, luôn cảm giác nha đầu này ba ngày hai đầu muốn khuyến khích mình đi làm hoàng đế, hai người bọn họ cũng thực là gan to bằng trời. Đúng là gan to bằng trời. Diệp Kinh Sương lúc này cũng đi theo nhẹ gật đầu, liền không nghĩ tới, chuyện này bọn hắn một khi đoán sai, sẽ là kết quả gì. Đại khái cũng là nghĩ quá a. Đường Họa Ý cười nói, bọn hắn tới thời điểm, bao đều rất chặt chẽ. Đánh thức Khê Nguyệt công chúa về sau, xác định nàng không có loạn hô gọi bậy, lúc này mới bắt đầu trình bày ý đồ đến, cử chỉ rất là quý củ. Chỉ tiếc, Khê Nguyệt công chúa trang hồ đồ. Nghe rõ, xác định sẽ không tổn thương nàng về sau, nàng liền bắt đầu muốn tổn thương bọn hắn. Cũng chính là ta xuất hiện kịp thời không phải, hai vị này lại đại khái đã tại trong đại lao đợi. Phong hiểm là không nhỏ, nhưng kỳ thật đoán không sai. Nếu như thành công, đó chính là đẩy trời công lao. Giang Nhiên xoay người bắt đầu, được rồi, thu thập một chút, canh giờ hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hắn chỉ tự nhiên là thanh đế triệu bọn hắn biết kiến chuyện này. Cuối cùng thái giám tới tuyên chỉ thời gian, đúng lúc là triều hội về sau. Khê Nguyệt công chúa lấy thịt trang, tại Diệp Đông Lai đám người chen chúc phía dưới hiện thân. Giang Nhiên bọn người thì đi theo Khê Nguyệt công chúa sau lưng. Tại Đức công công dẫn dắt phía dưới, đi tới Thanh Quốc Thanh Loan điện. Tại thiên điện chờ, đám người riêng phần mình ngồi xuống. Một bên còn có thái giám không ngừng mà dặn dò, để bọn hắn chớ có quên cung đình lễ nghi, một hồi tiến vào nên như thế nào bài kiến, như thế nào dập đầu, đây đều là có giảng cứu. Giang Nhiên một bên cười ha hả đồng ý, một bên cũng tất cả đều không có để ở trong lòng. Chính không để ý ở giữa, liền gặp được hai người cùng nhau mà tới. Ở trong một người chương 474, tiết kiến, 2, chương 474, tiết kiến, 2, vừa nhìn thấy Giang Nhiên, lúc này cười ha ha, Giang huynh, không nghĩ tới lại gặp mặt đi. Bên người đi theo thái giám tranh thủ thời gian nhắc nhở, vị đại nhân này, còn xin nhỏ giọng một chút, nơi đây chính là Thanh Loan Điện, cũng không phải Giang Hồ Tử Quán. Phiền phức. Mở miệng người kia lắc đầu, đi vào Giang Nhiên trước mặt ngồi xuống, Giang huynh nói đi là đi, hoàn toàn không cho người ta nửa điểm chào hỏi cơ hội. Ngày đó từ Thất An trấn trở về sau, xảy ra chuyện gì? Phía sau hắn tới gần Giang Nhiên bên tai thấp giọng nói ra, vì sao đêm qua cung nội truyền ra thánh chỉ, muốn để chúng ta đám này người giang hồ vào cung. Khoảng cách quá gần, trên mặt hắn kia viết một chữ khăn che mặt, đều muốn dán tại Giang Nhiên trên mặt. Người tới chính là Chân Thành cùng Trần Mục. Giang Nhiên bất đắc dĩ đưa tay đem Chân Thành đẩy ra phía ngoài đẩy, ta nào biết được thanh đế vì sao đông nhiên muốn gặp các ngươi. Về phần ta đầu này, có người ám sát Khê Nguyệt công chúa, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tự nhiên là đến nhanh chóng vào cung. Lại có người muốn ám sát Khê Nguyệt công chúa. Trần Mục sầm mặt lại, lần này lại là người nào ra tay? Cụ thể có phải hay không ta không rõ ràng, bất quá khi bên trong một cái sát thủ tự xưng đến từ Linh Lung Đỉnh. Linh Lung Đỉnh? Trần Mục cao mày, Linh Lung Đỉnh danh xưng không từ bất cứ việc xấu nào. Chỉ cần có tiền, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đám người này làm việc bí ẩn, tiểu sinh sớm muốn tìm đến bọn hắn vì giang hồ trừ ác, lại đáng tiếc một mực không có manh mối. Bọn hắn, chẳng lẽ là liên thủ với Kim Tiền sao? Ta đây cũng không biết. Giang Nhiên lắc đầu, bất quá ta suy đoán, chưa chắc là liên thủ. Dù sao lấy tiền làm việc, chỉ cần đưa tiền cần gì phải liên thủ. Chân Thành thanh âm trầm thấp, Linh Lung Đỉnh làm ăn ngược lại là không quan trọng, thế nhưng là ngay cả đây không phải là quan niệm đều không có, gia quốc hoàn toàn không ở trong lòng, quả nhiên đang chém. Giang Nhiên thì hỏi, thanh đế đêm qua chuyển chỉ, để các ngươi tiến cung. Các ngươi hiện nay, thế nhưng là đã gặp hắn rồi. Chưa. Chân Thành nói ra, ta đây cũng là vừa tới. Còn có ai muốn tới? Thất An trấn bên trong những người kia, hẳn là hầu như đều tới. Chỉ là cũng có mấy cái trên người có chút vấn đề, lo lắng hoàng thượng tìm bọn hắn vào cung là dự định thanh toán, liền ngay cả đêm trốn ra hoàng đô, đi hướng nơi nào, cũng không biết. Chân Thành nói đến đây có chút kỳ quái nhìn Giang Nhiên một chút, các ngươi còn không có đi vào. Chúng ta tới là chậm một điểm, giống đại phạm thiền viện hư viên đại sư bọn hắn, cũng đã vào cung yết kiến. Giang Nhiên khẽ gật đầu, mà liền tại lúc này, truyền chỉ thái giám đã đến trước cửa, cao giọng hô, tuyên, thu Diệp Khê Nguyệt công chúa, cùng chư vị giang hồ nghĩa sĩ vào cung yết kiến. Giang Nhiên ngẩng đầu, Khê Nguyệt công chúa đã chậm rãi đứng dậy. Tại thái giám dẫn dắt phía dưới ra cửa. Giang Nhiên mấy người liếc nhau, cũng đi theo Khê Nguyệt công chúa sau lưng. Vốn là tại thiên điện chờ, đi không hai bước, cũng đã đến trước mặt. Đi vào Thanh Loan điện cửa chính. Nơi đây vốn cũng là ngày bình thường triều hội vị trí, một bữa tiệc thảm đỏ một đường lát thành, hai bên vốn là quần thần chiếm cứ chi địa, này lại là các vị giang hồ hào kiệt. Vị trí cao nhất ngồi một người, một thân tư thái bốn bề yên tĩnh, ánh mắt bình thản nhìn về phía trong tràng. Giang Nhiên chỉ là nhìn lướt qua, bên hai liền chuyển đến hai thanh âm. Một cái là tới từ bên người thái giám, nghĩa sĩ không thể ngẩng đầu trực diện quân vương, ngửa mặt xem quân, cố ý thứ vương diễn giá. Mà cái thứ hai thanh âm, lại là coi là thật đã lâu. Đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở, làm văn hộ nhiệm vụ, hộ tống trưởng công chúa tiến về thành quốc hoàng đô. Nhiệm vụ trạng thái đã hoàn thành, thu hoạch được ban thưởng, tử khí lô mời kiên nhận chờ đợi. Giang Nhiên mà ngơ, đây cũng là cái thứ gì? Chẳng lẽ là cái này thanh loan trong điện lò? Ta hiện tại tiện tay cầm lấy một cái, có tính không là ban thưởng đã cấp cho rồi. Tại thái giám điên cuồng ám chỉ phía dưới, mắt thấy hắn cái chán đầy mồ hôi, Giang Nhiên lúc này mới có chút túi đầu, trong lòng thở dài. Cái này làm văn hộ nhiệm vụ, quả nhiên là cái hố. Một bên đi lên phía trước, lại một lần tiện tay mở ra hệ thống giao diện, liếc qua, hắn nhớ kỹ thứ này cũng là cho tuổi thọ ban thưởng. Lần trước làm cái này làm văn hộ nhiệm vụ, phần thưởng một ngày tuổi thọ. Lần này nhưng lại không biết có thể cho bao nhiêu. Chỉ là dựa theo cái này nhiệm vụ nước tiểu tính, đoán chừng cũng cho không có bao nhiêu. Lại không nghĩ rằng, cái này xem xét phía dưới, hắn chính là sương sở. Cẩn thận nhìn nhìn, xác định mình không có hoa mắt. 10 năm 7 tháng số không cửu thiên. Hắn còn nhớ rõ, tại Kim Tiền Kinh thành thời điểm, hắn đã thông đầu thứ nhất cựu tử tuyệt mạch. Còn đưa tuổi thọ trực tiếp biến thành 10 năm. Phía sau bên ngoài kinh thành, cùng huyết tiền giao thủ, hắn đánh chết cầm xuống mấy cái. Những phần thưởng này hắn lần lượt nhận lấy, tuổi thọ cũng bởi vậy tiêu thăng đến 10 năm 6 tháng một cái khác 13 ngày. Sau đó tiến về Thanh Quốc, dọc theo con đường này đều không có nhiệm vụ có thể làm. Nhất là đến Thanh Quốc về sau, không chỉ không có nhiệm vụ, còn suýt nữa thành người khác nhiệm vụ. Có thể nói, cùng nhau đi tới, không thu hoạch được một hạt nào. Chỉ là trắng lãng phí không thời gian 2-3 tháng. Này làm sao đến này lại, còn thừa tuổi thọ không giảm trái lại còn tăng. Cái này thêm ra tới là chuyện gì xảy ra? Giang Nhiên trong lòng lay lấy ở trong đó đạo lý, lúc ấy cứu Minh Nguyện phụ thân, dùng một ngày. Sau đó làm văn hộ nhiệm vụ liền phần thưởng một ngày tuổi thọ. Lần này, đưa trưởng công chúa đi vào Thanh Quốc, nghiêm ngặt coi như hẳn là thu được hơn 3 tháng tuổi thọ. Như vậy tính ra, đúng lúc là hắn dọc theo con đường này sử dụng thời gian. Chẳng lẽ nói, làm văn hộ nhiệm vụ cũng sẽ không cho ra thời gian dư thừa ban thưởng, nhưng là sẽ đem làm cái này nhiệm vụ quá trình bên trong, chỗ hao tổn thời gian bổ đủ. Giang Nhiên gãi đầu một cái, nếu như coi là thật như thế. Vậy trong này mặt chẳng phải là có bờ UG có thể lợi dụng. Quay lại ta cũng không cần lại làm cái khác nhiệm vụ, chỉ cần tiếp một cái làm văn hộ nhiệm vụ, một mực không đi hoàn thành. Đợi chờ sinh mệnh hao hết, sau đó đem nhiệm vụ đưa ra. Liền có thể thu hoạch được trong quá trình này hao tổn tất cả tính mệnh. Kia, vậy ta không phải vĩnh sinh rồi. Giang Nhiên nháy mắt, cảm giác việc này hơn phân nửa không có đơn giản như vậy. Hệ thống mặc dù không có đầu óc, nhưng cũng sẽ không có rõ ràng như vậy lỗ thủng để cho mình đi chui. Chuyện này về sau còn phải nhiều tính toán, nghiên cứu một chút. Trong lòng đang nghĩ tới đây, lấy Khê Nguyệt công chúa cầm đầu, nhao nhao hướng phía Thanh Đế chào. Giang Nhiên đến lúc này, cũng không quỳ xuống, cũng không hành lễ, vừa mới thấp đầu, này lại lần nữa giơ lên. Một bên thái giám mắt thấy ở đây, vội vàng nhắc nhở, nghĩa sĩ, nhanh lên quỳ xuống hành lễ. Giang Nhiên cười một tiếng, bệ hạ thứ lỗi, tại hạ là giang hồ lùng cỏ, thiên địa quân hôn sư, duy chỉ có quân một chữ này, không ở trong lòng. Vì vậy không bị mong rằng bệ hạ rộng lòng tha thứ. Lời vừa nói ra, Thanh Đế còn không có gì phản ứng, bên người thái giám lại dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bệ hạ thứ tội. Thanh Đế ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua, rơi xuống Giang Nhiên trên thân, khẽ gật đầu, ngươi gọi thật tên. Thảo dân Giang Lưu. Thì ra ngươi chính là Giang Lưu. Thanh Đế cười một tiếng, nghe nói ngươi dọc theo con đường này hộ tống Khê Nguyệt công chúa, trốn tránh truy sát, còn tự thân đưa nàng đưa đến hoàng đô bên trong. Phần này công lao cực lớn, không quỷ cũng liền không quỷ. Đa tạ bệ hạ khoan dung độ lượng. Giang Nhiên ôm quyền. Liền nghe Thanh Đế lại nói ra, bất quá, ngươi đã có thể từ kia Giang Nhiên trong tay, bảo hộ Khê Nguyệt công chúa. Càng đem nàng một đường hộ tống đi vào chấm trước mặt. Có thể thấy được ngươi võ công cao cường, bản lĩnh hơn người. Hôm qua, hoàng đô bên trong xảy ra 3 kiện đại sự. Thứ nhất, chấm sứ quán bên trong, có người trong ma giáo chui vào trong đó. Giết chấm một cái tướng quân, đại náo một trận về sau, biến mất không còn chút tung tích. Thứ hai, chấm Phương Lâu bị một đám tặc nhân tập kích, tử thương thảm trọng. Thứ ba, chấm Bảo Khố bị trộm, cường đạo đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, không còn chút tung tích. Cái này ba chuyện, gọi chấm có thể nói là sức đầu mẹ chán. Cho nên, mới truyền những này trên giang hồ hiệp sĩ vào cùng gặp chấm. Chấm mới cũng đem tình huống cùng bọn hắn trình bày rõ ràng. Bọn hắn nhất trí cho rằng, cái này ba chuyện đều là ma giáo gây nên. Nhưng lại không biết, ý của ngươi như nào? Giang Nhiên nhìn một chút trong tràng hư viên đại sư bọn người, chỉ thấy đám này ngày bình thường kỳ hệt ngạo bất tuần giang hồ hảo thủ, giờ này khắc này cũng có chút có gấp. Chính là cười một tiếng, cái này ba chuyện đều không phải ma giáo gây nên. Ồ. Thanh Đế nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi như vậy nói chắc như đinh đóng cột, chẳng lẽ đối với cái này sớm có tính toán trước? Nói đến nhường chấm nghe một chút. So sánh với Thảo Dân, vậy hạ không phải càng nên rõ ràng cái này ở trong chân tướng sao? Giang Nhiên chính diện Thanh Đế, xin hỏi bệ hạ, phái người ám sát Khê Nguyệt công chúa, đến cùng phải hay không ngươi? Chương 475, Kinh Thần Đao Giang Nhiên. Một, chương 475, Kinh Thần Đao Giang Nhiên. Một, Diệp Đông Lai từ buổi sáng hôm nay sau khi thức dậy, vẫn đều là trong lòng run sợ. Hắn không biết Giang Nhiên hôm nay sẽ ở nhìn thấy Thanh Đế về sau làm cái gì. Là đại khai sát giới, trực tiếp chém dụng Thanh Đế đầu lâu, vẫn là chầm chậm lưu toan. Trước lấy được Thanh Đế tin tưởng, phía sau lại thực hiện mục đích. Một trái tim bất ổn, làm sao đều yên tĩnh không xuống. Mãi cho đến giờ này khắc này, hắn tâm cuối cùng là rơi xuống trong bụng. Giang Nhiên không có đại khai sát giới, cũng không có đi lấy được Thanh Đế tin tưởng. Hắn trực tiếp vào đã mẹ không sợ rơi hỏi Thanh Đế có phải hay không tất cả chủ mưu. Cái này mẹ nó chính là đại khai sát giới khúc nhạc dạo a. Hắn nhìn quanh tả hữu, đã bắt đầu cân nhắc, một hồi hẳn là mang theo Khê Nguyệt công chúa từ chỗ nào trốn. Mà ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Thanh Đế, cũng không có như là Diệp Đông Lai suy nghĩ, lập tức liền giận tím mặt. Chỉ là cả người tư thái, đột nhiên trở nên cực kỳ bâng lãng. Hắn một cái tay chèo chống tại long ỷ trên lan can bình thường mang theo hơi có vẻ lô mãng ý cười nhìn xem Giang Nhiên, lời này bắt đầu nói từ đâu? truy sát Khê Nguyệt công chúa người, tự xưng Dung Thần Đao doanh Bạch Mi truyền nhân, Doanh Thần Đao. Một thân rơi vào trong tay của ta về sau, chính miệng thừa nhận để bọn hắn đi ám sát Khê Nguyệt công chúa, liền là hiện nay thánh thượng, cũng chính là bệ hạ ngươi. Giang Nhiên cao giọng nói ra, bệ hạ nhận là không nhận. Thanh đế khẽ lắc đầu, thứ nhất, Doanh Bạch Mi người này, chớ cũng có chỗ nghe thấy. Cứ nghe, hắn cái này một thân hỏa dung đao võ công, cực kỳ ghê gớm. Ngươi nói Doanh Thần Đao, nếu là đệ tử của hắn, tự nhiên cũng có một thân kinh người nghệ nghiệp, lại không biết ngươi lại là làm sao có thể đem người này cầm xuống. Thứ hai, ngươi đã có bản sự đem người này cầm xuống, vì sao không đem đưa đến hoàng đô bên trong, nhường hắn cùng chấm tự mình đối chết? Bây giờ chính ngươi ở chỗ này nói mà không có bằng chứng, lại như thế nào có thể thủ tín tại người? Thứ ba, lui một vạn bước tới nói, người này quả nhiên là bị ngươi cầm xuống, ngươi cũng bởi vì đủ loại nguyên do đem nó chém giết. Nhưng cái này một giới giang hồ thất phu nói, liền muốn chỉ chứng hiện nay đế vương. Ngươi không cảm thấy có chút buồn cười không chi? Ai có thể biết, hắn không phải tại trước khi chết lung tung liên quan vu cáo. Lúc trước nghe được Giang Nhiên, ở đây hư viên đại sư bọn người là không chịu được hai mặt nhìn nhau. Chỉ vì cái này ở trước mặt chất vấn thanh đế cử động, quả thực là quá lớn mật. Trong lòng cũng đều có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay nghe được thanh đế phen này phản bác, cũng không nhịn được gâm thầm gật đầu. Cảm giác vị này bệ hạ, thân cư cao vị, lại không lấy đế vương thân phận để người, có lý có cứ, để cho người không thể không đi tin phục. Lúc này chỉ thấy một cái cường tráng hán tử tách ra đám người, tiến lên một bước nói ra, họ Giang, trước mặt bệ hạ há có thể dung ngươi làm cản như thế? Bệ hạ khoan dung độ lượng, ngươi nhưng chớ có mượn bảo vệ Khê Nguyệt công chúa công lao, ngay ở chỗ này tùy ý hồ bi. Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn người này một chút, lập tức nở nụ cười. Cũng không phải hắn trời sinh thích cười, chỉ là nhìn xem người này, thật sự là nhịn không được. Tưởng Như Long, thiện tay binh khí a. Hắn khẽ gật đầu, thảo dân đúng là vô lễ. Ngày đó đích thật là có không thể không giết Doanh Thần Đao lý do. Mà lại, liền như là bệ hạ lời nói, ta cho dù là đem nó dẫn tới hoàng đô, lại dựa vào cái gì có thể trông cậy vào hắn một cái giang hồ lùn cỏ xác nhận hiện nay thánh thượng? Vì vậy, giết hay không cũng liền không quan trọng. Về phần nói lung tung liên quan vu cáo, cũng chưa hẳn không có khả năng. Nhưng với ta mà nói, đây không phải trọng điểm. Giang hồ lùn cỏ không phải quan phủ bàn sai, giảng cứu chứng cứ dây xích. Đã có người xác nhận, manh mối chỉ hướng, ta tự nhiên là biết hướng phía phương diện này điều tra. Lại cứ bệ hạ thâm cư cung trong, ta cũng không có cái gì cơ hội có thể nhìn thấy ngươi. Liên đành phải mượn Khê Nguyệt công chúa đoạn đường này đi nhờ xe, tự mình gặp ngươi một chút. Tốt hỏi một chút ngươi, đây hết thảy đến cùng phải hay không ngươi làm? Bệ hạ cũng không cần gấp gáp phủ nhận. Ta lời này đến nơi này, còn chưa nói xong đâu. Lẽ nào lại như vậy? Tưởng Như Long giận dữ, cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi còn mở phương lượng. Thanh Loan trong điện, há có thể dung ngươi làm cản? Tiếng nói vừa ra, thả người nhảy lên liền muốn giáo huấn cái này không biết tôn ti giang hồ hậu bối. Thanh đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt từ Tưởng Như Long trên thân khẽ quét mà qua, cũng không mở miệng ngôn ngữ, chỉ là nhìn về phía cung điện hai bên thời điểm, trong con ngươi mang theo một tia kinh ngạc. Cùng lúc đó, sáu trong môn phái cái khác môn chủ, cao nhân thì là hai mặt nhìn nhau. Có ít người muốn ngăn cản Tưởng Như Long, đây chính là Thanh Loan điện, dù là Giang Nhiên lại thế nào không đúng, thanh đế chưa từng mở miệng trước đó, nơi nào có người động thủ phần. Nhưng là cũng có người muốn nhìn xem cái này Giang Lưu đến cùng có cái gì bản lĩnh, dám ở chỗ này làm càn như thế. Tưởng Như Long chính là một cái rất không tệ thí kim thạch. Nói chế thực nhanh, Tưởng Như Long đã đến Giang Nhiên trước mặt, hắn khổ tu một thân như ý kim cương thân, toàn thân trên dưới kim cương bất hoại. Thân thể không xấu, giơ tay nhấc chân tự nhiên đều có lớn lao uy lực. Hắn oanh quyền như sấm, thẳng đến Giang Nhiên mặt. Đã thấy Giang Nhiên chỉ là tìm vào tay, cũng đã nắm hắn nắm đấm, có chút đè ép, Tưởng Như Long liền cảm giác một cỗ không thể kháng cự lại lực, đột nhiên ép hạ. Cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, không chịu được quỳ một chân trên đất, thuận thế mà làm. Không tới ngươi đây, về trước đi chờ lấy. Giang Nhiên nói một câu ý vị không rõ, theo sát lấy bay lên một cước trực tiếp đem Tưởng Như Long đá trở về. Tưởng Như Long sau khi rơi xuống đất, đều như là rơi vào năm dặm mù sương bên trong. Cả người đều là ngơ ngơ ngắc ngác, hắn là thế nào bị Giang Nhiên cầm xuống, lại là như thế nào bị Giang Nhiên một cước đá bay, làm sao cảm giác tất cả đều không hiểu đấu. Mình không phải sơ suất giang hồ, võ công nông cạn hạng người. Làm sao tại Giang Nhiên trước mặt, thậm chí ngay cả điểm này sức phản kháng đều không có. Cái khác thanh quốc giang hồ chính đạo đem hắn nâng lên, lại nhìn Giang Nhiên ánh mắt, đã mang theo ngưng trọng. Tưởng Như Long không phải hời hợt hạng người, trên đời này có thể như vậy tùy tiện nắm người này, cũng tuyệt đối không nhiều. Cái này Giang Lưu, không có danh tiếng gì, tại sao có thể có loại này bản sự? Hắn rốt cuộc là ai? Bách Mục môn môn chủ ngẩng đầu nhìn về phía Chân Thành. Chân Thành đối với cái này xem cùng không thấy, tựa hồ là vì giải thích, hắn chỉ trên mặt kia thêu lên một chữ khăn che mặt, biểu thị mình mang theo thứ này, không nhìn thấy ánh mắt của người khác. Chỉ đem Bách Mục môn môn chủ tức giận đến giận sôi lên, hắn không thể lập tức ra tay thanh lý môn hộ. Ngược lại là Trần Mục bị Huyền Cơ thư viện Thanh Thương tiên sinh một ánh mắt kêu trở về. Sau đó hai người liền bắt đầu lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn, lẫn nhau giao lưu. Khi thì còn nhìn xem Giang Nhiên. Giang Nhiên đối quanh mình tất cả cũng không để ý tới, chỉ là nói ra, ta hiện nay nói tới nói là thật là giả tạm thời bất luận, cũng coi là một loại khả năng tính. Tả Hữu hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này, liền mời chư vị cùng một châu nghe một chút. Đầu tiên, ám sát Khê Nguyệt công chúa, cũng không phải là Kim Thiền Giang Nhiên, chính là Doanh Bạch Mi đệ tử, Doanh Thần Đao. Điểm này, nghĩ đến nay đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Trước sau Bách Một môn Chân Thành có thể làm chứng, lại có Đại Phạm Thiền viện giới vọng đại sư bị hỏa dung đao đả thương, người tất nhiên là có thể mạo danh thay thế, nhưng là thương thế lại không có khả năng là giả. Mấy ngày trước đây, Thất An trấn bên trong, Hư Viên đại sư đã chính miệng thừa nhận, thật có việc này.
A Di Đà Phật.
Hư Viên đại sư cao mày, người xuất gia không đánh lừa dối, Giang thí chủ lời ấy không tệ. Chỉ là, hôm nay là phân biệt việc này thời điểm sao? Hôm nay ngay trước bệ hạ mặt còn không nhận biết kia phải chờ tới lúc nào? Giang Nhiên cười nói, bệ hạ vạn kim thân thể, đang muốn gặp bên trên một mặt, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đức Công Công cảm giác mình bây giờ tựa như là đi tại vách đá vạn trượng bên cạnh, mỗi một lần nghe Giang Nhiên mở miệng, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, khi thì nhìn về phía Giang Nhiên, khi thì nhìn về phía Thanh Đế. Sợ bệ hạ dưới cơn nóng giận, trước tiên đem mình chém mất. Bất quá, hắn phát hiện, cho dù là Giang Nhiên đối với hắn làm sao không cung kính, nói chuyện chương 475, kinh thần đao Giang Nhiên. 2, chương 475, kinh thần đao Giang Nhiên. 2, làm sao không khách khí, vị này bệ hạ đều bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Hoàn toàn không có nửa điểm long nhan giận dữ dấu hiệu. Thôi được. Thanh Đế lúc này chậm rãi mở miệng, ngươi có lời nói, liền thế tất cả đều nói ra tốt. Chân cũng nghĩ nghe một chút, ngươi dự định nói cái gì? Nếu như Doanh Thần Đao nói không giả, đây hết thảy đều là bệ hạ gây nên. Kia thảo dân trong lòng liền có hoang mang. Bệ hạ vì sao muốn như vậy làm việc? Đầu tiên, Khê Nguyệt công chúa đến Thanh Quốc là vì hai nước kết minh, cùng chống chọi với Kim Tiền Biệt. Bệ hạ lần này ám sát, ngược lại là có thể nói, vu oan giá họa cho kia Kim Tiền Giang Nhiên, tốt gọi thu diệp kháng Kim Tiền chi tâm càng kiên định hơn. Nhưng vấn đề là, kể từ đó chẳng lẽ không phải vẽ vời thêm chuyện? Dù sao, liền xem như không giết Khê Nguyệt công chúa, hai nước kết minh chuyện cũng đã là ván đã đóng thuyền. Như vậy vẽ rắn thêm trần, không chỉ sẽ không cải biến cố định kết quả, còn có thể tạo thành không thể dự đoán biến cố, từ đó làm cho vững chắc liên minh sụp đổ. Điểm này, tại để ý không hợp. Đám người nhao nhao gật đầu, nhưng lại không hiểu Giang Nhiên. Phía trước nói lời thề son sắt, này lại tại sao lại bắt đầu cho Thanh Đế biện bạch? Mà Giang Nhiên thì tiếp tục nói ra, nhưng đoạn đường này đi tới, ta dần dần phát hiện một chút cổ quái. Ám sát Khê Nguyệt công chúa người, đoạn đường này đi tới vẫn luôn có. Càng đến gần hoàng đô, càng là bước đi liên tục khó khăn. Thanh quốc bây giờ cảnh nội biến cố liên tục, bởi vì một cái kinh thần đao Giang Nhiên cùng một cái kim thiền trưởng công chúa, toàn bộ giang hồ thần hồn nát thần tính. Huyên náo xôn xao, có rất nhiều giang hồ trộm cướp nhờ vào đó làm loạn, xem mạng người như cỏ rác, cướp bóc tài vật. Những chuyện này liền xảy ra ở hoàng đô bên cạnh, lại không người để ý tới. Chỉ có mấy cái giang hồ hiệp khách không vừa mắt, lúc này mới ra tay thanh lý mấy cái, lại cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Tựa hồ có người đang cố ý bỏ mặc bọn hắn đem chuyện này làm lớn chuyện. Vậy hạ coi là, lại đang làm gì vậy? Ừm, xin lắng hay nghe. Thanh Đế cười nhạt một tiếng. Thảo dân coi là, cái này loạn tượng bởi vì Giang Nhiên mà lên, tạo thành kết quả, tự nhiên cũng muốn quy tội tại Giang Nhiên trên thân. Chuyện gây càng loạn, càng lớn, mọi người đối với cái này kim tiền mà đến một bằng người, thì càng thống hận. Cho nên, Thảo dân bỗng nhiên hiểu rõ, nếu như sai sử Doanh Thần Đao ám sát Khê Nguyệt công chúa quả thật là bệ hạ, kia bệ hạ nơi nhằm vào, kỳ thật cũng không phải là Khê Nguyệt công chúa, mà là kim tiền mà đến Giang Nhiên, hay là Giang Nhiên phía sau trưởng công chúa. Thử nghĩ một chút, làm cái này dân đoán tích lũy đủ sâu, mọi người nhắc lên kim tiền, liền sẽ nghiến răng nghiến lợi. Kia đến lúc đó, dù cho là hai nước còn có chỗ giảng hòa, chỉ sợ Thanh quốc bách tính cũng sẽ không nguyện ý. Hai nước còn có chỗ giảng hòa. Thanh Thương tiên sinh lắc đầu, Giang công tử, kim thiền trước hết giết triều ta tiểu hoàng tử, phía sau lại tại hòa đàm trong lúc đó bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, liên tiếp công thành đoạt đất. Mạnh như vậy trộm hành vi, lại như thế nào có thể có chỗ giảng hòa? Có. Giang Nhiên cười nói ra, thoạt đầu thời điểm, ta cũng cùng Thanh Thương tiên sinh có đồng dạng nghi vấn. Mãi cho đến Thất An trấn, cùng chư vị cùng chống chọi với ma giáo. Nghe được vị kia ma giáo thiếu tôn kia lời nói, giờ mới hiểu được ở trong đến cuối cùng. Ma giáo thiếu tôn. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Ma giáo thiếu tôn ngày đó nói rất nói nhiều, nhưng là bọn hắn một câu đều không có quên. Nhất làm cho bọn hắn để ý, thậm chí họp thảo luận nhiều lần, chính là nói, ám sát tiểu hoàng tử cũng không phải là Kim Thiền trưởng công chúa, mà là Thiên Thượng Khuyết Quân Hà Thai. Chỉ là chuyện này đến cùng là thật là giả, quả thực là khó mà phân biệt. Thư viên đại sư chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, Giang thí chủ nói cẩn thận, ma giáo thiếu tôn nói tới, lại như thế nào có thể thật chứ? Đại sư coi là thật không tin. Giang Nhiên nhìn Hư Viên đại sư một chút. Hư Viên đại sư vốn định thản nhiên gật đầu, nhưng là nhớ tới ngày đó vị kia ma giáo thiếu tôn ngôn ngữ, đến cùng không thể lừa gạt bản tâm. Vì vậy rơi vào trong trầm mặc. Giang Nhiên cười một tiếng, xem ra tại đại sư trong lòng cũng chưa hẳn là hoàn toàn không tin. Đương nhiên, là thật là giả, còn vẫn tại cái nào cũng được ở giữa. Chúng ta tạm thời đem nó xem như thật. Vậy cái này hai nước chi chiến, ở trong mắt chư vị, lại nên làm như thế nào? Hai nước chi chiến, chính là bởi vì Kim Thiền trưởng công chúa giết Thanh Quốc tiểu hoàng tử mà lên. Nếu như chuyện này bản thân không tồn tại, kia hai nước làm gì chinh chiến? Có thể coi là như thế này, Kim Thiền Thiên tử cũng hoàn toàn có thể nhường Kim Thiền trưởng công chúa vào triều ta, ở trước mặt giải thích rõ ràng. Như vậy bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, chẳng phải là chính là nói rõ, bọn hắn trột dạ sao? Thường như long trách trách hô hô quát. Giang Nhiên cười một tiếng, chư vị chẳng lẽ quên, trưởng công chúa cùng kia Giang Nhiên, lại là như thế nào đến Thanh Quốc? Làm sao biến thành hiện nay người này người kêu đánh trạng thái? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây liền đồng thời rơi vào trong trầm mặc. Giang Nhiên ý tứ đã rất rõ ràng. Thiên Thượng quyết bước lên Thanh Quốc cùng Kim Thiền chinh chiến, trưởng công chúa vào Thanh Quốc là vì giải thích đây hết thảy, kết quả, quan trưởng Thanh đống nhiên phát binh tiến đánh Thanh Quốc. Trưởng công chúa cùng Giang Nhiên người này mục đích, lập tức bị quét vôi lên mặt khác một tầng mục đích. Mà đám người lúc này đã sẽ không để ý trưởng công chúa bọn hắn đến Thanh Quốc đến cùng là làm cái gì. bọn hắn chỉ muốn giết trưởng công chúa cùng cái này Giang Nhiên cho hạ giận. Đồng thời, Thanh Đế phái người ám sát Khê Nguyệt công chúa, làm sâu sắc Kim Tiền Giã tâm tại trong lòng bách tính ấn tượng. Vu Hoan giá họa cho Giang Nhiên. Đến lúc đó Giang Nhiên coi như coi là thật hiện thân, trưởng công chúa nói rõ chuyện mà mượn, lại có ai sẽ tin tưởng? Thanh Thương Tiên Sinh mặt trầm như nước, dù cho là nói toạc lớn trời đi, quan trưởng Thanh liên tiếp công thành đoạt đất. Cái này lại từ đâu giải thích? Thanh Thương Tiên Sinh có lẽ quên. Giang Nhiên nói ra, ngày đó vị kia ma giáo thiếu tôn nhắc qua thiên thượng khuyết tôn chủ quân Hà Thai lai lịch, một thân xuất thân ma giáo, tự nhiên tinh thông ma giáo mê hoặc nhân tâm trí năng. Theo ta được biết, quan trưởng Thanh chỗ hổ bị quan, một đoạn thời gian rất dài hàng người đều bị thiên thượng khuyết người đặt vào trong công chế. Liền ngay cả Thanh Quốc Trấn Long Nốt cũng có rất nhiều binh khí, là tại Kim Tiền cảnh nội chế tạo, lại mượn hổ bị quan đưa đến Trấn Long quân nội. Hổ bị quan đã sớm thất thủ đã lâu, quan trưởng Thanh bị giam giữ tại hổ bị quan bên trong càng là thời gian đã lâu. Ai nào biết, hắn bây giờ gây nên, đến tận cùng là xuất từ Kim Tiền thiên tử thụ ý, cũng hay là xuất từ kia thiên thượng khuyết tôn chủ quân Hà Thai thụ ý. Nếu như ám sát Thanh Quốc tiểu hoàng tử chính là quân Hà Thai, Kim Tiền Thiên tử mệnh Giang Nhiên cùng trưởng công chúa vào Thanh Quốc gặp mặt Thanh Đế giải thích ở trong ngọn nguồn. Một khi hai nước hiểu lầm thời ra, một trận phong ba tự nhiên hóa thành vô hình. Kia quân Hà Thai một tay đạo diễn việc này, chẳng lẽ không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước? Lúc này quan trưởng Thanh lá bài này liền đến phát huy tác dụng thời điểm, liền cũng thành hôm nay người ta tranh chấp nơi mấu chốt. Mọi người tại đây trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thanh Đế thì đối Đức Công Công ra hiệu, Đức Công Công lúc này đi vào trước mặt, Thanh Đế ghé vào lỗ thai hắn dỉ thai hai câu. Đức Công Công nhìn quanh mình, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh đi. Giang Nhiên lúc này thì tiếp tục nói ra, chư vị hẳn còn nhớ, tại Giang Nhiên cùng kia trưởng công chúa trở thành Thanh Quốc chuột chạy qua đường thời điểm, còn có một cái đầy trời đại sự xảy ra. Tiên đế vốn là tuổi xuân đang độ, vì sao đông nhiên chết bất đắc kỳ tử? Bây giờ bệ hạ đăng cơ làm đế, nhưng từng điều tra qua tiên đế nguyên nhân cái chết. Một khi ngôn ngữ, liền nói là chiến sự trước mắt, hoàn mỹ phân tâm. Nhưng lại không biết đến tột cùng là làm thật phân thân thiếu phương pháp, vẫn là căn bản không muốn đi tra. Giang Lưu, Thanh Thương Tiên Sinh vội vàng nói, ngươi nói cẩn thận. Giang Nhiên cười một tiếng, Thanh Thương Tiên Sinh không cần để ý, tại hạ bất quá là có sao nói vậy. Những chuyện này, chẳng lẽ chư vị liền trong lòng không có phỏng đoán hoài nghi? Hiện nay, ta không bằng liền đem trong lòng hoài nghi nói ra. Xin hỏi bệ hạ, sau lưng của ngươi trồ đứng ấy, có phải hay không tiên thượng huyết? Quân Hà Thai hứa hẹn ám sát tiên đế, tốt bảo ngươi đăng cơ làm đế. Ngươi uổng chú ý hai nước bách tính sinh tử, vì ngồi lên cái này hoàng vị không tiếc vu oan giá họa Giang Nhiên, nhường bách tính càng phát ra thống hận Kim Thiền, chính là nhường hai nước sẽ không hòa hoãn chỗ trống. Một khi Khê Nguyệt công chúa coi là thật bỏ mình, thu diệp chính thức vào cuộc, Kim Thiền một nước làm sao có thể cản? Đến lúc đó, năm nước loạn chiến, thiên hạ đại loạn. Bệ hạ, ngươi nỡ lòng nào? Cũng hoặc là, ngươi kỳ thật cũng sớm đã không phải Thanh Quốc đế vương. Tại ngươi tấm kia ra mặt phía dưới cất giấu, chính là thiên thượng khuyết tôn chủ, quân Hà Thai. Cái gì? Cái này sao có thể? Nếu như Thanh Đế là quân Hà Thai, kia, vậy chân chính Thanh Đế lại tại nơi nào? Đây rốt cuộc là thật hay giả? Ta, biện bạch không rõ ràng a. Cái này Giang Lưu nói có chút đạo lý. Thế nhưng là không khỏi quá mức gan to bằng trời. Tự dưng phỏng đoán đế vương, lại có đạo lý gì có thể nói? Giữa sân trong lúc nhất thời hỗn loạn một mảnh, đám người dù là trên giang hồ thân ở cao vị, lúc này cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ, lại nghe một trận tiếng cười từ cái này trên long ỷ truyền đến. Đám người nghe được tiếng cười kia, không chịu được đi xem, chỉ thấy Thanh Đế ngồi tại rồng trở lên, cười ngửa tới ngửa lui. Tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của mọi người, hắn lúc này mới ngưng cười âm thanh, nhưng nụ cười trên mặt như cũng rõ ràng. Chất quả nhiên là hồi lâu chưa từng như vậy thoải mái. Còn phải đa tạ ngươi nhường chấm vui vẻ như vậy, sông trắng sĩ. Thanh Đế nhìn xem Giang Nhiên cười nói, à, không đúng, phải nói là kinh thần đao Giang Nhiên Giang đại hiệp. Chương 476, hoàng thượng sắp bị hắn đánh chết. Một, chương 476, hoàng thượng sắp bị hắn đánh chết. Một, kinh thần đao Giang Nhiên. Làm sao có thể? Giang Lưu, Giang Nhiên là Giang Nhiên. Chân Thành, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chân Sư Thúc. Thanh Đế nói lời kinh người, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Một nháy mắt trong tràng đám người tất cả đều tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Giang Nhiên, mà ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn là cảnh giác cùng phòng bị. Người có tên cây có bóng, kinh thần đao Giang Nhiên một đao phá hết trăm vạn quân. Bực này nhân vật đứng tại trước mặt, ai có thể không có phản ứng chút nào? Chân Thành càng là trong nháy mắt liền bị mấy đạo ánh mắt khóa chặt. Dù sao, mang theo Giang Nhiên khắp nơi tản bộ, kết bạn các vị người trong giang hồ, tất cả đều là hắn tại xe chỉ luật kim. Coi như hắn không biết Giang Nhiên chân thực thân phận, cũng phải gánh chịu phần trách nhiệm. Chẳng qua là khi nhìn xem Chân Thành thời điểm, liền phát hiện Chân Thành hoàn toàn đối này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bách Mục môn môn chủ kém chút khí ngửa mặt lên trời thổ huyết. Con hàng này biết Giang Lưu chính là Giang Nhiên, nếu không nói tuyệt đối không phải là phản ứng như vậy. Cái này hỗn trướng tên con kiếp, liền nên sớm một chút đem hắn trục xuất sư môn, thanh lý môn hộ. Thư viên đại sư miệng nói một tiếng A Di Đà Phật, mặt mũi tràn đầy kim cương nộ mục, nguyên lai là kinh thần đao trước mắt, chúng ta vậy mà mở mịt không biết. Xin hỏi kinh thần đao Giang đại hiệp, thu thị nhất tộc bên trong, ta đại phạm thiền viện ba vị tăng nhân, thế nhưng là chết vào tay ngươi. Giang Nhiên lúc trước lấy ra lý do, đến này lại cũng liền không dùng được. Dù sao lúc ấy nói là người trong ma giáo quát tháo, nhưng vấn đề là Giang Nhiên trước mặt, cái gì người trong ma giáo có thể quát tháo? Hoặc là Giang Nhiên cho là cố ý giấu giếm thân phận, bỏ mặc ba cái kia hòa thượng đi chết. Hoặc là chuyện này căn bản chính là chính Giang Nhiên làm, sau đó vu oan giá họa cho ma giáo. Thư viên đại sư có khuynh hướng cái sau, liền ngay tại chỗ chất vấn. Giang Nhiên mỉm cười, xin hỏi đại sư một câu, nếu như tại hạ nói, giết ba cái kia hòa thượng không phải Giang Mỗ. Đại sư, có tin hay là không? Lời kia vừa thốt ra, cơ hội chính là thừa nhận thân phận của mình. Yêu ghét tặc, khắp thiên hạ tìm ngươi không lấy được, không nghĩ tới, ngươi vậy mà gan to bằng trời, dám xông vào bảo triều ta hoàng cung. Thường Như Long tiến lên một bước, nhìn ta đến cầm ngươi. Tiếng nói vừa ra, Giang Nhiên chưa từng ra tay, sau lưng liền đã một trái một phải vươn hai cánh tay ấn ở hắn hai bên bả vai, đem hắn cho túm trở về. Thường Như Long quay đầu một nhìn, một cái là Vô Ảnh môn môn chủ, một cái khác thì là Dịch Kiếm môn môn chủ. Không chịu được giận tí mặt, các ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng cùng cái này kim tiền ác tặc, cùng một ruột trong ngoài không phân hay sao? Cũng không phải. Dịch Kiếm môn môn chủ mặt hắc như sắt, chỉ là đối mặt bực này cao thủ, Tưởng môn chủ vẫn là được từ nặng cho thỏa đáng. Nếu không, ai có thể gánh chịu nổi Tưởng môn chủ đầu sắt một đập? Ta. Thường Như Long một bụng nộ khí, lập tức lại cho chẹn họng trở về. Thất An chấn quả thực là hắn binh viên đau nhức. Cái này phá sự đám người này hơn phân nửa có thể nói rông dài hắn cả một đời. Nhưng nộ khí là nghẹn trở về, không phục cũng là thật sự có, ta cũng không tin, cái này kinh thần đao Giang Nhiên, so kia ma giáo thiếu tôn càng cao minh hơn. Chư vị, ta khuyên các ngươi chậm đã độc thủ. Chân Thành lúc này mở miệng nói ra, cái này kinh thần đao Giang Nhiên cùng kia ma giáo thiếu tôn ai cao minh hơn, ta không biết. Nhưng là, người này cao minh trình độ, cũng xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Bằng vào ta thấy, hắn nếu muốn đại khai sát giới, ở đây chư vị, không ai được sống. Cho nên, trước lánh tính một chút, nghe một chút hắn muốn nói thế nào. Tại hạ cũng càng muốn biết, vậy hạ đã biết rõ hắn là Giang Nhiên, vì sao như cũng bỏ mặc hắn đi vào cái này Thanh Loan trong điện. Hôm nay triệu chúng ta yết kiến, lại là làm sao đến đây? Bách Mục môn môn chủ vốn là đã muốn túi đầu làm người, nghe thấy lời ấy, đầu bốc lăng một chút chi lăng, ngươi im ngay. Ngươi để cho ta im ngay, ta liền càng muốn nói, không chỉ có muốn nói, còn muốn lớn nói đặc biệt nói. Chân Thành đầu dương lên, chủ đánh chính là một cái phản định. Giang Nhiên liếc mắt nhìn hắn, cảm giác hắn cùng nhà mình trưởng môn ở giữa, tựa hồ có chút ân oán cá nhân. Cười khẽ một tiếng, hư viên đại sư, vì sao không trả lời Giang Mỗ? Còn trả lời cái gì? Tưởng Như Long mặc dù bị người đặt tại cuối cùng, lại như cũ nhảy chân hô, ngươi, chúng ta tự nhiên một chữ đều không tin. Đây là vì sao? Kim Tiền Ác Tặc, lời nói tự nhiên không phải thật, chúng ta tự nhiên không tin. Giang Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, nói cách khác, Giang Mỗ là hạng người gì, làm cái gì giặc chuyện, kỳ thật đều không quan trọng, chỉ cần Giang Mỗ là Kim Tiền tới, chư vị liền sẽ không tin tưởng Giang Mỗ. Cho nên, Thanh Đế lúc trước đủ loại gây nên, bây giờ hiển nhiên đã đạt thành mục đích. Lại mời chư vị suy nghĩ kỹ một chút, có phải thế không? Hắn nói đến tận đây, có chút dừng lại, lại liếc mắt nhìn Tưởng Như Long, về phần ngươi nói, ta gan to bằng trời, còn dám tới Thanh Quốc Thanh Loan Điện. Chẳng lẽ ngươi quên hay sao? Chúng ta xuất hành đến Thanh Quốc mục đích, vốn là vì bái kiến Thanh Đế. Trình bày ngày đó nguyên nhân. Sau khi nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Chỉ thấy trưởng công chúa khẽ gật đầu, tiến lên một bước, bản cung Đan Ngọc Thiền, gặp qua chư vị. Đan Ngọc Thiền. Nàng chính là Kim Thiền trưởng công chúa. Tốt, thì ra vẫn luôn ở bên người, thật an trấn thời điểm, ta chỉ thấy qua nàng. Vậy mà đối diện không có biết. Cái này Giang Nhiên, là đem chúng ta xem như ngớ ngẩn đến trêu bữa sao? Trưởng công chúa mắt vượng quét qua, tiếp theo cười lạnh, các ngươi không phải bị Giang Nhiên trêu bữa, chính là bị Thanh Đế trêu bữa. Xem ra các ngươi nói cũng không sai, xác thực đều là ngớ ngẩn. Nói đến tận đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Đế, giết ngươi đệ đệ người không phải bản cung. Ngày đó bản cung bị Thiên Tượng Khuyết Tôn chủ quân Hà Thai gây thương tích. Hắn đầu tiên là giết tiểu hoàng tử, tiếp theo muốn giết bản cung diệt khẩu. Từ Cẩm Dương phủ đến kinh thành đoạn đường này, bản cung tao ngộ chặn giết vô số. Cái này bên trong, triều ta phản đồ tự nhiên khó từ tội lỗi, thế nhưng là mẹ đoá con tôi địa phương ở chỗ, các ngươi Thanh Quốc trong hoàng cung tứ đại cao thủ, vậy mà cũng đồng hành ở bên. Nói cách khác, tại chân tướng không rõ tình huống dưới, các ngươi trong hoàng thất có người muốn giết bản cung. Tốt che giấu ở trong sự thật. Điểm này, lại cùng quân Hà Thai một phen hành động, không như mà hợp. Nhưng lại không biết Thanh Đế như vậy phải chăng có thể cho cái giải thích. Thanh Đế ngồi tại cao cao trên long ỷ, ánh mắt bế nghệ tựa như là đang nhìn một trận thú vị nháo kịch, lúc này nghe trưởng công chúa, mỉm cười, chấm làm chuyện. Liền ngay cả triều văn võ cũng không thể cùng chấm muốn một lời giải thích. Đan Ngọc Thiền, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chấm sẽ cho ngươi một lời giải thích? Đây là muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi sao? Giang Nhiên cười một tiếng, thôi được, dù sao cũng không nghĩ tới ngươi có thể trung thực phối hợp. Dù sao tại Khê Nguyệt công chúa vào cung trước đó, ngươi liền phái người cản trở. Đầu tiên là lấy ma giáo xâm nhập sứ quán làm lý do, muốn thừa dịp loạn đuổi bắt Khê Nguyệt công chúa, phía sau càng là phái ra cung trong cao thủ ngăn cản chặt giết. Hai lần thất bại đủ để bảo ngươi đoán ra thân phận chân thật của ta, cho nên mới có hôm nay cái này Thanh Loan trên điện, chư vị giang hồ lùng có tụ tập ở này trang diện. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào bọn hắn thật sự có thể ngăn cản Giang Mô bước chân? Ai không nghe thấy, gần trong gang tấc, người tận địch quốc. Nói xong dưới chân khẽ động, thân hình cũng đã thẳng đến Thanh Đế mà đi. Đức Công Công mắt thấy ở đây, lập tức bỗng nhiên biến sắc, cứu giá. Nhưng mà đại điện hai bên Ngự Lâm quân không nhúc nhích một chút, chỉ có trận kia bên trong cao thủ nhao nhao bật lên, muốn ngăn cản Giang Nhiên. Đã thấy Giang Nhiên vừa người đánh tới, mấy bị cao thủ chiêu thức, không đợi ra tay cũng đã bị một cỗ to lớn lực đạo lật tung tại đường trường. Đám người chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này đụng tới không phải một người, mà là Bất Chu Sơn ngã xuống trên người của bọn hắn. Đột phá trùng vây một mấy mắt, Giang Nhiên một thanh hướng phía Thanh Đế bắt tới. Chỉ thấy ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ Thanh Đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên, một vòng tử khí đột nhiên từ hắn phía sau trào lên mà ra, tiếng long ngâm trong chốc lát truyền lại bát phương. Chín con rồng hình khí kình hướng phía Giang Nhiên một chảo này đánh tới. Ầm vang một tiếng thật lớn. Mãnh liệt khí chương 476, hoàng thượng sắp bị hắn đánh chết. 2, chương 476, hoàng thượng sắp bị hắn đánh chết. 2, lãng tử đó quyết tán, nguyên bản bị Giang Nhiên đụng bay ra ngoài, còn không đợi đứng lên mấy người cao thủ, lại một lần nữa bị cơn sóng khí này quét lăn lộn đầy đất. Mà những cái kia chưa tới kịp ngăn cản Giang Nhiên, lúc này hậu chi hậu giác muốn đi bắt hắn mấy người cao thủ, nhưng cũng tại bắt hắn trong nháy mắt, liền bị cơn sóng khí này quét bay ngược mà đi. Chỉ là thảm thiết nhất thuộc về Đức Công Công. Hắn đứng tại thanh đế bên người, chỗ nào nghĩ đến bên người vị này đế vương vậy mà người mang việc kỹ. Chín đầu tử khí thần long cùng Giang Nhiên một chảo này lực đạo đụng chạm, hắn cái thứ nhất bị đụng bay ra ngoài, hung hăng đập vào đại điện một bên trên vách tường, trong miệng máu tươi của vốn. Thân hình chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, mắt thấy liền muốn không sống được. Mà Giang Nhiên đã phỏng đoán trước mắt thanh đế có khả năng chính là quân Hà Thai, một màn này tay, lực đạo tự nhiên không nhẹ. Lại không nghĩ rằng, chín con rồng này hình khí kình tương hộ dựa vào, lực đạo ngã ngã tăng trưởng, trong lúc nhất thời như muốn cầm xuống, lại còn không quá có thể thực hiện. Nhưng vào lúc này, hai cỗ lực đạo triệt để băng tán. Giang Nhiên thân hình phiêu nhiên trở ra, về tới trưởng công chúa trước mặt của bọn hắn. Đan Ngọc Thiền tiến lên một bước, vịn Giang Nhiên cánh tay, mặt khác Diệp Kinh Sương cùng Diệp Kinh Tuyết cũng tranh thủ thời gian đưa tay. Giang Nhiên có chút khoát tay, không sao. Vừa nói, một bên đem muốn lao ra đường họa ý cho tún trở về. Thanh đế bệ hạ, thật là cao thâm võ công. Dạng này một thân võ công, dù cho là có thiên tài địa bảo tương trợ, muốn trong khoảng thời gian ngắn có được, chỉ sợ cũng không thực tế. Nhưng lại không biết, ngươi bây giờ thân là đương triều thiên tử, lúc trước chính là thành quốc hoàng tử, lại là từ chỗ nào học được như thế một thân võ công? Giang Nhiên thanh âm vang vọng thanh loan điện, nhưng những cái kia mới vừa từ trên mặt đất bò dậy cao thủ trong lòng đều là lộn bộ một tiếng. Thanh đế biết võ công cái này kỳ thật không tính là gì đại sự, nhưng là võ công của hắn có thể tu luyện tới Giang Nhiên một chiêu đều bắt không được, đây chính là trời đại sự. Bọn hắn đám người này đều là nhiều năm khổ tu, rất rõ ràng người cả đời này tinh lực có hạn, văn vật song quyền dễ dàng, nhưng là muốn đem cả hai đạt tới cực hạn lại khó. Bọn hắn cả đời này cũng không từng đem mình sở tu tuyệt học đạt tới cực hạn, bởi vậy Giang Nhiên một chiêu bọn hắn đều ngăn không được. Bây giờ cái này thanh đế lại có cái gì tư cách có thể bằng vào ngắn ngủi mấy năm khổ công liền đạt tới cảnh giới này? Trừ phi hắn căn bản cũng không phải là thanh đế. Chẳng lẽ nói Giang Nhiên nói đều là thật? Thanh đế không phải thanh đế, mà là thiên thượng khuyết tôn chủ quân Hà Thai. Hắn giả mạo thanh đế bước lên hai nước phân tranh, liền ngay cả tiên đế đều là người này giết chết. Vậy người này coi là thật có thể nói là tội ác tại trời. Lần giao thủ này chỗ bạo lộ ra vấn đề không nhỏ, đến mức nguyên bản kiên định giang hồ còn hiệp, bây giờ lại có chút không đủ kiên định. Chuyện cười. Thanh đế cười lạnh, châm thân là thiên tử, thừa thiên chi vận, tự nhiên xa không phải phàm tục có thể so sánh. Các ngươi tu hành cả đời, châm có thiên đạo khí vận tương trợ, một ngày lại hơn được chư vị một năm. Kinh thần đao Giang Nhiên, ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, còn tưởng rằng là cỡ nào anh hùng cao minh. Bây giờ xem ra, cũng chỉ chính là một cái hết ngồi đại giếng, chẳng có gì lạ. Ngươi tới, đem cái này tặc tử cầm xuống. Lời vừa nói ra, hai bên mai phục ngự lâm quân không núp ních tí nào không nói, liền ngay cả điện này bên trong chư vị cao thủ, trong lúc nhất thời cũng là do dự, không biết nên không nên ra tay. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng nếu như thanh đế thân phận xảy ra vấn đề, kia Giang Nhiên lúc trước nói tới những cái kia, tựa như thiên mã hành không, không ra thể thống gì, liền muốn tất cả đều rơi xuống từ chỗ. Cùng lúc đó, còn có một cái điểm chết người nhất vấn đề, đó chính là nếu như thanh đế không phải thanh đế, chân chính thanh đế, bây giờ người ở chỗ nào? Thanh đế con ngươi trầm xuống, lại liếc mắt nhìn mọi người tại đây, các ngươi còn không xuất thủ? Đám người hai mặt nhìn nhau, có ý mở miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Liền nghe Giang Nhiên cười một tiếng, bọn hắn bây giờ tại hoài nghi thân phận của ngươi, muốn để bọn hắn vì ngươi sử dụng cũng là đơn giản, chỉ cần nhường Giang Mỗ vì ngươi nghiệm minh chính bản thân, xác định ngươi quả nhiên chính là thanh đế, không phải người bên ngoài giả mạo. Kể từ đó, Giang Mỗ vẫn như cũng là ngươi thành quốc chi địch, bọn hắn tự nhiên cũng không sẽ cùng ta từ bỏ ý đồ. Cho nên, còn xin bệ hạ an tọa tại trên long ỷ, không cần thiết loạn động. Tiếng nói đến tận đây, Giang Nhiên bước chân một điểm, lại một lần hướng phía kia long ỷ mà đi. Mà lần này, ở đây những người giang hồ này, quả nhiên một cái động đều không có, đều muốn nhìn một chút thanh đế thế nào ứng đối. Đồng thời, đối với Giang Nhiên, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng biểu thị đồng ý trong lòng chính là nghĩ như vậy. Chính bọn hắn tự nhiên là không tốt đi xác định thanh đế chân thực thân phận, nhưng là nếu như Giang Nhiên làm thay, liền thế không đồng dạng. Một khi xác định thanh đế thân phận là giả, vậy bọn hắn liền phải biết rõ ràng chân chính thanh đế người ở nơi nào. Nếu như Giang Nhiên xác định thanh đế thân phận là thật, đến lúc đó, đang xuất thủ xả thân vì triều đình, cũng liền thuận lý thành trương. Nói thật, có thể có phần này suy nghĩ, cũng là bởi vì bọn hắn đều là một đám tự do đã quen người giang hồ. Trong lòng tự nhiên là có gia quốc đại nghĩa, nhưng là đối với hoàng đế, thường thường không bằng trong triều văn võ coi trọng như vậy. Thậm chí, trong lòng đối người hoàng thượng này vẫn là mang theo một điểm kinh miệt. Lúc này mới có thể bỏ mặc Giang Nhiên ở chỗ này, tùy ý làm vậy, muốn làm gì thì làm. Thanh đế thở dài, tốt một đám loạn thần tặc tử. Quả nhiên, từ vừa mới bắt đầu liền không thể trông cậy vào các ngươi có thể phát huy được tác dụng. Tiếng nói vừa ra, hắn bua long ỷ, đứng dậy, một thân long bảo theo gió lất phất, từng đạo tử khí quấn quanh quanh thân, cuốn lượn lưu chuyển. Chỉ thấy cương khí ngưng tụ, hóa thành một cái hình rồng khí kình quấn quanh thân thể của hắn du tẩu không nghỉ. Theo hắn bước ra một bước, châm chính là thiên tử, ngươi sao dám làm cản? Tiếng nói vừa ra, đơn trưởng hướng xuống nhấn một cái. quay chung quanh ở trên người hắn con rồng kia hình khí kình lúc này phóng lên tận trời, hóa thành một con tử khí đại thủ, hung hăng hướng phía Giang Nhiên đè xuống.
Oeng!
Cái này tử khí đại thủ thế đi quá gấp, đợi đám người quay đầu, bàn tay liền đã đặt tại mặt đất, trực tiếp đem cái này thanh loan điện màu đen tảng đá lớn lát thành đến mặt đất, đánh ra một cái to lớn bàn tay vết tích. Chỉ là vốn nên bị lưu tại bàn tay này ấn ký bên trong Giang Nhiên, lại không biết tung tích. Thanh đế lông mày cau lại, ngưng mắt đi xem. Liền nghe bên tai truyền đến Giang Nhiên thanh âm, ngươi cái này luyện được là võ công gì? Trong lòng siết chặt, đột nhiên quay đầu, quả nhiên liền gặp được Giang Nhiên ngay tại hắn gang tấc ở giữa. Lúc này một cánh tay vung lên, tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Hắn toàn bộ tay đều bị tử khí bao khỏa, hắn hình tựa như bướm rồng, chụp vào Giang Nhiên cổ họng. Chỉ thấy Giang Nhiên cũng là năm ngón tay mở ra, cùng hắn năm ngón tay dây dưa một chỗ, cuối cùng hai tay đem nắm, đồng thời phát lực. Một cỗ chân khí từ hai người quanh thân lan tràn, mặt đất từ gần mà xa, liên tiếp truyền ra nổ vàng không ngừng. Long ỷ hai bên đến, chụp đèn, đều bị hai người nội lực đánh bay chớ nữa. Cùng lúc đó, bay lên còn có thanh đế trên đầu mũ miệng. Lăng không mà lên, bảo châu đầy trời bay loạn, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Thế nào, còn không có ý tứ nói. Giang Nhiên cười một tiếng, võ công luyện đến mức này, đủ để tự ngạo khắp thiên hạ, có thể đường đường chính chính nói ra mình tu luyện võ công là cái gì, trừ phi, ngươi tu luyện chính là cái gì ma giáo ma công. Chớ tu luyện chính là ta hoàng thất tuyệt học tử khí long thư. Ngươi cái này ngoại bang lùm cỏ, cho dù biết, lại có thể thế nào? Thanh đế trên khuôn mặt, từng đầu lớn gân đột xuất, nội lực vận chuyển đã đến cực hạn. Trên mặt nguyên bản vẻ tự tin, nhưng lại không biết lúc nào đã biến mất không còn chút tung tích. Thay vào đó là một mảnh kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hắn đột nhiên quay đầu, các ngươi còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn tự tay thí quân hay sao? Mà mắt thấy như thế chẳng diện, ở đây những cao thủ này quả nhiên cũng muốn ngồi không yên. Nói xong là nghiệm minh chính bản thân, vì sao còn chưa động thủ? Cái này không đã tại động thủ sao? Hoàng thượng đều sắp bị hắn đánh chết. Theo hai người bọn họ tướng tay nắm, nội lực bên trên chênh lệch tất cả mọi người là một chút nhìn ra, Giang Nhiên nhẹ như mây gió, thanh đế khuôn mặt dữ tợn. Có thể thấy được Giang Nhiên chiếm thượng phong, thanh đế tại liên tục bại lui. Cùng lúc đó, Giang Nhiên đã vươn tay ra, đi bắt thanh đế mặt. Thanh đế muốn đưa tay ngăn cản, nhưng căn bản rút không ra tay. Mắt thấy Giang Nhiên một chảo này liền muốn chứng thực, hắn bỗng nhiên la lớn, Giang Nhiên chính là ma giáo Giang Thiên Dã chi tử. Hắn chính là ma giáo thiếu tôn. Các ngươi còn không xuất thủ, có thể bắt được. Cũng chính là vào lúc này, Giang Nhiên đầu ngón tay đã đụng phải thanh đế gương mặt, đang muốn đưa tay đi bắt, chợt lông mày cau lại. Chỉ gặp thanh đế một cái đầu, đột nhiên biến lớn, đột nhiên thu nhỏ, ở trong như có chân khí đi ngọ khác đường, nơi này chiếm cứ lại tiêu tán. Như thế xoắn suýt chỉ là 2-3 lần, Giang Nhiên cũng đã nội lực chấn động, đem nó văng ra ngoài. Thanh đế chân đứng không vững, đặt mông ngồi ở trên long ỷ không đợi chậm một hơi, vội vàng đưa tay đi sờ mặt mình, cảm giác gương mặt hoàn hảo không chút tổn hại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, còn. Oeng. Đằng sau nói còn không có lối ra, toàn bộ đầu đống nhiên nổ. Đấu chương xong, chương 477, vạn kiếp bất phục, 1, chương 477, vạn kiếp bất phục, 1, trước mắt một màn này ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Bao quát Giang Nhiên. Chỉ là Giang Nhiên mặc dù ngoài ý muốn, lại cũng không kinh ngạc. Những người khác thì là vừa sợ vừa giận. Thường như long gầm thét, Giang Nhiên tặc tử, người dám thi quân. Người mù sao? Đường Họa Ý liếc mắt, người từ nơi nào nhìn ra, người này là tỷ phu của ta đánh chết. Hắn rõ ràng chính là đầu đông nhiên nổ, hơn phân nửa là tẩu hỏa nhập ma. Còn dám rào biện. Tưởng như long một bước tiến lên, không dám đi đối phó Giang Nhiên, liền dự định trước từ Đường Họa Ý vào tay. Một bên ra tay còn một bên nói ra, chư vị. Cái này tặc tử võ công lợi hại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, kích hắn uy hiếp, cầm hắn yếu hại. Tiếng nói đến tận đây, người đã đến Đường Họa Ý trước mặt. Đường Họa Ý đang muốn ra tay, liền nghe đến Giang Nhiên cười nói, buông tay hành động. Đường Họa Ý sững sờ, bốn chữ này Giang Nhiên tuyệt không phải tùy tiện nói một chút. Ý tứ này chính là để cho mình không cần cố kỵ. Muốn nói cố kỵ, nàng còn có thể cố kỵ cái gì? Đơn giản chính là ma giáo võ công. Nói cách khác, Giang Nhiên là để cho mình thi triển tâm ma niệm. Lúc này ánh mắt quang mang lóe lên, nhẹ giọng mở miệng, dừng lại. Thường như long quả nhiên nghe lời, lúc này dừng lại bất động. Chỉ thấy Đường Họa Ý khỏe miệng bỗng nhiên khơi gợi lên mỉm cười, đầy mắt đều là vẻ trêu tức, ngươi không phải người, ngươi là một cái chảy gỗ. Vì cái gì có thể đứng ở chỗ này? Tưởng như long lên tiếng liền ngã trên mặt đất còn gậy hai lần, giống như thật là một cái chảy gỗ. Ngươi là tỷ phu của ta binh khí, còn không mau một chút đi qua. Đường Họa Ý chỉ một ngón tay Giang Nhiên. Tưởng như long tựa hồ đầu góc có một nháy mắt mê mang, mình thân là một cái chảy gỗ, sao có thể mình hành động đâu? Nhưng là rất nhanh hắn đã tìm được biện pháp giải quyết. Lúc này lăn khỏi chỗ, lộc cộc liền hướng phía Giang Nhiên lăn đi qua. Một mực lăn đến Giang Nhiên mắt cá chân trước mặt, ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên. Một màn này nhìn như buồn cười, lại gọi ở đây tất cả thanh quốc giang hồ người trong chính đạo, tất cả đều tê cả da đầu. Tâm ma niệm. Thư viên đại sư chắp tay trước ngực, các ngươi quả nhiên là người trong ma giáo. Kinh thần đao Giang Nhiên, lại là ma giáo thiếu tôn. Giang Nhiên thuận thế từ dưới đất vào tay binh khí của mình, run tay một cái, gào thét vang lên tiếng gió. Dẫn tới toàn bộ thanh loan trong điện, cương phong đại tố. Trong thoáng chốc, đám người tỉnh mộng thất an chấn. Giang Nhiên cầm trong tay tưởng như long, không người nào có thể chống lại cảnh tượng, rõ mồn một trước mắt. Chân Thành lúc này cũng không thể giả bộ điếc làm câm, hắn nhịn không được nhìn về phía Giang Nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Giang Nhiên cười một tiếng, Chân huynh không phải đã sớm biết thân phận chân thật của ta sao? Ngày đó Doanh Thần đao kém chút đem ngươi giết, là ta cứu được ngươi. Lúc ấy ngươi liền biết ta là Giang Nhiên. Thế nhưng là, ngươi làm sao lắc mình biến hóa, lại biến thành ma giáo thiếu tôn? Ngày đó thất an chấn thời điểm, ngươi rõ ràng ngay tại bên cạnh ta. Chân Thành nhịn không được trong lòng hoang mang. Đường Họa Ý lại cười nói ra, chớ nói nhảm, ngày đó tại bên cạnh ngươi rõ ràng chính là ta. Là ngươi? Chân Thành ngạc nhiên nhìn về phía Đường Họa Ý, nhưng mà mặc kệ là từ thân cao, vẫn là hình thể, thấy thế nào trước mắt cái này đều cùng Giang Nhiên không khác hảo. Sau một khắc, hắn liền gặp được Đường Họa Ý khuôn mặt bặm mẻo, trong nháy mắt trở nên cùng Giang Nhiên không khác nhau chút nào. Đồng thời xương cốt răng rắc rung động, thân thể cứ thế mà cất cao. Từ một cái xinh xắn lanh lợi, người mặc xanh biết váy áo tiểu cô nương, biến thành cả người cao tám thước, người mặc váy áo xanh lục hán tử. Giang Nhiên trong lúc nhất thời mặt hắc như sát, ngươi cho ta biến trở về đi. Đỉnh lấy mặt mình mặc nữ trang, về sau mình còn muốn hay không tại cái này trên giang hồ pha trộn. Diệp Kinh Tuyết nhìn cười ha ha, hoàn toàn không để ý người ta vừa mới chết hoàng thượng. Đáng thương thanh đế bên này thi cốt chưa lạnh. Thiên cơ đấu chuyển đại di hình pháp. Thanh thương tiên sinh hít vào một ngụm khí lạnh, tâm ma niệm, thiên cơ đấu chuyển đại di hình pháp, nguyên lai là ma giáo thánh nữ ở trước mặt. Thật sự chính là thất lễ. Không sao không sao. Đường Họa Ý vì để tránh cho bị Giang Nhiên ở trước mặt đánh đòn, tranh thủ thời gian khôi phục nguyên bản dung mạo, sau đó nói với Chân Thành, bất quá ta tỷ phu đối ngươi cũng coi là không tệ. Ngoại trừ cái thân phận này bên ngoài, cái khác cũng không có giấu giếm cái gì. Ngươi cũng biết, chúng ta ma giáo chính là danh tiếng lớn, tiếng gió gấp, một khi xuất hiện, các ngươi người trong chính đạo luôn luôn muốn đường hẻm hoang nên, phận không thể trực tiếp đưa đến cửa nhà. Cho nên nói ra có nhiều bất tiện. Nhưng bây giờ như là đã đi thẳng vào vấn đề, vậy ta liền nói với ngươi chuyện gì. Vừa rồi người hoàng thượng này chết kỳ quặc, đầu đống nhiên nổ tung, ta nói hắn là tẩu hỏa nhập ma hơn phân nửa là trò đùa, nhưng là, hắn rất có thể sớm bị người động tay động chân. Chính là muốn tại hắn nói ra tỷ phu của ta thân phận về sau, lập tức chết ở trước mặt mọi người. Ngươi suy nghĩ lại một chút, hắn trước khi chết làm chuyện gì, nói cái gì? Suy nghĩ thêm một chút, có phải hay không muốn ở chỗ này, xoắn suýt những này dâu ria không đáng kể. Chân Thành nghe sửng sốt một chút. Cùng những người khác khác biệt, hắn là thật cùng Giang Nhiên tiếp xúc qua. Đối với hắn có hiểu biết, không giống người khác vừa nghe đến ma giáo, liền lập tức dương nhanh múa bước. Lúc này theo Đường Họa Ý nói mà đi cân nhắc, hoàng thượng trước khi chết, đúng là có chút cổ quái. Hắn sờ lên mặt mình, tựa như là muốn xác định cái gì. Sau đó nói chính là, còn tốt. Hắn muốn xác định cái gì? Đến cùng cái gì còn tốt? Đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe đến Bách Mộc Môn môn chủ một tiếng gào to, không nên nghĩ, nàng là ma giáo thánh nữ, am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm. Năm đó Thanh Dương phu nhân, một câu liền có thể dẫn tới trăm vạn hùng binh tự giết lẫn nhau. Ngươi một khi ở trước mặt nàng cân nhắc, liền sẽ ngã vào trong cả bẫy. Chân Thành sững sờ, theo bản năng không dám suy nghĩ, nhưng cũng lắc đầu, không đúng, nàng nói có đạo lý. Hoàng thượng trước khi chết đúng là làm một chút kỳ quái cử động, nói kỳ quái. Hắn tại sao muốn sờ mặt mình? Là bởi vì Giang Nhiên lúc trước đưa tay muốn nắm mặt của hắn. Mặt của hắn lo lắng bị bắt. Hắn không phải hoàng thượng. Hắn có thể mang theo chính là mặt nạ da người. Hắn sở dĩ nói còn tốt, là bởi vì phát hiện mặt nạ da người hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng là, đầu của hắn vì sao lại nổ rớt? Là cổ. Nô địch không biết lúc nào, đã đi tới Long ỷ trước mặt, nhẹ giọng nói ra, trước lúc này, hắn bị người chôn xuống cổ độc. Loại này cổ độc, ta cũng chưa từng gặp qua. Nhưng có ta địch tộc cái bóng. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Nhiên, Giang huynh, nơi này tựa hồ có gì đó quái lạ. Giang Nhiên đi lại nhất chuyện, đi thẳng tới Long ỷ trước mặt. Thư viên đại sư chắp tay trước ngực, thí chủ con đã. Đây là ta Thanh Quốc Đế Vương Long ỷ, không phải ngươi cái này mà giáo tặc tử có thể đụng chạm. Tiếng nói vừa ra, nhấp chỉ một điểm. Cương Phong đột nhiên lao tới Giang Nhiên trên người huyệt đạo. Giang Nhiên tiện tay hất lên, kia lực đạo cũng đã rơi xuống tưởng như long trên thân. Phát ra đinh một tiếng vang. Dư lực không kiệt, lao tới hư viên đại sư mà đi. Hư viên đại sư biến sắc, pháp tướng nhất thời mà lên, bất động như núi. Chỉ nghe ông một tiếng, theo sát lấy chính là pháp tướng soạt vỡ vụn, lực đạo tác dụng tại hư viên đại sư trên thân, đem nó toàn bộ đánh liên tiếp lui về phía sau. Đại sư, hư viên đại sư, tặc tử sao dám? Nhưng mà đám người kêu mặc dù lợi hại, nhưng lại không ai dám tùy tiện ra tay. Hiện nay tình huống, quỷ dị làm cho lòng người tóc tê dại. Hoàng thượng chết không rõ ràng, toàn bộ trong hoàng cung lại an bình một mảnh. Thanh Loan điện hai bên rõ ràng đều có hộ vệ, nhưng dù là đến lúc này, cũng không có người tiến lên một bước. Thật giống như bọn hắn chưa hề nhìn thấy hoàng đế bỏ mình đồng dạng. Toàn bộ cục diện lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Mà Giang Nhiên sách ngược tưởng như long, đã đi tới Long ỷ trước mặt. Trong miệng nhẹ giọng nói ra, kỳ thật chưa từng nhìn thấy đại phạm thiền viện chư vị cao tăng trước đó, Giang Mộ đối với các ngươi đại phạm thiền viện vẫn có chút kính trọng. Chỉ có điều, khi thật sự gặp được các ngươi về sau, mới biết cái gì gọi là toàn cơ bắp không hiểu biến báo. Càng là lần thứ nhất gặp được, không lấy thiện ác làm chuẩn, mà là lấy thân phận làm chuẩn, nhận định một người có nên hay không chết. Ta là người trong ma giáo, ta là ma giáo thiếu tôn. Dù là ta phổ độ thế người, chỉ vì ta là ma giáo, ta đáng chết. Đây chính là ngươi đại phạm thiền viện. Thư viên đại sư, người chương 477, vạn kiếp bất phục, 2, chương 477, vạn kiếp bất phục, 2, đều có hướng thiện chi tâm, ta ma giáo đi qua làm việc như thế nào, tạm thời bất luận. Sụp đổ 20 năm, bây giờ gây dựng lại về sau ta muốn nhường ma giáo hướng thiện, đại sư có bằng lòng hay không? Ta ma ngoại đạo, Giang Sơn dễ đổi bản tính có rời. Thư viên đại sư cắn răng máu tươi thuận khỏe miệng chảy ra ngoài trôi, hôm nay người ma giáo ma uy mặc dù cường thịnh, để cho chúng ta không thể không khuất tại hạ phong. Nhưng mà, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo quả trợ. Người ma giáo làm điều ngang ngược, tội đáng chết vạn lần. Lập tức 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Chỉ vì chúng ta là ma giáo. Giang Nhiên một bên đưa tay đi vớt ve long ỷ, một bên quay đầu nhìn về phía Hư Viên đại sư. Không sai, Hư Viên đại sư căn bản không e ngại Giang Nhiên cái này mà giáo thiếu tôn. Giang Nhiên cười một tiếng, đại sư, ngươi điên rồi. Vạn vật tùy tâm mà biến, mọi loại duyên phận đều là không. Sao là chính đạo ma đạo? Phật môn rộng rãi, phổ độ thế người, chúng ta mặc dù thân là người trong ma giáo, nhưng cũng chưa từng đầu sinh sừng thú, người khoác lân giáp, vẫn như cũng là trong trần thế đi lại người. Ngươi không lấy người đến đối đãi chúng ta, lại đem chúng ta coi là người bên ngoài chi vật. Trong lòng tồn lấy một tòa núi cao, làm sao có thể bình đẳng đối đãi thế nhân? Hắn vừa nói chuyện, một bên một tấc phất qua long ỷ Hư Viên đại sư thì là cười lạnh một tiếng, ma giáo thiếu tôn, cũng hiểu Phật pháp. Bồ đề bốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng, đại sư trong lòng đầu chỉ có vật, càng có cố chấp cùng thành kiến. Các ngươi toàn bộ đại phạm tiền viện đều tồn tại khổng lồ như vậy thành kiến, không lấy hiện thời làm chuẩn, mà là lấy chấp niệm trong lòng bị kính, chiếu rọi thiên địa vật vật, đánh lên khác biệt nhãn hiệu. Nói một lời chân thật, đại sư, ngươi nhập ma. Nhập ma? Hư Viên đại sư ăn chay niệm Phật cả một đời, chỗ nào có thể không rõ bồ đề vốn không cây đạo lý. Nhập ma hai chữ vừa vào tai, cả người hắn thuận tiện dường như bị ổn định ở tại chỗ. Mà Giang Nhiên lúc này thì con ngươi lóe lên, tiện tay tại trên long ỷ vỗ. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, long ỷ bỗng nhiên hướng phía sau hoạt động, hiện ra một đầu mật đạo. Kia thanh đế thi thể cũng bịch một tiếng ngã tiến vào cái này trong mật đạo. Giang Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, đi. Nói, đi đầu phi thân mà xuống. Sau lưng Diệp Kinh Sương, Diệp Kinh Tuyết, Đường Họa Ý bọn người nhao nhao đuổi theo. Diệp Đông Lai thì nhìn thoáng qua Khê Nguyệt công chúa, công chúa. Bây giờ là nơi thị phi. Từ khi Giang Nhiên cùng thanh đế đánh về sau, hắn vẫn bảo hộ ở Khê Nguyệt công chúa bên người. Hắn thấy, nguy hiểm nhất là thanh đế, thứ hai nguy hiểm chính là Giang Nhiên. Bây giờ thanh đế chết rồi, Giang Nhiên tiến vào đường hầm, hiện tại chính là rời đi tốt đẹp thời cơ. Nhưng mà Khê Nguyệt công chúa lại là không hề nghĩ ngợi, chúng ta đi theo vào nhìn xem. Diệp Đông Lai sững sờ, còn muốn nói tiếp, Khê Nguyệt công chúa đã chạy vội tiến lên. Đi theo Giang Nhiên một đoàn người sau lưng tiến vào mật đạo. Diệp Đông Lai bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng theo. Cuối cùng chỉ còn lại có Chân Thành, hắn dậm chân, cũng phi thân hướng phía trước. Còn lại một đám chính đạo giang hồ hảo thủ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lúc này chia binh hai đường, có chiếu cố Hư Viên đại sư. Hư Viên đại sư bị Giang Nhiên một phen kích thích không nhẹ, đến này lại hai con ngươi bên trong vẫn là một mảnh trống rỗng, tựa như là mê muội. Tự nhiên không thể không người trông giữ. Những người khác thì nhao nhao tràn vào trong mật đạo. Mà trước tiên xuống tới Giang Nhiên, đã đến bên trong mật thất. Cái này mật đạo xa so với trong tưởng tượng còn muốn ngắn. Ở trong có một cái chuyển hướng, phía sau chính là một cánh cửa. Môn hộ về sau là một cái vâng lớn dưới mặt đất phòng. Mà cái này phòng bên trong cảnh tượng, liền xem như Giang Nhiên kiến thức rộng rãi, cũng không chịu được chố mắt. Chỉ thấy toàn bộ phòng bên trong có một cái cực lớn bệ đá, trên bệ đá đặt vào một cái không tính quá lớn lò. Lò lý chính ra bên ngoài bốc lên tử khí. Ở trong có lửa, hỏa diễm đã tắt, nhưng dư ôn vẫn còn ở đó. Nướng lấy lò bên trong đồ vật. Mà tại phòng bốn phía lại là từng cái giá đỡ, mỗi một cái trên kệ đều treo ngược lấy một người. Những người này nam nữ đều có, toàn thân không đến mảnh vải, tóc đều bị tạo sạch, lên đỉnh đầu huyệt bách hội vị trí bên trên, riêng phần mình được mở ra một cái lỗ thủng. Máu tươi liền từ cái này lỗ thủng bên trong, một giọt chảy xuống trôi. Nhỏ giọt xuống máu tươi, tiến vào một đường cống rãnh. Cống rãnh cùng kia bệ đá kết nối, cuối cùng hội tụ tại dưới bệ đá, tạo thành một cái máu đàn. Đây là. Trưởng công chúa thấy cảnh này, cũng là sắc mặt hơi trắng bệnh. Đường Họa Ý thì tò mò hướng phía quanh mình nhìn quanh, này làm sao giống như lại là tại tu luyện ma công nào? Giang Nhiên thì đã đi tới bệ đá trước mặt, lò bên cạnh còn có một quyển sách. Sổ bên trên viết Tử Khí Long Thư bốn chữ lớn. Hiển nhiên là lúc trước được cái kia thanh đế sử dụng võ công. Giang Nhiên tiện tay cầm lấy, hơi là xem, liền nhìn thấy ở trong kẹp lấy một trang giấy. Trên đó văn tự không nhiều, Giang Nhiên một chút xem hết, liền nhẹ nhàng phun ra một hơi, bọn hắn đều là thành quốc người trong hoàng thất. Đang nói đến đó bên trong, Chân Thành đã cùng theo vào. Thấy cảnh này, sắc mặt lập tức lại biến, đây là có chuyện gì? Bọn hắn đây là thế nào? Bị người nào nhốt ở nơi này? Gặp đãi ngộ như vậy, người sẽ không phải coi là bọn hắn là bị chúng ta bắt ta. Đường Họa Ý quay đầu liếc mắt nhìn hắn, Chân Thành một trận có chút xấu hổ, mới trong nháy mắt đó, hắn theo bản năng phản ứng chính là đám người này là ma giáo thu thập lại, tu luyện ma công. Nhưng là nghĩ lại, Giang Nhiên cũng là vừa mới phát hiện nơi này, có thể thấy được đây cũng không phải là Giang Nhiên bọn hắn làm chuyện. Giang Nhiên thì nhẹ giọng nói ra, các ngươi thanh quốc hoàng cung cũng sớm đã bị người thẩm thấu, người trong hoàng thất bị người âm thầm bắt, đặt ở nơi này lấy máu, huyết dịch được luyện chế thành đan dược, phục dụng đan dược này có thể tu luyện Tử Khí Long Thư, cách dùng đều tại cái này bên trên. Hắn nói, hơi vung tay, đem tờ giấy kia ném cho Chân Thành. Chân Thành cuống quýt tiếp được, một chút sau khi xem xong, cả người đều run rẩy lên. Đồng thời đám kia chính đạo đám người cũng đã đến địa cung này bên trong. Đợi giải được toàn bộ chuyện về sau, một đám người càng là hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ, quả nhiên là thanh đế gây nên? Nhưng nếu như là thanh đế, lại như thế nào có thể như vậy tâm ngoan thủ lạn? Đối đồng tộc người, xuống dưới này ngoan thủ. Có lẽ, thật như là cái này Giang Nhiên nói, thanh đế cũng sớm đã không phải thanh đế, là có người giả trang. Phía sau hại, không có khả năng, ta tuyệt đối không thể tin tưởng. Đám người nghị luận ầm ĩ, Giang Nhiên thì nhìn Chân Thành một chút, tranh thủ thời gian ngó nó, còn có hay không còn sống. Muốn biết cái gì, có người sống, hỏi nhiều hỏi chẳng phải sẽ biết sao. Chân Thành lúc này bừng tỉnh đại ngộ. mà Giang Nhiên thuận tay thu hồi kia tử khí long thư, lại đem cái kia nhỏ lọ cầm trong tay. Liên tại thời khắc này, bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Thu hoạch được ban thưởng, tử khí lô. Giang Nhiên sắc mặt quả quyết một đen, liền biết, mở ra cái này nhỏ lọ, bên trong còn có trọn vẹn 8 khỏa hiện ra tử khí đan dược, hắn đem đan dược này lấy ra, tìm chiếc bình tất kỹ. Sau đó nói ra, chư vị, tình huống các ngươi cũng đã thấy được. Giang Mỗ lúc trước tại đại điện nói tới những cái kia, các ngươi cũng hẳn là hiểu rõ lời nói không qua. Quân Hà Thai sớm đã biết ta tới Hoàng Đô, bây giờ hơn phân nửa đã nghe ngóng rồi chuẩn. Ta khuyên các vị, trước đem chuyện nơi đây thông tri Thanh Quốc cả triều văn võ. Phía sau nghĩ biện pháp lựa chọn tân quân kế vị. Nếu không, cái này vâng lớn Thanh Quốc, rắn mất đầu, chỉ sợ đại loạn sắp tới. Lời này lọt vào tai, mọi người tại đây bỗng nhiên tất cả đều trầm mặt lại. Sau đó đám người này cũng không có nhường ra con đường, mà là rất an ý ngăn chặn cổng. Giang Nhiên gặp đây, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thở dài, làm gì như thế? Giang Nhiên, ngươi là Kim Tiền Kinh Thần Đao, Giang Nhiên cũng là Ma giáo thiếu tôn. Thanh Thương Tiên Sinh tiến lên một bước, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, lão phu đối ngươi vốn đang có chút yêu thích, nhưng hôm nay, vì ta Thanh Quốc đại cục, ngươi vô luận như thế nào, cũng không thể rời đi nơi đây. Hôm nay, cho dù chúng ta máu tươi cung đỉnh, cũng phải vì ta Thanh Quốc tranh đoạt cái này một chút hy vọng sống. Không sai. Còn một người khác tiến lên, lại là Dịch Kiếm môn môn chủ, hắn nhìn Giang Nhiên một chút, lại nhìn một chút kia Khê Nguyệt công chúa, hôm nay không chỉ là ngươi, Khê Nguyệt công chúa cũng pha ải lưu lại. Điểm này xem như chúng ta đối ngươi không được, thế nhưng là nơi đây việc vô luận như thế nào cũng không thể ngoại chuyện. Một khi nơi này chuyện xảy ra, làm người biết Thanh Quốc chắc chắn đại loạn. Kim Tiền cùng Thanh Quốc vốn là khẩn trương, mặc kệ quan trường Thanh Tiến đánh Thanh Quốc, đến tuột cùng là xuất từ Kim Tiền Thiên Tử thụ ý, vẫn là quân Hà Thai, kết quả đều như thế. Mà Khê Nguyệt công chúa lại đem chuyện truyền về Thu Diệp. Thu Diệp Thánh Thiên Tử cũng không phải mù loà ngớ ngẩn, há có thể nhìn không ra đây là một cái trời lớn cơ hội tốt. Hắn như thế nào lại buông tha cái này tại bên miệng thịt mỡ không đi ăn? Chẳng lẽ còn có thể đem tính mạng của mình ký thác tại đối thủ thương hại? Đến cái kia liền thời điểm, Thanh Quốc chỉ có một cái hạ tràng, vậy liền vạn kiếp bất phục. Tấu chương xong.